Chương 680, Lý Huyền Nguyên cùng bánh nướng chương 680, Lý Huyền Nguyên cùng bánh nướng mà vị này tráng sĩ trong tay tuyên hoa truy cũng bắt đầu biến lớn. Mỗi một cái tuyên hoa truy đều có 3 thước to hơn, nhìn lên đến cực kỳ dọa người. Cự linh thể, có ý tứ, đã từng cũng là danh xưng có thể tiến nhập thánh cảnh thể chất. Lâm Phàm chưa xuất thủ, bên hông thất bảo hồ lô lại đột nhiên mở miệng. Cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt, Lâm Phàm phân tâm, chạm mặt tới tuyên hoa truy trực tiếp liền nện vào trên mặt hắn. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Lâm Phàm thật giống như một viên sao băng bay ngược ra ngoài. Ngoại tào gia châu, một truy này trực tiếp nổ đầu, tiểu tử này nếu là còn có thể sống đạo ra ta dựng ngược nước cức. Âm Dương Bảo thanh niên cười lớn một tiếng, liên thanh tán thưởng. Bánh nướng nhưng không có thư giãn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước. Lâm Phàm lảo đảo từ dưới đất bò dậy đến, hắn sờ lên cái mũi. Ân, chảy máu mũi. Vừa mới một truy này khí lực sát thực rất lớn, đoán chừng đều có thể đem một tòa thành trì san thành bình địa. Nhưng bây giờ hắn nhục thân đã siêu thoát bình thường, liền là thiên nhân đại tu nhục thân cũng vô pháp cùng hắn cùng so sánh. Cho nên một truy này cũng liền tại để hắn ngậm mấy hơi thở, chảy điểm máu mũi. Lần sau đừng đột nhiên nói chuyện, dễ dàng để cho ta phân tâm. Lâm Phàm thấp giọng nói. Bánh nướng giống như man nhu đồng dạng xung lại, thân thể mặc dù nhìn lên đến cổng kềnh, nhưng tốc độ cũng không chậm. Tuyên hoa truy hổ hổ sinh phong, hai cái đầu đũa lấy thế thái sơn áp đỉnh liền đập tới. Lâm Phàm dưới chân đống nhiên dùng sức, cứng rắn vô cùng hỏa sơn đất đá mặt lại bị một cước đạp vỡ nát. Còn hắn thì lấy xong quyền nên tiếp tuyên hoa truy. Ken, nắm đấm cùng tuyên hoa truy va chạm, cái kia kém xa thân thể lại đấu cái cờ chống tương đương. Hai người không ngừng trên không trung va chạm, Lâm Phàm liền lấy xong quyền làm binh khí không ngừng cùng tuyên hoa truy đối cứng. Bánh nướng cảm giác giống như thủy triều khoảng cách không ngừng đánh ra tới, để hắn có chút không chịu được nổi. Hắn không biết rõ, mình rõ ràng đã vận dụng cự linh thể, làm sao trên lực lượng vẫn là rơi xuống hạ phong. Bánh nướng, chịu được. Âm Dương Bảo thanh niên đưa tay lấy ra một cái người rơm. Hắn đưa tay không ngừng ở phía trên phát hỏa đường vân, ánh mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Đại ca yên tâm, ta vẫn được. Bánh nướng hét lớn một tiếng. Hắn vừa dứt lời, Lâm Phàm đống nhiên một cước đá vào tuyên hoa truy bên trên. Tuyên hoa truy bay rất ra ngoài đâm vào bánh nướng ngực, bánh nướng bị nện bay tứ tung ra ngoài, ngã xuống đất. Mà đổi thành bên ngoài một cái tuyên hoa truy bị Lâm Phàm dùng mũi chân vẩy một cái, đột nhiên đá một cái, giống như lưu tinh liền bay về phía trên đất bánh nướng. Bánh nướng đội vàng bò lên đến liền tránh, kết quả vẫn là bị đập vào trên ngông. Hắn trực tiếp liền ngã chó gặm bùn, chật vật không thôi. Bánh nướng bò lên đến sau càng nghĩ càng sinh khí, cả giận nói, khinh người quá đáng, nhìn ta cự linh pháp tướng. Quanh người hắn khí huyết bốc hơi, sau lưng vậy mà hiện hóa ra một tôn thần đem hư ảnh. Cái kia thần tướng binh khí lại cùng bánh nướng khác biệt, trong tay là một đôi tuyên hoa thần búa, khôi ngô to con dáng người cảm giác gáp bách mười phần. Chết đi cho ta. Bánh nướng phi thân lên, một cái búa đánh tới hướng Lâm Phàm. Sau lưng của hắn thần tướng hư ảnh đồng dạng giơ lên tuyên hoa búa bổ xuống dưới. Một kích này uy lực sát thực rất mạnh, đoán chừng liền là phong hào linh tôn đều có vẫn là khả năng. Nói cách khác, cái này gọi bánh nướng thanh niên, kỳ thật đã có được chém giết phong hào linh tôn thực lực, ứng giờ cũng là đỉnh tiêm tiên tiêu. Lâm Phàm chân đạp đằng long bước, 9 bước rơi xuống, sau đó trực tiếp thi triển côn bằng quyền đập tới. Côn bằng hư ảnh cùng cái kia tuyên hoa búa đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, va chạm sinh ra dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Giang có mấy hơi thở về sau, tuyên hoa búa bắt đầu vỡ nát. Sau đó côn bằng hư ảnh trực tiếp đánh vào bánh nướng trên thân. Phanh! Bánh nướng bay ngược ra ngoài, nhục thể của hắn trở nên làm đẹp, bất quá mấy hơi thở liền khôi phục bình thường bộ dáng. Một đôi búa lớn cũng bay tứ tung ra ngoài, rơi đập trên mặt đất. Đại ca, ta tận lực. Bánh nướng nằm trên mặt đất, tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Ngươi nghỉ ngơi trước, còn lại giao cho đại ca. Âm Dương Bảo thanh niên sợi tóc bay múa, hắn đưa tay rút ra đỉnh đầu châm gỗ đào tử. Hắn ánh mắt phát lạnh, nâng lên cây châm liền đâm hướng về phía trước mắt người bù nhìn. Một loại lớn lao cảm giác nguy cơ để Lâm Phàm lạnh cả người. Hắn cảm giác mình thần hồn liền tựa như bị khóa định một dạng, tựa hồ có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật tại hướng thần hồn của mình tới gần. Một khi đụng vào, thần hồn liền sẽ vỡ nát, thần hồn cũng bị mất, người kia tự nhiên là chết. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ đi, đến địa phủ báo lên đạo gia danh hiệu, Lý Huyền Nguyên. Âu Dương Bảo thanh niên bỗng nhiên đem cây châm đâm vào người bù nhìn trong cơ thể, nhưng sau một khắc, cây châm lại tại khoảng cách người bù nhìn không đến nửa tấc địa phương ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Lý Huyền Nguyên quá sợ hãi, hắn vội vàng dùng tận lực khí toàn thân đem châm gỗ đào đâm xuống. Nhưng một tôn hư ảo tầng 9 bảo tháp bao phủ người bù nhìn, để cây châm không cách nào tiếp tục tới gần. Lâm Phàm trong thức hải, tầng 9 chấn hồn tháp đã hiện ra, đem hắn thần hồn một mực bảo hộ ở trong tháp. Thân tháp xoay chậm chậm, biểu thị đối phó cây châm không có chút nào áp lực. Lâm Phàm hoạt động một chút gân cốt, nhấc chân từng bước một đi hướng Lý Huyền Nguyên. Cho đạo gia ta đâm vào đi. Đâm vào đi a. Lý Huyền Nguyên dọa đến thanh âm cũng bắt đầu run. Lâm Phàm cho hắn cảm giác gáp bách quá mạnh, dọa đến hắn không ngừng lùi lại. Hắn đã biết châm gỗ đào vô dụng, lúc này từ bỏ châm gỗ đào, đưa tay đem trên người đạo bảo liền văng ra ngoài. Âm Dương Bảo mang theo tiếng gió phần phật bay về phía Lâm Phàm. Trong khoảnh khắc biến lớn, Âm Dương Nhị Sắc Đạo Bảo muốn đem Lâm Phàm triệt để bao phủ. Xoẹt xẹt, kiếm gãy phong mang tương đạo bảo chém thành hai nửa, Lâm Phàm từ bên trong phi thân chui ra. Lâm Phàm mang theo lệnh thấu xương sát ý đem kiếm gãy gác ở Lý Huyền Nguyên trên cổ. Lưỡi kiếm đã phá vỡ Lý Huyền Nguyên làn da, thấu xương sát ý lạnh như băng để thân thể của hắn cứng ngắc, không thể động đậy. "Thả ta ra đại ca." Cách đó không xa bánh nướng nổi giận gầm lên một tiếng, run rẩy nắm lên tuyên hoa truy liền muốn tiếp tục cùng Lâm Phàm quyết đấu. Lâm Phàm liếc mắt nhìn hắn, mi tâm u minh quỷ mắt bắn ra u minh kiếm lôi. Bánh nướng kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Ta vô ý giết các ngươi hai cái, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàm. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh, vừa cười vừa nói. Tốt. nói chuyện. Lý Huyền Nguyên nuốt ngụm nước bọt, sau đó chậm rãi ngồi trên mặt đất. Đi qua vừa mới trận kia nghiền ép thức chiến đấu về sau, Lý Huyền Nguyên cùng bánh nướng đều trung thực xuống dưới, có thể yên lặng cùng Lâm Phàm giao lưu. Lần này cổ thế giới là cái gì quy củ, đều nói đi. Lâm Phàm khuôn mặt ôn hòa, ngữ khí cũng phi thường hiền lành. Nhưng hắn thốt ra lời này lối ra, Lý Huyền Nguyên cùng bánh nướng lập tức liền đều ngây ngẩn cả người. Đạo hữu, ngươi không biết lần này cổ thế giới quy củ? Lý Huyền Nguyên nhịn không được hỏi. Cổ thế giới mỗi lần mở ra sau hoàn cảnh đều sẽ khác biệt, quy củ cũng sẽ khác biệt. Muốn thu hoạch được cơ duyên liền cần đi theo quy củ đi. Mà mỗi lần cổ thế giới mở ra về sau, những quy củ này đều sẽ xuất hiện thiên khung phía trên, trọn vẹn duy trì nửa canh giờ mới có thể biến mất, tất cả tu sĩ đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ta là thông qua vết nứt không gian chui vào. Chương 681, cổ chiến trường bản chất. Chương 681, cổ chiến trường bản chất. Lời vừa nói ra, Lý Huyền Nguyên cùng bánh nướng suýt nữa bị kinh điệu cái cảm. Đạo hữu, ngươi thật sự là từ vết nứt không gian chui vào? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lý Huyền Nguyên lúc này nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt triệt để phát sinh biến hóa. Ngoan nhân a, dám thông qua loại phương thức này tiến vào cổ thế giới. Tại vết nứt không gian trung phi, nhưng muốn đối mặt nhỏ vụn không gian lợi nhận, thậm chí còn khả năng đụng phải ẩn nấp trong hư không nhất tộc đại yêu. Những vật kia cũng không tốt đối phó, có thể nói là nguy hiểm trùng điệp. 1000 cái thiên tiêu thông qua loại phương thức này hoành độ hư không, có thể có một người thành công cũng không tệ rồi. Cũng cùng Lý Huyền Nguyên nghĩ một dạng, hoành độ hư không cũng không phải là cái nhẹ nhõm sự tình. Nhỏ vụn không gian lợi nhận bị 8 cái thần khí chặn lại, còn có một số rơi vào Lâm Phàm trên thân, nhưng có sinh mệnh điều khiển, hắn có thể cấp tốc để thương thế chuyển biến tốt đẹp. Hắn cũng đụng phải hư không thú, nhưng vận khí cũng không tệ lắm, trong tay hư không thú xương phát huy tác dụng, thành công đem đầu kia hư không thú trọng thương. Bất quá những chuyện này nói lên đến đơn giản, trong đó hung hiểm cũng chỉ có chính hắn minh bạch. Có thể thành công tiến vào cổ trong thế giới, thực lực chiếm 6 điểm, vận khí cũng muốn chiếm được 4 phần. Không có nói đùa, không phải ta hỏi ngươi cổ thế giới quy củ làm cái gì? Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt. Lý Huyền Nguyên người tê, đây là cái gì phá quẻ tượng, nói cái gì có đại cơ duyên, kết quả đụng phải cái đại ma đầu. Vị này chính là có thể tiến vào vết nứt không gian, hoành độ hư không giáng lâm cổ thế giới ngoan nhân a, chẳng lẽ quẻ tượng không phải là hiện ra đại ma? Tại sao lại là đại cát? Đại nhân, cổ thế giới lần này mở ra quy củ chỉ có 2 đầu, nửa trước tháng có thể tự do hoạt động, chém giết tranh đoạt trên trời rơi xuống hoàn chỉnh pháp tắc cùng cái khác cơ duyên, phần sau tháng sẽ bắt đầu điểm tướng, sẽ cưỡng ép ngưng tụ một phương chiến trường, lập tức xứng đôi tu sĩ tiến hành tranh đấu. Chỉ có người sống mới có thể đi xuống đài chiến đấu, đến lúc đó tất cả mọi người cũng sẽ ở trận, đều là người xem, cũng đều có thể trở thành tuyển thủ, bên thắng thì là có thể thu hoạch được một viên thậm chí mấy viên hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc. Lý Huyền Nguyên đem lần này cổ thế giới mở ra quy củ một mạch nói ra. Lâm Phàm nghe vậy cau mày, lập tức trên trời rơi xuống cơ duyên, còn có cùng loại đấu thú đồng dạng chiến trường. Làm sao cảm giác cổ chiến trường này không giống như là tìm kiếm cơ duyên, ngược lại giống như là một trận bị điều khiển thưởng thức trò chơi. Cổ thế giới chính là cái này trò chơi sân bãi, mà tiến vào cổ thế giới đám tiên tài bọn họ liền là sắp bước vào đấu thú trường mạnh thú. Phàm tiểu tử, ngươi hẳn là đoán được mà. Cái này cái gọi là cổ thế giới, kỳ thật liền là thánh giới người chơi một trò chơi thôi, các ngươi những này sâu kiến liền là bọn hắn đùa bỡn quân cờ. Thất bảo hồ lô truyền âm vào rừng Phàm trong hai. Lâm Phàm truyền âm nói, cái kia bảo vật cùng hoàn chỉnh pháp tắc đâu? Thất bảo hồ lô cười nói, ngươi không phải kiến thức qua sao? Tại ngươi cái kia gương đồng trong thế giới, một đông hoa một cọng cỏ đặt ở bên ngoài đều là đỉnh tiêm bảo vật, thánh giới cùng ngươi cái này vỡ vụn tiểu thế giới trên lệnh, không phải là như thế sao? Lâm Phàm dương mắt nhìn về phía thiên cung, một mảnh xích hồng trên bầu trời phảng phất có vô số ánh mắt đang ngó chừng phương này đấu thủ trưởng. Mà cái gọi là ban thưởng, kỳ thật cũng bất quá là thánh giới những người kia tiện tay liền có thể tìm được vật tầm thường thôi. Đây chính là tu luyện giới nói, không có thực lực sâu kiến chỉ là trong mắt người khác quân cờ. Mà thu được một chút vụn bật màn đầu mảnh quân cờ còn cần chó vậy bơi mừng chủ, mang ơn. Bất quá hắn cũng không oán hận, các loại thực lực cường đại, tự nhiên có lên bàn tư cách. Đại nhân, chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao? Lý Huyền Nguyên thử thăm dò hỏi một câu. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, có thể, chúng ta cùng đi. A. Lý Huyền Nguyên vừa lộ ra mừng rỡ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng vị này sát tinh cùng đi, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nhưng vị này đều mở miệng, hắn cũng không dám phản kháng. Các ngươi hai cái đến từ cái gì thế giới? Lâm Phàm vừa đi vừa nói. Hắn đã biết rõ cổ chiến trường chân chính tác dụng, kết nối mấy cái thậm chí hơn 10 thế giới một cái đấu thú trường, mà mỗi cái bên trong tiểu thế giới thiên kiêu liền là thánh giới tu sĩ bồi dưỡng manh thú, đem những này manh thú hội tụ tại bên trong chiến trường cổ này, nhìn xem bọn hắn chém giết, dùng cái này đến thu hoạch được vui vẻ cùng thỏa mãn. Lý Huyền Nguyên cùng bánh nướng thực lực cũng không tệ, không phải là hạng người vô danh, tất nhiên tới là cái nào đó tiểu thế giới đỉnh cấp thiên kiêu. Ta cùng bánh nướng đến từ Xích Phong giới, đại nhân đến từ chỗ nào? Lý Huyền Nguyên ngữ khí cung kính, thuận tiện hỏi một câu muốn rút ngắn khoảng cách. Thiên cổ đại lục. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Thiên cổ đại lục. Lý Huyền Nguyên lấy làm kinh hãi, đây không phải là cái cẩn cối tiểu thế giới sao? Giới trước cổ thế giới mở ra, liền thiên cổ chết người nhiều nhất. Lâm Phàm nghe vậy lông mày nhíu lại, thiên cổ đại lục chết người nhiều nhất. Lý Huyền Nguyên bận bịu che miệng, phát hiện mình nói sai. Không sao. Lâm Phàm tiếp tục hỏi, hai người các ngươi thực lực tại Xích Phong giới tính là cái gì cấp độ? Ta là thiên tiêu bảng thứ 45, bánh nướng là thứ 50, bất quá ta hai đều là tán tu xuất thân, ta không sợ trưởng tranh đấu. Chỉ là thứ 45 à? Xem ra Xích Phong giới thực lực xác thực rất mạnh, vậy các ngươi cảm thấy thực lực của ta có thể tại Xích Phong giới sắp xếp nhiều thiếu tên? Đại nhân thực lực cường hãn, 10 vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Lâm Phàm trầm ngâm về sau tiếp tục hỏi, cái kia Xích Phong giới tại rất nhiều trong thế giới tính là gì cấp độ? Miễn cưỡng tính trung thượng đi, thực lực mạnh nhất vẫn là Vạn Linh giới, cơ hồ mỗi một lần cổ thế giới 10 vị trí đầu đều sẽ bị Vạn Linh giới ôm đồn, bọn hắn thu hoạch được thưởng cũng rất nhiều nhất giải. Lý Huyền Nguyên đáp. Lâm Phàm trong lòng có cái đại khái, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a, mình thực lực này vậy mà chỉ có thể ở Xích Phong giới sắp xếp 10 vị trí đầu, mà Xích Phong giới lại chỉ là trung thượng. Đây chẳng phải là nói bên trong thế giới nhỏ này tối thiểu nhất có gần 100 người thực lực mạnh mẽ hơn chính mình. Như thế nói đến, mình làm việc vẫn là cố kỵ một chút tương đối tốt. Nhưng cũng như vào lúc này, ba người dưới chân đại địa đột nhiên run rẩy bắt đầu. Ba người lúc này đẳng không mà lên rời đi mặt đất. Và anh, hỏa long dãy núi bỗng nhiên vỡ nát, từng tòa sơn phong sụp đổ, mặt đất tràn đầy lít nha lít nhít vết rạn, không biết kéo dài bao nhiêu dặm. Mà dưới mặt đất, những cái kia vết rạn bên trong, quần quần nham tương quần quần mà ra, cùng ngục bước lên bọn. Nóng dực khí tức để hư không bặm mèo, cho dù là ba người đã bay lên không, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao. Không tốt, là bản đồ này cải biến. Lý Huyền Nguyên kinh ngạc nói, hắn trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này trong nham tương tất nhiên có thật nhiều kinh khủng tồn tại, chúng ta nhất định phải nhanh lên rời đi hỏa long dãy núi. Lý Huyền Nguyên hướng về phía Lâm Phàm hô một tiếng, vị này không mở miệng, hai người bọn họ không dám dẫn đầu chạy trốn. Nhưng sau một khắc, một đầu hỏa giao phóng lên tận trời, diện mục dữ tợn liền hướng phía bọn hắn đánh tới. Nham tương quần quần phóng lên tận trời, khí tức kinh khủng quét sạch trường không. Mà đầu này hỏa giao khí tức, thình lình đã tiếp cận với Phong Hào Linh Tôn. Phiền phức lớn rồi. Lý Huyền Nguyên tê cả da đầu. Có cái gì phiền phức? Cái kia hỏa giao mi tâm là cái thứ gì? Lâm Phàm nhìn chằm chằm cái kia hỏa giao, hơi nhấc lên một chút hào hứng. Lý Huyền Nguyên nói, đó là Hỏa Long Đan, là thiên nhân cảnh hỏa long tinh huyết luyện chế mà thành đan dược, ăn vào sau đó đối tu luyện rất có ích lợi, mặt khác trong đó còn ẩn chứa một chút lẻ tẻ hỏa đạo pháp tắc, nếu là có thể đạt được đủ nhiều Hỏa Long Đan, thậm chí có thể ngưng tụ thành một viên hoàn chỉnh hỏa đạo pháp tắc, bước vào Phong Hào Linh Tôn chi cảnh. Chương 682, Hỏa Long Đan chương 682, Hỏa Long Đan. Lý Huyền Nguyên nhìn thấy Lâm Phàm cái kia kích động dáng vẻ, vội vàng khuyên nhủ, đại nhân, trong nham tương cũng không chỉ có một đầu hỏa giao. Mỗi một đầu hỏa giao thực lực đều tiếp cận với Phong Hào Linh Tôn, nơi đây vẫn là nham tương phía trên, hỏa giao chiếm cứ địa lợi, ngươi không được xúc động. Nhưng Lâm Phàm đã rút kiếm thẳng hướng nhào tới hỏa giao. Hỏa giao diện mục dữ tợn, trong miệng tuốt ra đại lượng nham tương. Dưới chân biển dung nham không ngừng bắn ra từng cây nham tương trụ tử, mục tiêu đều là Lâm Phàm. Lâm Phàm phía sau hai cánh gỗ, trong nháy mắt liền đem quanh mình tất cả nham tương đều là vỡ nát. Đưa tay một kiếm bổ tới, phun tới nham tương bị đánh trở thành hai nửa. Sau đó hắn bỗng nhiên một kiếm liền bổ về phía hỏa giao. Hỏa giao phát ra một tiếng tê minh, nó vung vẩy cái đuôi liền đánh tới. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, dao đuôi bị một kiếm chặt xuống tới. Lâm Phàm lúc này dùng thế nhưng là kiếm gãy, vô cùng sắc bén. Mà hỏa dao máu tươi vẩy xuống, hóa thành nham tương dung nhập biển dung nham. Lâm Phàm đưa tay một kiếm đem hỏa dao triệt để chém giết. Bị chém giết sau hỏa dao hóa thành nham tương rơi xuống, chỉ còn lại một viên trứng chim cút lớn nhỏ hỏa long đan treo ở hư không. Lâm Phàm đưa tay đem cái kia hỏa long đan nắm trong tay, bên trong quả nhiên có vỡ vụn hỏa đạo pháp tắc, đoán chừng tối thiểu nhất cần hơn 20 quả hỏa long đan mới có thể ngưng tụ một viên hoàn chỉnh pháp tắc phù văn. Nhưng dù vậy, những này hỏa long trong nội đan ẩn chứa hỏa đạo pháp tắc cũng muốn so với bình thường linh tôn trên người còn muốn hoàn chỉnh một chút. Từng đầu hỏa giao từ trong nham tương thò đầu ra, băng lánh mắt rồng nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lập tức từng đầu hỏa giao đằng không mà lên, dương nhanh múa vút liền hướng phía Lâm Phàm nhào tới. Lý Huyền Nguyên cùng Bánh Nướng thấy cảnh này đã kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lúc này cái này trong nham tương, tối thiểu nhất có 3-40 đầu hỏa giao cùng lúc xuất hiện, liền xem như bọn hắn Xích Phong giới bài danh 10 vị trí đầu tiên kiêu đều chưa hẳn có thể ứng phó tới, lần này phiền phức lớn rồi. Ngoài ra còn có không thiếu hỏa giao hướng về phía hai người bọn họ đánh tới, để bọn hắn không thể không ra tay chống cự. Mặc giao, bảo vệ hai người bọn họ. Lâm Phàm đưa tay, trên cổ tay màu mực hình rồng vòng tay hóa thành một đầu ngàn trượng giao long xoay quanh mà đi. Mặc giao khí tức kinh khủng, sớm đã vượt qua bình thường Phong Hào Linh Tôn, thậm chí ít ngày nữa liền có thể bước vào nửa bước thiên nhân. Nó đỉnh đầu long giao lấp lóe thần uy, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo duệ kim chi khí vỡ nát một đầu hỏa giao. Lý Huyền Nguyên cùng Bánh Nướng thấy choáng mắt. Vị này cũng quá ngang tàng, vòng tay lại là một đầu tiếp cận với nửa bước thiên nhân cảnh mặc giao. Với lại cái này mặc giao tựa hồ huyết mạch không tầm thường, so cùng cảnh giới đại yêu thực lực muốn cường hoành không thiếu. Liền cái kia duệ kim chi khí đã hiển lộ rõ ràng đưa ra cao quý huyết mạch. Có thể lấy cỡ này cường hãn đại yêu là linh sủng, vị này bài danh thật sự chỉ có thể xếp tại 10 vị trí đầu. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy Lâm Phàm thực lực cường hãn, lại nhìn thấy Lâm Phàm phía sau hai cánh giãn ra, vũ cánh ở giữa liền phóng lên tận trời. Khoảng chừng 5-60 con giao long theo sát liền đuổi tới. Mà thiên cung phía trên, Lâm Phàm đột nhiên đình chỉ phi hành, khóe miệng của hắn vi giơ lên, quắc, 100.000 thần vũ. Tiếng nói vừa ra, sau lưng của hắn hai cánh bắn ra từng cây kiếm vũ. Kiếm vũ lăng lệ đến cực điểm, mỗi một cây đều có được chém giết bình thường linh tôn uy lực. Như là như hạt mưa dày đặc kiếm vũ bao phủ xuống, những hỏa giao đó chỉ có thể ngưng tụ hỏa diễm bình chướng ngăn cản, lại tại trong nháy mắt bị kiếm vũ xuyên thủng. Lúc này Lâm Phàm côn bằng pháp đã có côn bằng chân hình gia trì, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Kiếm vũ rơi xuống, hỏa giao nhóm phát ra trận trận gào thét. Nhưng những này kiếm vũ còn chưa đủ lấy đưa chúng nó chém giết, không có gì ngoài ngẫu nhiên vài đầu vận khí không tốt bị xuyên thủng yếu hại, còn lại cơ hồ đều là bản thân bị trọng thương. Lâm Phàm đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, nếu là mình bước vào linh tôn cảnh, kiếm vũ tất nhiên có thể đem hỏa giao chém giết, nhưng bây giờ còn chưa đủ. Quanh người hắn linh quang lấp lóe, quay lại ở giữa hóa thành một đầu côn bằng hiện hóa hư không. Sau một khắc, côn bằng hóa kiếm, hai cánh hóa làm lưỡi kiếm đột nhiên chém xuống. Xoẹt, kiếm quang kinh khủng kia trong nháy mắt liền đem cái này hơn 50 đầu hỏa giao triệt để bao trùm. Cách đó không xa, Lý Huyền Nguyên cùng Bánh Nướng là thật mở rộng tầm mắt. Đây con mẹ nó quá biến thái chút ta. Khó trách vị này có thể hành độ hư không, thực lực này thật không phải thổi. Đại ca, hắn thật sự chỉ có thể ở chúng ta Xích Phong giới sắp xếp 10 vị trí đầu sao? Bánh Nướng nuốt ngụm nước bọt, hắn là đầu óc không dùng được, nhưng không có nghĩa là hắn ốc. Nếu thật là đồ đần, cũng không có khả năng tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Ta cảm thấy có thể xếp 3 vị trí đầu. Lý Huyền Nguyên thanh âm đều có chút run rẩy. May mắn vị này đối bọn hắn hai người không có sát tâm, không phải hai người bọn họ ngay cả một chiêu đều đi không đi qua. Cái kia kinh khủng kiếm quang rơi xuống về sau, liền ngay cả phía dưới biển dung nham đều bị đánh trở thành hai nửa. Kia kiếm quang kéo dài mấy ngàn dặm, đây là tại cổ thế giới quy tắc áp chế dưới. Nếu là không có quy tắc áp chế, sợ là đến tung hoành 3 năm và dặm. Biển dung nham khép lại, mà trong hư không chỉ còn lại hơn 50 quả hỏa long đan lặng lặng trôi nổi. Lâm Phàm đưa tay đem hơn 50 quả hỏa long đan thu hồi đến, ánh mắt chuyển hướng vây công mặc giao những hỏa giao đó. Kiếm gây nơi tay, hắn vô cánh lấy phủ giao thuật bay qua, chỉ là trong nháy mắt liền chém giết một đầu hỏa giao. Lập tức kiếm quang tung hành, hắn không ngừng tại hỏa giao ở giữa xuyên qua. Chốc lát về sau, tất cả hỏa giao đều thành từng khỏa treo ở hư không hỏa long đan. Đem cái này một nhóm hỏa long đan thu hồi đến về sau, trên tay hắn đã có hơn 80 quả hỏa long đan. Đại nhân, ngài thật sự là cái này. Lý Huyền Nguyên giơ ngón tay cái lên. Hắn là thật phục tức giận, thực lực này, đại khái có thể tung hành cổ thế giới, có thể có tư cách cùng vị này giao thủ tu sĩ, sợ là ngay cả 10 cái đều không có. Đi, đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ngươi không phải biết bói quẻ sao? Tìm cái phương hướng, chờ đến chỗ tốt, phân ngươi một chút. Khi đang nói chuyện, hắn ném ra 6 viên hỏa long đan. Mỗi người 3 viên, cầm trước. Sau đó hắn lại đi mặc giao trong miệng lấp 10 quả. Không sợ mặc giao tiêu hóa không được, giao long trong cơ thể tự thành không gian, có thể chữa bệnh. Cái gì cũng không làm liền phải 3 viên hỏa long đan. Lý Huyền Nguyên lúc này mới kịp phản ứng đại cơ duyên là cái gì. Vị này xuất thủ hào phóng, với lại phi thường coi trọng chữ tín, đi theo vị này lan lộn, tung hành cổ thế giới, tranh đoạt vô số cơ duyên, đó không phải là đại cơ duyên sao? Lý Huyền Nguyên lập tức lên quẻ, trong tay hắn la bàn bay lên, thần quang lưu chuyển, kim đồng hồ không ngừng xoay tròn, phát ra kéo kẹt thanh âm. Sau một lát, hắn mở ra hai con ngươi, nhếch miệng cười một tiếng, đại nhân, đông nam phương hướng, tất có đại cơ duyên. Đi, đi. Lâm Phàm Phi thân rơi vào mặc giao đỉnh đầu, hướng về phía hai người vẫy vẫy tay. Giao đại nhân, đa tội. Lý Huyền Nguyên hướng về phía mặc giao chắp tay, vung lên áo bào cẩn thận từng ly từng tí rơi vào mặc giao trên thân. Bánh Nướng học theo, cũng chắp tay một cái đi theo. Mặc giao đằng không mà lên, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Trên đường vẫn như cũ có thật nhiều hỏa giao bay lên, nhưng đều bị Lâm Phàm chém giết. Cũng nhìn thấy một chút thế giới khác thiên tài bị hỏa giao chấn sát, dù sao không phải mỗi cái thiên tài đều có cùng phong hào linh tôn đối kháng thực lực. Lý Huyền Nguyên có chút cảm khái, đụng phải đại nhân quả nhiên là đại cơ duyên. Nếu như không có đụng phải vị này, bọn hắn muốn đi ra cái này 10 vạn dặm hỏa long dãy núi cũng không dễ dàng, trên đường hỏa giao vô số. Không chừng ở nơi nào liền bị thiêu thành cho tàn. Chương 683, đấu thú bắt đầu. Chương 683, đấu thú bắt đầu trên đường đi. Lâm Phàm luyện hóa hỏa long đan, từng quả hỏa long đan cùng đường đậu một dạng bị hắn ăn hết. Nhìn Lý Huyền Nguyên mắt tròn váng. Đây chính là hỏa long đan, không những có thể tăng cao tu vi, còn có thể bị luyện hóa hỏa đạo phát tác. Cái đồ chơi này có thể cũng không tốt luyện hóa, tùy tiện một viên cũng có thể làm cho linh hải đỉnh phong tu sĩ trở thành linh tôn. Bình thường linh hải cảnh tu sĩ không có 3 năm ngày căn bản là không luyện hóa được thứ này. Ngắn ngủi một canh giờ, hắn nhìn thấy Lâm Phàm luyện hóa hơn 80 quả hỏa long đan. Thêm giá hỏa long đan là Lâm Phàm thuận tay chém giết hỏa giao đoạt được. Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể ngưng tụ 4 cái hoàn chỉnh hỏa đạo pháp tắc phù văn, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Một viên hoàn chỉnh pháp tắc phù văn liền có thể tạo nên một tôn phong hào linh tôn, mà chỉ là hỏa đạo pháp tắc hắn liền có 4 cái. Thật tính toán ra, trong cơ thể hắn tối thiểu nhất có hơn 20 đạo hoàn chỉnh pháp tắc phù văn. Lôi đạo liền có 5 ai, đều là từ trên người lôi tôn đoạt được. Lôi tôn thực lực cường đại, cũng là bởi vì trong cơ thể hoàn chỉnh pháp tắc phù văn khá nhiều. Có thể nói phong hào linh tôn thực lực sẽ bị nhiều loại nguyên nhân ảnh hưởng, trong đó pháp tắc phù văn nhiều thiếu đối nó thực lực ảnh hưởng lớn nhất. Lúc này Lâm Phàm chỉ cần muốn đột phá, tùy thời đều có thể bước vào phong hào linh tôn cảnh, chỉ là hiện tại còn vì thời thượng sớm. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tối thiểu nhất muốn ngưng tụ 100 cái hoàn chỉnh pháp tắc phù văn. Bởi vì thất bảo hồ lô đề cập tới, thánh giới đỉnh tiêm thiên tiêu, cơ hồ đều sẽ ngưng tụ mấy chục thậm chí trên 100 cái hoàn chỉnh pháp tắc phù văn sau đó lại đột phá. Bất quá cũng có một chút, liền là trong cơ thể ngưng tụ pháp tắc phù văn càng nhiều, đột phá lúc gặp phải thiên kiếp liền sẽ tăng mạnh. Cho nên thánh giới thiên kiêu cũng sẽ lượng sức mà đi, sẽ không mù quáng đi luyện hóa pháp tắc phù văn. Vạn nhất dẫn tới siêu việt thực lực mình thiên kiếp, cái kia thật sự thân tử đạo tiêu. Mà Lâm Phàm ý nghĩ thì là tận khả năng luyện thêm hóa một chút pháp tắc phù văn. Lấy mình bây giờ nhục thân, tiếp nhận thiên kiếp nên vấn đề không lớn. Mặc giao bay lên, một đường hướng phía đông nam bay đi. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, sợi tóc bay múa, trong mắt của hắn lấp lóe sắc bén thần quang, đi ra cổ thế giới về sau, mình làm vô địch với thiên cổ đại lục, không hề bị đến bất kỳ người kiềm chế, cho dù là Tử Vi đại đế cũng không được. Thiên cung biến sắc, một đạo quang trụ từ không trung rơi xuống. Cho dù là cách mấy vạn dặm đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Là đo lường tính toán bên trong đại cơ duyên. Lý Huyền Nguyên đưa tay chỉ hướng xa như vậy không cổ sáng, trong miệng hét lên kinh ngạc âm thanh. Lâm Phàm dương mắt nhìn lại, cái kia trong cổ sáng lại là một viên đào tử, chỉ là cái kia đào tử khí tức cùng bình thường đào tử hoàn toàn khác biệt. Đào tử phía trên hữu thần hy lượn lờ, nhìn lên đến liền cực kỳ không tầm thường. Mà tại đạo tử bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm lực lượng pháp tắc. Sinh chi pháp tắc. Đại đạo 3000 bảng môn 800, pháp tắc cũng có mấy ngàn đầu, trong đó sinh chi pháp tắc cũng thuộc về cực kỳ chân quý pháp tắc. Luyện hóa về sau có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ, thậm chí có thể làm được gãy chi chủ sinh, kéo dài tuổi thọ. Lâm Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này pháp tắc đối với hắn rất có hiệu quả, sinh mệnh điều khiển đối ứng liền là sống chi pháp tắc. Có lẽ đạt được cái này mai pháp tắc phù văn, sinh mệnh điều khiển liền có thể đạt được tấn thăng. Đến lúc đó nói không chừng có cơ hội chiến thắng thiếu niên kia. Cho nên viên này đào tử hắn chắc chắn phải có được. Chỉ là đưa tới một viên đào tử, cần náo ra lớn như vậy chiến trận sao? Lâm Phàm cau mày, cái này đào tử giống như là mồi nhử, dẫn tới rất nhiều con cá truy đuổi. Chỉ có cuối cùng chiến thắng con cá, mới có thể cướp được cái này mồi nhử. Hắn hai mắt chưa bế, cường đại cảm giác lực trong nháy mắt phô trương ra. Quả nhiên, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tại hướng cổ sáng tới gần, hiển nhiên cũng là vì tranh đoạt cái kia đào tử mà đến. Đấu thú trường, thật đúng là có ý tứ. Lâm Phàm khẽ miệng giơ lên một vòng tiêu dung. Đấu thú trường lại như thế nào? Cho dù đây thật là một phương đấu thú trường, hắn cũng muốn làm cái này đấu thú trường bên trong vạn thú chi vương. Tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân tâm tư, Mặc Giao phát ra một tiếng long ngâm, sau đó tăng thêm tốc độ xông về cái kia của sáng. Thiên khung phía trên, từng đôi mắt nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới sâu kiến. Trong đó một cái lén qua sâu kiến đưa tới chú ý của bọn hắn. Lúc này Lâm Phàm cũng không biết, mình đã đưa tới phía trên những người kia chú ý cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể sẽ trở thành trọng yếu quân cờ thứ nhất. Cổ sáng trung quanh đã hội tụ gần 100 tên thiên tài. Phàm là có tư cách tiến vào cổ thế giới người, cái nào không phải một phương thiên tài. Thiên cổ đại lục ước vạn năm nhẹ tu sĩ, cũng chỉ là chọn lựa hơn 3000 cái. Thế giới khác tu sĩ càng thêm cường đại, tuyển ra thiên tài đương nhiên cũng sẽ càng mạnh. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cổ sáng, quét sạch trụ trung ương viên kia đảo tử vừa lúc rơi vào một tòa núi cao đỉnh núi. Mà tại này tòa đỉnh núi bên cạnh, từng khối cự thạch đột nhiên bay bắt đầu, mấy hơi thở về sau vậy mà hợp thành một phương đài chiến đấu. Đài chiến đấu đại khái phương viên vạn trượng bộ dáng, liền lơ lửng giữa không trung, giống như đấu thú đài đồng dạng. Thiên linh đảo, trong vòng nửa cách giờ, bên thắng như phải. Một thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, lại có thể làm cho ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng. Lâm Phàm muốn truyền âm cho Thất Bảo Hồ Lô, hỏi thăm chủ nhân của thanh âm này là bực nào tu vi. Nhưng Thất Bảo Hồ Lô không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Lâm Phàm nhíu mày, không tiếp tục hỏi nhiều. Thất Bảo Hồ Lô đã không muốn mở miệng, vậy liền nhất định có đạo lý của hắn. Lúc này im miệng liền là lựa chọn tốt nhất. Một đạo lưu quang trực tiếp rơi vào trên chiến đài. Đó là cái sinh quái dị thanh niên, sở dĩ nói quái dị là bởi vì thanh niên kia phía sau một cặp cánh. Cánh có phong lôi cuốn quanh, trong tay một cây hồn thiết côn cực kỳ không tầm thường, có điện quang lấp lóe. Cái này tiên linh đảo ta lôi ngạo phong ấn, ai nếu là không phục đều có thể đến chiến. Thanh niên phóng xuất ra khí tức của mình, uy áp cuồn cuộn, bên trong hư không phảng phất có phong lôi tràn lan, cực kỳ không tầm thường. Chỉ là cảm giác được vị này khí tức, ở đây gần nửa người liền đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng còn có người đang chờ đợi cơ hội. Hiện tại sớm như vậy liền leo lên đài chiến đấu, đằng sau tất nhiên sẽ kiệt lực, đến lúc đó nói không chừng có cơ hội nhặt cái có sẵn. Ta đến chiếu cố ngươi. Đao quang chợt hiện, một cái vóc người thanh niên cường tráng đã rơi vào trên chiến đài. Trời sinh đao cốt đao vô phòng, vị này tại chúng ta chỗ ấy thế nhưng là xếp tại thiên kiêu bảng thứ 25 vị. Thực lực không được. Có tu sĩ nhận ra thanh niên kia thân phận, đồng thời thuận mồm nói ra. Ngươi là người phương nào, ta Lôi Ngạo Phong côn hạ không giết hạ người vô danh. Lôi Ngạo Phong ánh mắt bên nễ, không có chút nào bởi vì đao vô phong cái kia lăng lệ đao khí mà thu liễm nửa phần. Giết ngươi người, đao vô phong. Đao vô phong tiếng nói vừa ra, lúc này thân hóa đao quang liền bổ tới. Lôi Ngạo Phong giơ tay lên bên trong hồn thiết côn loại sách tay phong lôi lập tới. Hai người trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ, cho dù dư ba bị đài chiến đấu ngăn lại cách, đám người cũng là mở rộng tầm mắt. Hai tôn đỉnh cấp thiên kiêu đụng nhau, sắc thực cảnh đẹp ý vui. Lúc này hai người này là sinh tử đấu, bởi vì đài chiến đấu có đài chiến đấu quý củ. Thánh giới người nhìn chính là sinh tử đấu, nếu như không phải sinh tử đấu, cái kia nhìn xem còn có cái gì ý tứ. Cho nên làm đặt chân đài chiến đấu một cái kia, hai người này chỉ có một người có thể còn sống đi xuống đài chiến đấu. Chương 684, mồi nhử tăng giá cả chương 684, mồi nhử tăng giá cả phong lôi cùng đao khí không ngừng va chạm. Không đến trăm hơi thở thời gian, hai người đã giao thủ trên trăm chiêu. Bất quá cái kia Lôi Ngạo Phong trung quy là càng hơn một bậc, hắn phong lôi song xí cực kỳ không tầm thường. Hôn thiết côn làm vỡ nát đao khí, mà phong lôi song xí đã đập vào đao vô phong trên thân. Oeng! Đao vô phong bị đập bay rất ra ngoài, thân thể chết lặng, trong tay bảo đao đều bởi vậy rời khỏi tay. Lôi Ngạo Phong vỗ cánh, lần nữa cầm côn đập tới, hắn nhắm ngay đao vô phong đầu lâu, dự định một chiêu cuối cùng đem mang đi. Nhưng đao vô phong lúc này đã biết mình không có phần thắng, hắn cũng sẽ không để đối thủ tốt hơn. Đao xương phía trên nổi lên thần văn, sau một khắc, đao xương vỡ nát, nghìn vạn đạo đao khí hướng bốn phương tám hướng tràn lan. Không tốt. Lôi Ngạo Phong quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới đao vô phong vậy mà lại tự hủy căn cơ, trực tiếp đem trời sinh đao xương xem như pháo đốt đem thả. Đây chính là thiên quyến chi vật, bạo tạc sinh ra uy lực cực mạnh, đủ để quét ngang cùng dai. Kinh khủng đao khí tràn lan, Lôi Ngạo Phong đội vàng lấy phong lôi song xí bảo vệ bản thân. Xoẹt xẹt rồi thanh âm không ngừng từ hai cánh bên trên truyền đến, đương theo lấy còn có đau đớn kịch liệt cảm giác. Đao Lôi Ngạo Phong run lập cập, run rẩy không thôi. Dưới chiến đại phương, đám người cũng là nhìn ngây người mắt. Ai đều không nghĩ đến đao vô phong đã vậy còn quá hung ác, muốn dựa vào lấy từ nát đao xương lôi kéo Lôi Ngạo Phong đồng quy vu tận. Lăng lệ đao ý tan hết, Lôi Ngạo Phong liền tựa như một đầu chó chết một dạng nằm tại đài chiến đấu một góc. sau lưng của hắn phong lôi song xí đã vỡ vụn, lộ ra trong đó bạch cốt âm u về phần đao vô phòng, cũng là chết hẳn, nhục thân hẳn là bị tràn lan đao khí bốc hơi, thần hồn câu diện. Khu khu cụ. Lôi Ngạo Phong ho khan vài tiếng, hắn lập tức lấy ra đan dược liền muốn hướng miệng bên trong nhét. Nhưng lúc này một thiên tài cũng đã lên lại, cái kia thiên tài trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lôi Ngạo Phong cường đại cỡ nào, mình lại có cơ hội giết hắn. Hắn đương nhiên cũng không có khả năng cho Lôi Ngạo Phong phục dụng đan dược cơ hội. Lúc này liền nhảy lên một cái, dẫn theo trong tay lãnh diễm cơ liền bổ về phía Lôi Ngạo Phong. Chậc chậc chậc, một đời thiên tiêu, chết tại loại người này trong tay, cái này chết pháp thật sự là bất ức. Lý Huyền Nguyên có chút cảm khái. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, vậy hổ cũng là hổ, không phải giữ nhà chi quyền có thể khi nhục được. Sau một khắc, Lôi Ngạo Phong chỉ còn lại cánh xương hai cánh đột nhiên vỗ, trực tiếp đem vị thiên tài kia đóng đinh tại không trung. Từng cây bạch cốt đâm thủng ngực mà qua, cái ý nghĩ này muốn nhặt nhạnh chỗ tốt thiên tài giờ mới hiểu được mình cùng đỉnh cấp thiên tiêu có bao nhiêu chênh lệch. Cho dù là trọng thương ngã gục thiên tiêu, cũng không phải hắn loại tầng thứ này tu sĩ có thể khiêu chiến. Lôi Ngạo Phong trong miệng phát ra ôi ôi tiếng cười, thanh âm của hắn liền tựa như pha ống bể, hô hô lặp lặp, nhưng lại vẫn như cũ ngạo khí mười phần. Ta Lôi Ngạo Phong dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tiêu, có thể nào chết tại một cái phế vật trong tay? Ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới, nghiêm nghị nói: Vị đạo hữu kia đi lên đưa ta đoạn đường. Đến cái đỉnh cấp thiên tiêu, nếu không ta chết không cam tâm. Lần lượt từng bóng người đằng không mà lên, trước đó người kia chết cũng không để bọn hắn từ bỏ nhặt nhạnh chỗ tốt chi tâm. Lôi Ngạo Phong ánh mắt lăng lệ, hắn biết rõ mình bây giờ tình huống. Nguyên bản phục đan còn có một chút hy vọng sống, nhưng vừa mới xuất thủ lần nữa, đã dầu hết đèn tắt, lại không xoay chuyển trời đất khả năng. Hắn tối đa cũng liền còn có thể xuất thủ 3-5 lần, nhưng chết tại những này sâu kiến trong tay thật sự là không cam tâm. Nhưng cũng như vào lúc này, một đạo kiếm quang trong nháy mắt tung hành, từ những cái kia muốn xâm nhập đài chiến đấu tu sĩ trên thân lướt qua. Kiếm quang nhanh chóng, để ánh mắt của mọi người căn bản là đuổi không kịp. Mà đợi đến kia kiếm quang rơi vào trên chiến đài lúc, không chung những tu sĩ kia đều là nhục thân vỡ nát, thi thể tách rời. Tốc độ thật nhanh, con mắt của ta vậy mà đuổi không kịp động tác của hắn. Đó là cái gì? Là bí thuật sao? Cái này bí thuật nếu là nhằm vào ta, sợ là ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có. Đã tốc độ nhanh, cái kia uy lực hẳn là sẽ không quá mạnh đi, nếu là có thể sớm làm ra phòng bị, có lẽ sẽ không có chuyện. Đám người đều tại suy nghĩ vừa mới đạo kiếm quang kia. Tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều cho rằng mình ngăn không được một kiếm này. Lôi Ngạo Phong ánh mắt rơi vào trước mặt thanh niên trên thân. Hắn một đôi tuệ nhãn như điện, đã từng sửa qua xem cốt linh chi thuật, hắn thấy rõ thanh niên trước mắt niên kỷ. Cốt linh vậy mà chỉ có hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi liền có như thế tu vi, cho dù là Lôi Ngạo Phong cũng mặc cảm. Hắn bây giờ đã hơn 60 tuổi, so trước mắt vị này muốn bao nhiêu tu 40 năm thời gian. Đạo hữu, còn xin báo lên tính danh. Cho dù đã trọng thương, Lôi Ngạo Phong cũng có thể cảm thấy được trước mắt thanh niên này cường đại. Xa không phải Đao Vô Phong loại kia mặt hàng có thể so sánh. Thiên Cổ Đại Lục, Lâm Phàm. Lâm Phàm thanh âm bình tĩnh, báo lên mình chân chính danh tự. Lôi Ngạo Phong nghe được Thiên Cổ Đại Lục bốn chữ, không khỏi lông mày nhíu lại. Cái kia cằn cỗi trong thế giới vậy mà ra đời như thế thiên tiêu, coi là thật để cho người ta khó có thể tin. Đạo hữu, đến chiến. Lôi Ngạo Phong cũng không khách khí, dẫn theo lăn lộn sắt liền phóng tới Lâm Phàm. Cho dù đã trọng thương ngã gục, sau lưng của hắn cánh xương vẫn như cũ có lôi đỉnh giao thoa, tốc độ của hắn vẫn như cũ cực nhanh, như lôi tự điện. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, sau lưng của hắn hai cánh mở ra. Sau đó thân hóa kiếm quang liền chém về phía Lôi Ngạo Phong. Chính là côn bằng thần vũ trảm, hắn tu luyện trí cường thần thông thứ nhất. Kỳ thật đối phó trọng thương sắp chết Lôi Ngạo Phong, hắn vốn không cần vận dụng loại thần thông này. Nhưng vì cho Lôi Ngạo Phong thể diện, hắn chỉ là dùng. Máu tươi vẩy ra, Lôi Ngạo Phong ngã trên mặt đất. Trước khi chết hắn cũng minh bạch mình cùng Lâm Phàm thực lực sai biệt đến tột cùng lớn bao nhiêu. Có thể chết tại loại tầng thứ này cao thủ thủ hạ, cũng không tính rơi xuống mặt mũi. Mà mọi người dưới đài đã thấy choáng mắt. Lâm Phàm thi triển thần thông quá mức cường đại đến để bọn hắn sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Lâm Phàm đưa tay bắn ra một hạt hỏa diễm, chân hỏa lượn lờ. Với hắn mà nói chỉ là bình thường hỏa diễm, trong mắt mọi người lại là một loại cực kỳ cường đại chân hỏa. Đây là hắn luyện hóa năm mai hoàn chỉnh hỏa đạo phù văn sau cường hóa ra hỏa diễm. Hỏa diễm đem Lôi Ngạo Phong thân thể phân diện, cũng hoàn toàn kết cái này thiên tiêu một đời. Lâm Phàm quay đầu, ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua. Ai nghĩ đến khiêu chiến ta, có thể trực tiếp lên đài. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhìn không ra mảy may gợn sóng. Nhưng phía dưới tu sĩ lại đều bị chấn nhiếp, không có người nào dám lên trước. Đây cũng là thanh niên chí tôn uy áp, chỉ là hướng chỗ ấy vừa đứng, liền như là một tòa cao không thể chạm sân phong. Không ai đi lên sao? Lâm Phàm mở miệng lần nữa. Nhưng người phía dưới cũng không phải đồ đần, ai còn nhìn không ra vị này là kẻ hung hãn. Từng cái cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi nửa canh giờ qua hết. Thật sự là nhàm chán, Lâm Phàm dứt khoát ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi thời gian qua hết. Chỉ là có người lại không nghĩ để hắn như thế bình ổn cầm tới ban thưởng. Lại có một viên tiên linh đảo từ trên trời giáng xuống, so trước đó viên kia càng lớn, càng mê người. Cô sáng cũng biến thành càng phát ra loa mắt. Cho dù là thân ở càng xa tu sĩ cũng có thể nhìn thấy cái kia ánh sáng chói mắt trụ. Lâm Phàm nhíu mày, xem ra người ở phía trên không hy vọng như thế bình thản kết thúc trận này đấu thú. Không những tăng lên mùi nhử, còn làm lớn ra đấu thú phạm vi. Hắn hai mắt khép hở, lặng lặng cảm giác sắp đến địch nhân. Chương 685, một đối hai chương 685, một đối hai tại cường đại cảm giác lực phía dưới, Lâm Phàm cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại đang tại tụ đến. Những cái kia khí tức mỗi một cái đều muốn so Lôi Ngạo Phong cùng Đao Vô Phong phải cường đại. Bọn họ đều là đỉnh tiêm thiên tiêu. xem ra không trải qua mấy trận chiến đấu là lấy không được cái kia hai viên tiên linh đảo. Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị nên đón đến chi địa. Hỏa lưu tinh từ xa không bay lên mà đến, ầm vang rơi xuống tại đứng đài phía trên. Một cái ở Trần thanh niên khỏe miệng giơ lên tiểu dung. "Tiểu tử, ngươi tự sát vẫn là ta đưa ngươi đoạn đường?" Vị này khẩu khí so Lôi Ngạo Phong càng thêm trừng cuồng. Mày may không có đem Lâm Phàm để ở trong mắt. "Là Hỏa Viêm, hắn là chúng ta Minh Dương giới xếp tại thứ 5 tiên tri tiêu tử." Có tu sĩ kinh hô một tiếng, nhận ra thanh niên kia thân phận. Minh Dương giới, tại rất nhiều trong thế giới cũng coi là tương đối tồn tại cường đại, tuyệt đối là trung thượng du lịch tồn tại. Mà Hỏa Viêm là Minh Dương giới tiên tri tiêu tử, hắn thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Nhưng lập tức lại có một bóng người phá không mà đến, lôi cuốn duệ kim chi khí rơi vào trên chiến đài. Khi thấy một màn này lúc, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Trên chiến đài sao có thể dung nạp ba người? Đúng vậy a, không phải hai người đại sao? Chẳng lẽ còn có thể đại hôn chiến không thành? Đám người kinh nghi bất định, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, thiên khung có âm thanh truyền xuống, rơi vào mỗi người trong tai. Tiên linh đảo có hai viên, nhưng có hai tên bên thắng, phân biệt lấy đi một đảo, đương nhiên cũng có thể chỉ có công việc của một người lấy đi xuống đài chiến đấu, mang đi hai viên tiên linh đảo. Đám người nghe vậy giật mình, quy củ này liền có thâm ý vậy có phải hay không nói hai người có thể hợp lực vây công một người. Đó là Minh Dương giới Kim Liệt, hắn vốn là cùng Hỏa Viêm quan hệ không tệ, ngũ hành thánh tộc cho tới nay đều là dắt nhau đỡ, hai người bọn họ sợ là sẽ phải liên thủ trấn áp gọi là Lâm Phàm thanh niên. Có Minh Dương giới tu sĩ mở miệng, ngữ khí ngưng trọng. Kim Liệt, cái mũi của ngươi ngược lại là đủ bén nhạy, ta vốn định một người lấy đi hai viên tiên linh đảo, hiện tại ngược lại là muốn phân ngươi một viên. Hỏa Viêm quay đầu đối mới tới tu sĩ trẻ tuổi nói. Kim Liệt cười nói, vậy thì thật là không có ý tứ, không phải ta xuất thủ giải quyết tiểu tử này, sau đó chúng ta chia đều tiên linh đảo. Thứ không gì không thể. Hỏa Viêm ôm cánh tay, yên lặng chờ Kim Liệt giải quyết chiến đấu. Kim Liệt cười lớn một tiếng, dưới chân hắn đạp mạnh, lúc này nhào về phía Lâm Phàm. Kim sắc thần quang tùy thân, đột nhiên một quyền đánh tới hướng Lâm Phàm. Nắm đấm của hắn vậy mà biến thành xích kim sắc, tựa hồ là vô cùng cứng rắn. Lâm Phàm bình tĩnh như trước, cũng không có bởi vì đối thủ là hai người mà có chút kinh hoàng. Hắn đưa tay tùy ý một quyền liền cùng Kim Liệt nắm đấm đụng vào nhau. Keng. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, vậy mà phát ra giống như kim loại va chạm thanh âm. Lâm Phàm nhấc chân một cước đạp tới, Kim Liệt bụng dưới lập tức hóa thành xích kim sắc. Lập tức hắn liền bị đạp bay ra ngoài, hai chân tại trên chiến đài ma sát ra chướng mắt hỏa hoa. Các ngươi vẫn là cùng lên đi, từng cái bên trên quá lãng phí thời gian. Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí tùy ý hảo tiểu tử, đủ cùng bọn a. Hỏa Viêm cười lạnh một tiếng. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn hóa thành một đạo hỏa quang bay về phía Lâm Phàm. Nhiệt độ nóng bỏng phảng phất muốn đem hư không đều hòa tan. Mặt khác một bên, Kim Liệt lần nữa giết tới đây, hắn đưa tay ở giữa, duệ kim chi khí hóa thành hai cây chiến mâu xuất hiện trong tay. Chiến lưới mâu duệ, thẳng đến Lâm Phàm chỗ yếu hại. Lâm Phàm đạp chân xuống, lấy cực nhanh tốc độ dịch bước tránh đi Kim Liệt chiến mâu, nhưng ánh lửa cũng đã đánh tới. Côn bằng cánh mở ra, trực tiếp đem hắn bảo hộ trong đó. Oanh! Hỏa diễm tứ tán. Hỏa Viêm hiện ra chân thân về sau lúc này tế ra một kiện thần khí. Đó là một cái thiêu đốt lên hỏa diễm bánh xe, vòng răng sắc bén, lại có hỏa diễm nương theo, lấy cực nhanh tốc độ chém về phía Lâm Phàm. Là Ly Hỏa Vòng. Đây chính là đỉnh tiêm thần khí. Minh Dương giới tu sĩ nhận ra thần khí, lúc này la lên lên tiếng. Đỉnh cấp thiên tiêu phối hợp đỉnh cấp thần khí, thiên nhân phía dưới cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Lý Huyền Nguyên cùng Bánh Nướng thấy thế đều bóp một cái mồ hôi lạnh. Bọn hắn được chứng kiến Lâm Phàm thủ đoạn, nhưng hai vị này cũng không yếu a, đối mặt xoay tròn chạm kích mà đến Ly Hỏa Vòng, Lâm Phàm vẫn như cũ lấy năm đấm ứng đối. Hắn đưa tay một cái côn bằng quyền liền đập tới. Côn bằng hư ảnh hiển hóa, chí dương chí cương lực lượng ngưng tụ trên nắm tay. Một quyền ra, vậy mà trực tiếp lấy nhục thân Ly Hồn Cano va chạm. Không phải là phía dưới tu sĩ, liền là Hỏa Viêm cùng Kim Liệt đều thấy choáng mắt. Một quyền phía dưới, Ly Hỏa Vòng lại bị đập bay ngang ra ngoài. Cũng không phải nói Lâm Phàm nhục thân đã cường hãn đến đủ để cùng thần khí va chạm tình trạng, là bởi vì hắn cũng lĩnh ngộ ra một chút thủ đoạn, có thể hóa đi lực lượng để tự thân thụ thương xuống đến thấp nhất. Kim Liệt, đừng ngốc đứng đấy, ta biết ngươi kim gia thần khí trong tay ngươi, đồng loạt ra tay trấn áp kẻ này. Hỏa Viêm đưa tay đem Ly Hỏa Vòng thu hồi lại, Ly Hỏa Vòng vây quanh hắn lượn quanh hai vòng sau mới tan mất lực đạo. Sau đó hắn lần nữa phối hợp Ly Hỏa Vòng công hướng Lâm Phàm. Một bên khác, Kim Liệt cũng không lưu tay nữa, hắn đưa tay tế ra một phương đại đỉnh. Thanh đồng cổ đỉnh hiện hóa trong hư không, cái này thình lình lại là kim gia Thái Huyền Ti thần đỉnh. Đỉnh làm trọng khí, có thể dùng để đè người, cũng có thể dùng để khống địch. Mà kim gia Thái Huyền Ti thần đỉnh không những có hai loại hiệu quả, còn có thể gia trì ở kim gia tu sĩ chi thần, khiến cho thần thông uy lực cường hãn hơn. Hai người phối hợp hai kiện đỉnh tiêm thần khí thẳng hướng Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm nhưng như cũ thành thạo điêu luyện, vô luận là thân pháp tốc độ, vẫn là lực lượng thần thông, phản phất đều vững vàng để ép hai người này một đầu. Hai người càng phát ra bị quất, lúc này thúc giục huyết mạch chi lực, thực lực lần nữa bạo tăng một đoạn. Mà bây giờ loại trạng thái này phía dưới hai người, cuối cùng là để Lâm Phàm nhấc lên tới một chút hào hứng. Hắn không có nhanh như vậy giải quyết chiến đấu cũng là có nguyên nhân. Thánh giới người cũng hy vọng nhìn thấy dị thường biểu diễn, hắn dứt khoát liền thỏa mãn những người kia. Nếu không sớm tại hai người này lên đài về sau, hắn liền trực tiếp dùng côn bằng thần vũ chạm kết thúc chiến đấu. Chết đi cho ta. Hỏa Viêm lần nữa thôi động Ly Hỏa Vòng, Ly Hỏa Vòng phảng phất hóa thành ngàn ngàn vạn bay về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm hai cánh vỗ, không ngừng đập nát từng cái bay tới Ly Hỏa Vòng. Một bên khác, Kim Liệt đưa tay ngưng tụ duệ kim chi khí, hóa thành ngàn vạn binh khí giết đi qua Thái Huyền Ti thần đỉnh gia trì, uy lực đủ để làm bị thương bình thường linh tôn. Hai người đều là đã đem hết toàn lực, chỉ hy vọng có thể đem Lâm Phàm giải quyết hết. Lâm Phàm vỗ cánh, lên tới không trung. Sau lưng của hắn hai cánh hiển hóa, 100.000 kiếm vũ. Theo hắn quát khẽ một tiếng, hai cánh phía trên tràn ra ngàn vạn căn kiếm vũ. Kiếm vũ coi là thật liền như là màn mưa đồng dạng rơi xuống. Cái gì ly hòa vòng, cái gì duệ kim chi khí, đều bị kiếm vũ vỡ nát. Trang diện này cực kỳ hùng vĩ, là ba tôn đỉnh cấp thiên kiêu ở giữa thần thông quyết đấu. Người phía dưới đã nhìn ngây người mắt. Liên ba vị này tùy tiện một đạo công kích, đều không phải là bọn hắn có thể chống cự. Nhưng rất nhanh, kiếm vũ liền bức lui hai người thần thông, ép hai người này không thể không toàn lực thôi động thần khí đi phòng ngự. Ly hỏa vòng xoay tròn, đem rất nhiều kiếm vũ chặt đứt. Thái huyền ti thần đỉnh tán hạ đạo đạo thần quang, cũng có thể chống cự kiếm vũ sát phạt. Ở không trung, Lâm Phàm tính toán một cái thời gian, hắn cũng phối hợp hai người này giao thủ hơn 50 chiêu, cũng kém không nhiều nên kết thúc. Chương 686, trên trời rơi xuống mê cung. Chương 686, trên trời rơi xuống mê cung. Lâm Phàm phía sau hai cánh gỗ, linh văn giao thoa, côn bằng thần vũ chạm. Lâm Phàm rốt cục vẫn là vận dụng lớn mạnh một chút thần thông. Hắn lần nữa thân hóa kiếm quang, đem ngàn vạn kiếm vũ hợp làm một thể, sau đó đột nhiên một kiếm hướng phía dưới chém tới. Kiếm vũ ép hư không vỡ nát, phản phất muốn đem cái này đại chiến đấu đều chém thành hai khúc. Phía dưới hỏa viêm cùng kim liệt hai người tròn mắt tận đức. Đối mặt loại tầng thứ này thần thông, bọn hắn cảm giác mình như là sâu kiến. Bọn hắn chỉ có thể liều mạng thôi động thần khí, cùng nhau đi chống cự cái này kinh khủng một kích. Xoẹt, côn bằng thần vũ chém xuống, trong nháy mắt liền nghiền ép tại hai kiện thần khí phía trên. Đâm kéo kéo, ly hỏa vòng vậy mà đánh tan đài chiến đấu hàng rào bay tứ tung ra ngoài, trên mặt đất cày ra một đạo mấy ngàn dặm khe rãnh. Mà Thái Huyền Ti thần đỉnh mảnh vỡ tứ tán mà bay, mỗi một khối phía trên đều mang giữ tận vết khắc. Về phần cái kia hai cái thiên tiêu, đã không thấy tung tích. Lâm Phàm đưa tay tụ lại trên đài còn lại khí huyết cùng pháp tắc phù văn, lấy tiên ma thôn tiên công đem hai người này còn sót lại cảnh giới cùng chỗ tốt đều luyện hóa. Sớm biết cũng không cần loại thần thông này, kém chút ngay cả cặn cũng không còn. Lâm Phàm thở dài, hơi có chút tiếc hận. Dưới chiến đài mặt, đám người triệt để nhìn ngây người mắt. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, Lâm Phàm lần thứ nhất thi triển cái này thần thông lúc vẫn là lưu lại tay. Lần này côn bằng thần vũ chạm, so chém giết Lôi Ngạo Phong lúc cái kia đạo không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chính là có người nói một kích này có thể chém giết nửa bước thiên nhân, bọn hắn đều tin tưởng. Lý Huyền Nguyên cùng bánh nướng rất là cơ linh, lập tức đem xa xa ly hỏa vòng cùng trên đất Thái Huyền Ti thần đỉnh mảnh vỡ toàn đều góp nhặt bắt đầu. Ly hỏa vòng chỉ là nứt ra một chút, chữa trị một cái còn có thể dùng. Thái Huyền Ti thần đỉnh mảnh vỡ cũng là thần khí lưu lại, một lần nữa dung luyện sử dụng sau này đến rèn đúc binh khí hoặc là thần khí đều là lựa chọn tốt. Đại nhân, ngài chiến lợi phẩm chúng ta đã giúp ngài thu lại. Lý Huyền Nguyên hướng về phía đài chiến đấu cao giọng la lên. Chính các ngươi giữ đi. Lâm Phàm cũng không thèm để ý, bây giờ thần khí với hắn mà nói ý nghĩa đã không lớn. Nếu là đạo khí, ngược lại là còn có thể gây nên hứng thú của hắn. Hắn quanh chân làm vào hư không bên trong, lặng lặng tiêu hóa lấy chém giết hai người này đoạt được. Không hổ là đỉnh tiêm thiên tiêu, hai người này trong cơ thể thêm bắt đầu lại có 5 mai hoàn chỉnh pháp tắc phù văn. Hai cái hỏa đạo phù văn, một viên mục đạo phù văn, ngoài ra còn có hai cái kim đạo phù văn. Linh tinh pháp tắc phù văn còn không có tính cả, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Lâm Phàm liền lặng lặng chờ đợi nửa canh giờ đến. Người ở phía trên tựa hồ từ bỏ tiếp tục tăng giá cả, cũng không có lại tiếp tục thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Rất nhanh nửa canh giờ liền đi qua. Cô sáng biến mất, cái kia hai viên tiên linh đảo chậm rãi rơi vào trên núi đá. Đài chiến đấu biến mất không thấy gì nữa, Lâm Phàm sải bước đi tới, trực tiếp ngay tại chỗ đem hai viên tiên linh đảo ăn xuống dưới, sau đó ngồi xếp bằng, ngay tại chỗ luyện hóa bắt đầu. Hắn cứ như vậy tùy tiện tu luyện, nhưng chung quanh một vòng người lại không một cái dám thừa cơ đánh lén. Vừa mới Lâm Phàm biểu hiện quá cường thế, cái kia kinh khủng nhục thân, cái kia cường hãn thần thông, để bọn hắn kính như thần minh. Lý Huyền Nguyên cùng bánh nướng liền đứng tại bên cạnh hắn, thưởng thụ lấy đám người nhìn chăm chú, cùng có vinh yên. Chung quanh cũng không ai dám ra tay, thời gian không chờ người, liền nao nhau tán đi. Lâm Phàm chuyên tâm luyện hóa tiên linh đảo, sinh chi pháp tắc dần dần bị luyện hóa đi ra. Hai cái tiên linh đảo vậy mà nghiền ép ra ba cái sinh chi pháp tắc. Lâm Phàm lập tức bắt đầu tiếp tục diễn hóa sinh mệnh điều khiển. Có sinh chi pháp tắc gia trì, sinh mệnh điều khiển quả nhiên có tiến triển. Lâm Phàm cái này vừa tu luyện liền là 3 ngày 3 đêm thời gian. Sinh mệnh điều khiển dù chưa đạt tới nhỏ máu trùng sinh tình trạng, nhưng lúc này đã đạt tới yếu hại thụ thương mà bất tử. Lúc này muốn giết chết Lâm Phàm, nhất định phải để hắn thần hồn câu diệt, chặt đầu cũng tốt, xuyên tim cũng được, đều chỉ có thể đem trọng thương, không cách nào đem chém giết. Bên cạnh hai vị này không biết Lâm Phàm đã trải qua cái gì, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được bên cạnh vị đại nhân này càng phát ra thâm bất khả trắc. Lúc này Lý Huyền Nguyên cũng cải biến mới đầu ý nghĩ. Vị này thực lực, đừng nói là đứng vào 10 vị trí đầu, liền là xếp vào 3 vị trí đầu đều là cần phải. Đi theo vị này lan lột, tung hành cổ thế giới không thành vấn đề. Tiểu tử, ngươi nghe lão tử, làm 300 cái pháp tắc phù văn liền thu tay lại, 300 cái thích hợp nhất, cái đồ chơi này nhiều cũng không nhất định tốt, dễ dàng liên lụy cảnh giới tăng lên. Lâm Phàm mới vừa vặn tỉnh lại, lập tức liền nghe được thất bảo hồ lô truyền âm. Vì cái gì? Lâm Phàm không hiểu. Thất bảo hồ lô cười nói, này phương thế giới tối đa cũng chỉ có thể gánh chịu 300 mai hoàn chỉnh pháp tắc phù văn, lại nhiều đã đột phá không được nữa, ngươi nói đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Lâm Phàm trợn tròn mắt, cái kia đúng là dạng này, nhưng hắn vẫn là cảm giác không cam tâm a, hắn muốn chế tạo ra càng thêm hoàn mỹ đạo cơ, đem hết khả năng, mà không phải chỉ là luyện hóa trên 100 mai hoàn chỉnh pháp tắc phù văn. Thất bảo hồ lô nói, cái này ngươi cũng không cần nản chí, chờ ngươi có cơ hội đi thành giới, đến lúc đó tự nhiên có vô số biện pháp ngưng tụ càng hoàn mỹ hơn đạo cơ. Đúng, trước ngươi làm sao đột nhiên không nói? Lâm Phàm hỏi. Thất Bảo Hồ Lô nói, lão tử thực lực bây giờ chưa khôi phục, trận này đấu thú quần chúng bên trong có lão tử một cái đối thủ cũ tử tôn, lão tử lo lắng bị hắn nhận ra, liên lụy đến trên người ngươi. Lâm Phàm không khỏi hỏi, ngươi cửu ra rất nhiều sao? Tạm được, trên cơ bản đi đến chỗ nào đều có thể gặp mấy cái. Thất Bảo Hồ Lô tùy ý nói. Lâm Phàm là thật không lên tiếng, lão tiểu tử này thật đúng là không thành thật, từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy cửu ra. Đi, đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi vẫn là nhanh lên tìm kiếm cơ duyên a. Thất Bảo Hồ Lô đánh gãy Lâm Phàm suy tư. Lâm Phàm cũng lấy lại tinh thần đến, thời gian không chờ người, việc cấp bách vẫn là trước tiên tìm tìm càng nhiều cơ duyên, tìm kiếm cơ hội đột phá. Hắn đem Lý Huyền Nguyên gọi tới, an bài vị này tiếp tục đo lường tính toán cơ duyên nơi ở được chỗ tốt. Lý Huyền Nguyên làm việc phi thường tích cực, lập tức liền đo lường tính toán bắt đầu. Có kết quả về sau, Lâm Phàm tiếp tục khởi hành đi tìm cơ duyên. Tựa hồ là trời nguyện theo người phù hộ, khoảng cách gần nhất cơ duyên vậy mà chỉ cần hơn một canh giờ thời gian liền có thể đổi tới. Mặc giao thay đi bộ, Lâm Phàm mang theo Lý Huyền Nguyên hai người lập tức đi tranh đoạt cơ duyên. Lâm Phàm liên tiếp đạt được nhiều loại khác biệt bảo vật, thu được hơn 10 mai hoàn chỉnh pháp tắc phù văn. Lý Huyền Nguyên cùng bánh nướng cũng riêng phần mình phân đến một viên. Lúc này Lý Huyền Nguyên càng thêm chắc chắn, đại cơ duyên liền là Lâm Phàm. Đi theo vị đại nhân này, không những sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, có thể được rất nhiều chỗ tốt. Viễn Không Thiên Cung, một tòa cự đại vô cùng cung điện chậm rãi rơi xuống. Cung điện kia kim điêu ngọc mài, nhìn lên đến vàng son lộng lẫy, hoành vi đến cực điểm. Lâm Phàm có thể cảm giác bén nhạy đến cung điện kia cấp độ, lại là một tôn siêu việt thần khí tồn tại, so cái gì thiên cực chấn ma tháp còn cường đại hơn. Chẳng lẽ đó là lần này ban thượng không thành? Lâm Phàm lấy làm kinh hãi. Đạo khí cũng có đủ loại khác biệt, đó bất quá là hạ đẳng nhất đạo khí, là thánh giới tu sĩ tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ thôi. Thất Bảo Hồ Lô thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Lâm Phàm không thèm để ý ra hỏa này, lòng cao hơn trời, nhưng cũng muốn cước đạp thực địa. Hắn hôm nay trên tay ngay cả kiện đạo khí đều không có, có tư cách gì đi ghét bỏ cái gọi là hạ đẳng đạo khí? Mặt khác đó cũng không phải là ban thưởng gì, tám thành là trêu đùa các ngươi dùng mẹ cũng thôi. Chương 687, một chọi 1.800 chương 687, một chọi 1.800 anh. Tòa kia to lớn vô cùng cung điện đáp xuống trên mặt đất, dẫn tới đại địa run rẩy kịch liệt, thiên địa đều tùy theo lắc lư. Không bao lâu, Mặc Giao trở đi Lâm Phàm rơi vào cung điện trước cổng chính. Đại nhân, cơ duyên này sợ là không tốt cầm, ta nhớ được đã từng xuất hiện một lần tương tự cơ duyên. Lý Huyền Nguyên nhìn chằm chằm trước mắt cung điện, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Nói một chút, Lâm Phàm cũng đang quan sát trước mắt cung điện, cho dù là hắn, muốn đôi trước mắt cung điện tạo thành phá hư cũng không dễ dàng. Lý Huyền Nguyên run rẩy thanh âm nói, trận này cơ duyên tên là săn bắn. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, săn bắn? Săn bắn ai? Tiến vào Mê Cung Tiên Kiêu hội bị chia làm hai nhóm, một nhóm là thợ săn, mặt khác một nhóm là con mồi, trong Mê Cung không những có trùng điệp nguy hiểm, cũng có không thiếu cơ duyên, một ngày thời gian, nếu là con mồi trước chạm đến hạch tâm, thì tính con mồi thắng, có thể đạt được không thiếu khen thưởng, nếu là thợ săn trước đến điểm cuối, ngăn trở con mồi một ngày, thì con mồi sẽ bị gạt bỏ, căn cứ thợ săn biểu hiện được đến bảo vật khen thưởng. Lý Huyền Nguyên đem cái gọi là săn bắn một chút xíu nói ra. Lâm Phàm cũng minh bạch như thế nào săn bắn, vẫn như cũng là thánh giới người trò chơi, chỉ là tăng lên một chút thú vị tính cùng thưởng thức tính. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên cung, với hắn cường đại cảm giác lực phía dưới, có thể mơ hồ cảm thấy được tựa hồ có từng đôi mắt rơi vào trên người mình. Mà khi hắn tiến vào khu vực săn bắn về sau, tất nhiên cũng sẽ có ảnh hưởng. Cũng hoặc là nói, hắn đã trở thành những thánh giới đó tu sĩ trong mắt lớn mạnh một chút đấu thú, sẽ an bài càng rất mạnh hơn lớn đối thủ đến gia tăng thú vị tính. Các ngươi hai cái chờ ở bên ngoài lấy đi, chúng ta đi vào. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Bánh Nướng nói, đại nhân, ta cũng muốn vào xem. Vạn nhất ngươi là đối thủ của ta đâu? Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Bánh Nướng dùng mình một cái, hắn là khờ đần một chút, nhưng không phải người ngu. Vị đại nhân này thực lực tuyệt đối có thể cùng hắn 2-8 mở, hai chiêu liền có thể đánh gãy hắn 8 cái xương cốt. Nếu là thật trở thành vị này đối thủ, cái kia thật sự là một con đường chết. Bánh Nướng, nghe theo đại nhân an bài liền có thể. Lý Huyền Nguyên mịt mờ nhìn thoáng qua phía trên, cũng không biết Bánh Nướng có hay không lĩnh hội hắn ý tứ, dù sao là từ bỏ tiến vào cái này cổ thế giới ý nghĩ. Trung quanh có từng đạo thân ảnh tại hội tụ, cung điện rơi xuống tràng cảnh phi thường doan người, đủ để cho phương viên 10 vạn dặm tu sĩ đều có thể nhìn thấy. Cho nên không đến 2 canh giờ thời gian, đã có hơn 1000 người hội tụ tại trung quanh. Trong đó có mấy đạo cường hãn khí tức để Lâm Phàm hơi có chút giật mình, cái kia mấy đạo khí tức chủ nhân thực lực ứng làm so thiên cổ đại lục tiên tiêu trên bảng mấy vị kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng có một số người chú ý tới Lâm Phàm, làm cảm thấy được Lâm Phàm về sau, những người kia bắt đầu sinh phái ý, nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Tên ma đầu này là thế nào tiến đến? Đao tiên sinh sẽ đem hắn bỏ vào đến? Có thiên cổ đại lục thiên tài nói khẽ với bên cạnh đồng bạn nói ra. Đồng bạn của hắn nói, ta cũng không biết, có lẽ hắn là thừa dịp loạn trà trộn vào tới, cái kia âm chết tiên không phải liền là thừa dịp loạn trà trộn vào tới sao? Lâm Phàm tất nhiên sẽ tiến vào cung điện này, chúng ta còn đi vào sao? Nếu là hắn đi vào, chúng ta tốt nhất vẫn là từ bỏ, nếu thật là cùng hắn đối đầu, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi, kẻ này thế nhưng là có thể chém giết nửa bước thiên nhân. Nói nhỏ âm thanh không ngừng, mấy cái này thiên cổ đại lục tu sĩ triệt để từ bỏ trước mắt trận này cơ duyên. Nhưng cũng có người muốn nếm thử một phen, cho dù nhận ra thân phận của Lâm Phàm cũng không có tránh lui. Vạn nhất cùng Lâm Phàm phân đến một bên đâu, cũng hoặc là có cái gì thế giới khác đỉnh cấp thiên kiêu hội đem Lâm Phàm xử lý sạch, đó cũng là không sai. Canh giờ thứ 3, cung điện trung quanh đại khái hội tụ gần 2000 người. Cũng không biết bao nhiêu ít cái tiểu thế giới người tiến nhập cổ thế giới, 2000 người giữa bầu trời cổ đại lục người cũng chỉ có 10 mấy cái. Nhưng vào lúc này, cung điện đại môn rốt cục mở ra, từng cái ngọc bài treo ở trong hư không. một thanh âm cũng xuất hiện tại tất cả mọi người bên hai. Nhận lấy lệnh bài, liền có thể tiến vào mê cung săn bắn. Tất cả mọi người nhao nhao đằng không mà lên, đưa tay liền đem một khối ngọc bài hái tới trong tay. Lâm Phàm cũng không có do dự, lúc này nhảy lên một cái tiện tay hái xuống một khối ngọc bài. Hắn nhìn chung quanh một chút, có chừng hơn 1000 người tháo xuống ngọc bài, nói cách khác mê cung này trung tướng sẽ có hơn 1000 người tham gia săn bắn. Săn bắn bắt đầu. Tất cả mọi người lần lượt tiến vào mê cung, kẻ trái lại chết. Thanh âm kia xuất hiện lần nữa, thúc giục đám người tiến vào mê cung. Mà cũng là vào lúc này, đám người trong tay ngọc bài rực rỡ bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng đạo quang mang đem bọn hắn bao phủ, ngọc bài tản mát ra khác biệt quang mang. Mà ngạc nhiên một màn phát sinh, tất cả mọi người ngọc bài đều là màu trắng, cổ sáng phóng lên tận trời, hiện lộ rõ ràng thợ săn thân phận. Chỉ có một đạo màu đen cổ sáng tại đông đảo cổ sáng màu trắng bên trong cực kỳ chói mắt. Lâm Phàm túi đầu nhìn xem trong tay lệnh bài rơi vào trầm mặc. Lệnh bài tản ra đen kịt quang mang, cùng người chung quanh so sánh lộ ra có chút không hợp nhau. Cách đó không xa, Lý Huyền Nguyên cùng Bánh Nướng cũng là thấy chói mắt. Khá lắm, hơn 1000 người tiến vào mê cung săn bắn, làm sao chỉ có đại nhân lệnh bài trong tay của chính mình là màu đen? Nói đúng là hơn 1000 người muốn săn bắn đại nhân một người. Đây có phải hay không là quá bất hợp lý chút? Ánh mắt mọi người cũng đều hội tụ tại Lâm Phàm trên người một người. Có lầm hay không, chúng ta nhiều người như vậy săn bắn hắn một người, cái kia săn bắn sau khi kết thúc có thể phân đến bảo vật gì? Coi như bảo vật lại nhiều, cũng chưa không tới tay nhiều thiếu a. Có tu sĩ thấp giọng nói. Người bên cạnh cũng là cực kỳ bất mãn, chính là, đây không phải lãng phí thời gian một ngày, chúng ta hết thể cũng chỉ có nửa tháng tự do thăm dò thời gian, lần này chẳng phải là thua thiệt lớn. Nói không chừng người này có chỗ gì hơn người. Bằng không thì cũng không đến mức để chúng ta nhiều người như vậy săn bắn hắn một người. Ha ha, cho dù có chỗ hơn người lại như thế nào, chúng ta thế nhưng là có hơn 1000 người, liền xem như nửa bước tiên nhân tới, cũng có thể cho mãi chết ta. Tiếng nghị luận liên miên, tất cả mọi người đều đúng tình huống hiện tại biểu thị không hiểu. Ngươi nếu là có thể đắc thắng, bản tọa ban thưởng ngươi đại cơ duyên. Một thanh âm vang lên, trực tiếp liền chuyển vào hắn trong tai. Lâm Phàm nghe vậy trong lòng giật mình, là thánh giới người đang cho hắn truyền âm. Hắn thầm thở dài, đã người ở phía trên muốn xem hắn biểu diễn, vậy hắn biểu hiện tốt một chút chính là. Nghĩ được như vậy, hắn trực tiếp nhấc chân bước vào trong cung điện. Những người còn lại thấy thế cũng nhao nhao đi vào theo. Nhiều người như vậy cũng chỉ săn bắn Lâm Phàm cái này một mục tiêu. Muốn cầm tới càng nhiều ban thưởng, nhất định phải tự mình xuất thủ chém giết người này, dầu gì cũng phải cùng vị này chạm mặt, chân chính đi tham dự một cái săn bắn, nếu không thời gian một ngày thật sự lãng phí. Lúc này Lý Huyền Nguyên cùng Bánh Nướng tại may mắn nghe theo đại nhân lời nói, cũng không tham gia mê cung săn bắn, bằng không bọn hắn thật sự trở thành đại nhân địch nhân. Đại ca, đại nhân thực lực có thể từ bên trong giết ra tới sao? Bánh Nướng hỏi. Lý Huyền Nguyên một mặt tự tin, ngươi quên chúng ta quẻ tượng. Thế nhưng là biểu hiện có đại cơ duyên, đại nhân liền là chúng ta đại cơ duyên, hắn làm sao lại thua? Bánh Nướng kinh ngạc nói, vậy cái này hơn 1000 người chẳng phải là đều sẽ bị gạt bỏ? Lý Huyền Nguyên không nói, tu sĩ chi tranh, xưa nay đã như vậy tàn khốc. Chương 688, cuộc đi săn bắt đầu. Chương 688, cuộc đi săn bắt đầu. Tiến vào mê cung sau vị trí tựa hồ là ngẫu nhiên. Lâm Phàm rơi vào một chỗ chật hẹp trong ngõ tắt. Hắn nhìn chung quanh một chút, ngược lại là không có gì nguy hiểm. Chung quanh cũng không có cái gì trận văn hoặc là sớm thiết kế tốt cơ quan. Hắn muốn đằng không mà lên, đi chỗ cao nhìn xem tòa này to lớn vô cùng mê cung cung điện. Nhưng lại phát hiện tại nơi này, hắn vậy mà đã mất đi năng lực phi hành. Cho dù là mở ra côn bằng cánh đều không thoát khỏi được cấm bay đại trận áp chế. Dưới chân hắn đạp mạnh, hai chân bỗng nhiên phát lực, ngược lại là còn có thể nhảy lên một cái cao hơn 10 trượng, rơi vào trên tường rào không thành vấn đề. Chỉ là hắn mới vừa vặn rơi xuống trên tường rào, một cỗ dọa người khí tức liền đột nhiên bộc phát. Hắn vội vàng nghiêng người tránh né. Mấy đạo kim sắc thần quang suýt nữa đem hắn nhục thân xuyên thủng. Hắn ngã xuống đất, lăn lộn về sau một lần nữa bò lên đến. Cho dù đã an toàn, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cái kia kim sắc thần quang tựa hồ cực kỳ khủng bố, nếu thật là bị trúng đích, coi như không mất mạng ở đây, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Với lại ở trong đó có tầng thứ cao hơn pháp tắc, hắn năng lực khôi phục cũng sẽ bị suy yếu rất lớn. Xem ra cũng không thể leo tường, chỉ có thể thành thành thật thật tìm kiếm cái gọi là hạch tâm chi địa. Lâm Phàm thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ. A, các minh đệ vận khí không tệ a, cái này đụng phải tiểu tử kia. Một đạo âm thanh kích động từ phía sau truyền đến, lập tức một đạo lăng lệ công kích liền xuất hiện tại sau lưng. Lâm Phàm vi vi như người, một cây chiến mâu cơ hồ dán đầu của hắn bay qua, đâm vào cuối ngõ hẻm trên tường. Hắn quay người nhìn lại, lại nhìn thấy ba người trực tiếp lao đến, cầm đầu tu sĩ dẫn theo một thanh xương rồng đao liền bổ tới. Thân đao phảng phất có lam sắc hỏa diễm tiêu đốt, hẳn là một loại nào đó thần diễm, nhìn lên đến uy lực không tầm thường. Đoán chừng đồng dạng phong hào linh tôn lây dính ngọn lửa này đều phải thụ thương. Lâm Phàm nghiêng người né tránh, nhưng một người khác đã cầm mặt khác một cây chiến mâu đâm tới. Còn có một người vung ra một thanh ngân châm, những ngân châm này hiện ra hàn quang, cũng không phải vật tầm thường, ứng cho là một bộ thần khí. Ba người vốn là quen biết đã lâu, vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù mới cùng lúc xuất hiện tại cùng một nơi, cho nên phối hợp cũng cực kỳ ăn ý, cơ hồ là phong kín Lâm Phàm quanh thân tất cả quanh người. Sau một khắc, ngân châm đều là đâm vào Lâm Phàm trên thân, mà chiến mâu cũng chính giữa Lâm Phàm mi tâm. Xương rồng đao càng là trực tiếp bổ vào Lâm Phàm trên cổ. Nhưng cũng chính là vào lúc này, không khí trong nháy mắt tiến tĩnh lại, liền ngay cả một cây châm rơi ở trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Ba người đều là nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Thần khí phi long châm đinh linh linh rơi trên mặt đất. Chiến mâu là đâm trúng mi tâm, nhưng cũng chỉ là đâm trúng, Lâm Phàm cũng không có thụ thương. Xương rồng đao bên trên hỏa diễm còn đang tiêu đốt, lại ngay cả Lâm Phàm trên người lông tơ đều không có thể đốt, xương rồng đao càng là không thể tại vị này trên da vạch ra một đạo vết tích, dù là chỉ là một đạo thiện thiện bạch ngấn cũng không có xuất hiện. Cái này đạp mã còn là người sao? Ba người trong đầu lúc này chỉ có câu nói này. Bọn hắn cảm giác lạnh cả người, như đoạn hầm băng. Lâm Phàm đưa tay cầm chiến mâu, khinh khinh giảm 10 liền đem cái này thần kim chế tạo thành chiến mâu bẻ gãy. Sau đó hắn con ngón đúng ra, chiến mâu đứt đoạn, từng mảnh mảnh vỡ hóa thành phi nhận bắn về phía ba người này. Ba người vội vàng lấy phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn ngăn cản. Có người tế ra tấm chắn, cũng có người ngưng tụ tầng tầng phòng ngự linh cương. Nhưng bọn hắn phòng ngự đều yếu ớt phản phất là một lớp giấy. Máu bắn tung tóe, ba người phòng ngự thủ đoạn đều bị vỡ nát. Chỉ là hô hấp ở giữa đều bị chém giết. Lâm Phàm đưa tay liền đem ba người trên người túi chứa vật hái xuống, sau đó đem ba người nhục thân khoảng cách luyện hóa. Ba người này thực lực xác thực không quá đi, chỉ là đạt được ba cái hoàn chỉnh phù văn. Nói cách khác, ba người này coi như từ cổ thế giới ra ngoài, đó cũng là bình thường nhất phong hào linh tôn. Giải quyết hết ba người này về sau, Lâm Phàm lần theo một cái phương hướng liền bắt đầu đi đường. Hắn chỉ có thời gian một ngày, trong vòng một ngày nhất định phải tìm kiếm được cái kia cái gọi là Hạch Tâm Chi Địa. Thuận đường tắt hướng càng thêm hoa mỹ địa phương đi hẳn là không sai. Hạch Tâm Chi Địa là tại mê cung này đại điện khu vực trung tâm. Đại viện tường cao, cùng nhân gian hoàng cung ngược lại là có chút tương tự. Trên đường ngược lại là đụng phải không thiếu tu sĩ, đi lên liền kêu đánh kêu giết, nhưng kết cục cơ hồ đều như thế, trốn không thoát một chữ chết. Hơn 1000 người, chung quy là có người điểm rơi tới gần tại Hạch Tâm Chi Địa. Còn có một số gia tộc đối cung điện săn bắn cái trò chơi này có nghiên cứu, để bọn hắn gia tộc thiên kiêu tại tham dự loại này lịch luyện lúc càng có ưu thế, có thể bằng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm được Hạch Tâm Chi Địa. Cho nên chỉ là không đến 3 canh giờ thời gian, Hạch Tâm Chi Địa chỗ trong cung điện liền đã hội tụ hơn 10 vị đỉnh tiêm thiên kiêu. Những ngày này kiêu tại riêng phần mình trong thế giới đều là bài danh 10 vị trí đầu tồn tại, thực lực đều cực kỳ cường hãn. Thực lực mạnh nhất tu sĩ thậm chí có cùng nửa bước thiên nhân giao thủ kinh lịch, thậm chí còn có người đã đánh bại nửa bước thiên nhân, tại bên trong tiểu thế giới thực lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Càng là có một người tới từ thực lực cường đại nhất vạn linh giới. Vạn linh giới bên trong thể chất đặc thù thiên kiêu rất nhiều, giữa sân cái kia lấy ra thú thanh niên chính là vạn linh giới thiên chi tiêu tử. Hắn tại vạn linh giới bên trong xếp hàng thứ 8, ánh mắt sắc bén giống như mãnh hổ, cường hãn thân thể tựa như hung thú. Các vị đạo hữu, chúng ta ở chỗ này làm chờ lấy. Vạn nhất tiểu tử kia tại tới trên đường đã bị người giết chết, chúng ta chẳng phải là đợi uổng công. Có thiên tiêu mở miệng cười, vị này thực lực cũng không tệ, là xích phong giới thứ 5, tên là Khương Đằng Long, có thiên nhân chi tư. Đã thánh giới đại nhân lựa chọn để hắn một người là con mồi, vậy hắn tất nhiên có mình chỗ hơn người, tự nhiên có thể đi đến khu vực hải tâm. Có thiên tiêu mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Ngọc bài trước đó biểu hiện có 1.823 cái thợ săn, hiện tại chỉ có 1.654, ngắn ngủi 2 canh giờ, đã có hơn 100 người chết tại trong tay người này. Gia hỏa này đoán chừng cũng là đỉnh tiêm thiên tiêu. Có thiên tiêu nhìn chằm chằm Ngọc Bài mở miệng nói. Ngọc Bài không những có xác định thợ săn cùng con mồi công năng, còn có thể biểu hiện đồng minh trước mắt số lượng. Nhưng ở trận thiên tiêu, cái nào không có thiên nhân chi tư? Đều là đỉnh tiêm thiên tiêu, ai sẽ tự nhận thấp người một đầu? Gia thú thanh niên lại đột nhiên rời đi, cũng không có chào hỏi, hoàn toàn không có đem những người khác để ở trong mắt. Đế thần đi, tại hạ cũng đi trước chặn giết con mồi, các ngươi ở chỗ này chờ xem. Lại có một cái thiên tiêu rời đi. Mà hai người này lên dẫn đầu tác dụng, ở đây 12 vị đỉnh cấp thiên tiêu lại có 4 người rời đi. Còn lại 8 người vẫn như cũ dự định ở Hạch Tâm khu vực chờ. Cung điện cũng không nhỏ, rời đi 6 người kia có thể hay không đụng phải con mồi đều là cái vấn đề. Vạn nhất đụng phải con mồi, còn bị đơn giết, cái kia thật sự mất mặt ném về tận nhà. Một tòa tiểu viện bên trong, Lâm Phàm giải quyết hết mai phục tại nơi này 8 người. Đám người này ngược lại là có ý tứ, thật sự coi chính mình là thợ săn. Vậy mà tại trong tiểu viện bố trí trận pháp, tới cái ôm cây đợi thỏ muốn đem hắn rào sát. 8 môn tỏa long trận quả thật không tệ, hiển nhiên trong đó có người trận đạo tạo nghệ còn có thể. 8 môn tỏa long trận vẫn là từ 8 vị thiên tiêu phối hợp 8 cái thần khí bố trí mà thành. Đồng dạng nửa bước thiên nhân đụng phải đều có thể vẫn lạc. Chỉ tiếc Lâm Phàm không phải bình thường tu sĩ, càng là một vị thiên trận sư. Vào trận 10 hơi, đại trận vỡ nát, 15 hơi thở về sau, 8 người bị đều chém giết, nhục thân cũng bị thu nạp bắt đầu. Khó trách ngươi có thể bị chọn làm con mồi, thực lực không tệ, còn tinh thông trận đạo. Một đạo mang theo ngoạn vị thanh âm vang lên, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Một thanh niên trong ngực ôm ngân thương, dựa nghiêng ở cửa chính nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Bản tọa thiên hoang giới thiên tiêu bảng thứ 5 hạng bình tiên, đầu của ngươi ta muốn. Chương 689, hạng bình tiên chương 689, hạng bình tiên thiên hoang giới, Lâm Phàm nghĩ tới. Cái thế giới này tại rất nhiều bên trong tiểu thế giới thực lực bài danh cũng là trung thượng. Thiên hoang giới thiên tiêu bảng thứ 5 tiên chi tiêu tử, nghĩ đến hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng. Lâm Phàm trên mặt tươi cười, muốn đầu của ta, ngươi có thể tới lấy. Hạng bình tiên ánh mắt sắc bén, thái độ của ngươi thật đúng là để cho người ta khó chịu a. Bất quá có thể chết ở ta Chu Tiên Thương hạng, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Tiếng nói vừa ra, Hạng bình tiên một thương đâm tới. Một thương này tốc độ cực nhanh, cái kia băng lãnh mũi thương liền tựa như một viên hạt tinh, trong nháy mắt liền đến Lâm Phàm trước mặt. Kiếm gây ra, lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt bức lùi Chu Tiên Thương. Sau đó thanh trường thương kia cùng kiếm gãy không ngừng va chạm, trong tiểu viện bốn phía đều là tàn ảnh. Hạng bình tiên trong lòng kinh ngạc, hắn Chu Tiên Thương chính là thiên quyến. Hắn sau khi sinh ra, Chu Tiên Thương liền rơi xuống phàm trần, rơi vào hạng gia bên trong. Chu Tiên Thương cùng tâm ý của hắn tương thông, phẩm chất xa không phải thần khí có thể so sánh. Cũng có nghe đồn hắn là cổ tiên đỉnh thiên binh chuyển thế, cái kia thương liền là hắn kiếp trước tùy thân binh khí, mà hắn xác thực cũng từ Chu Tiên trong súng đạt được một môn thương pháp, Chu Tiên chính thức. Kinh Long. Hạng bình tiên khẽ quát một tiếng, đâm ra một thương. Lâm Phàm cảm giác xem xét đến không hiểu quy tắc đem hắn quanh thân không gian giam cầm, nhưng hắn cũng không sốt ruột, đưa tay một kiếm bổ tới. Không có gì kiếm chiêu, liền là đơn thuần nhất lực phá và pháp. Kho lang, mũi thương cùng lưỡi kiếm va chạm. Hạng Bình Tiên cảm giác lực lượng kinh khủng theo thân thương của tới, chấn động đến trong tay hắn Chu Tiên thương suýt nữa rời khỏi tay. Lập tức Lâm Phàm lấy phù giao thuật nhanh chóng gần sát Hạng Bình Tiên, nâng lên kiếm gãy liền chém về phía đầu của hắn. Hạng Bình Tiên bởi vì Lâm Phàm tốc độ kinh khủng mà lấy làm kinh hãi, suýt nữa liền đến không kịp đề phòng chuẩn bị. Hắn bận bịu nhất thương ngăn cản. Xoẹt xẹt, hỏa hoa vang khắp nơi, cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào viện tường bên trên. Ngũ tạng lục phủ tựa như đều muốn lệnh vị trí, khóe miệng của hắn chảy máu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nhưng hắn cũng không bối rối, mà là đem linh lực rót vào Chu Tiên trong súng. Chu Tiên thương cùng hắn phát sinh của mình, làm kiếp trước anh linh gia chỉ ở thân. Khí tức của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, cả người đều trở nên uy nghiêm túc mục, coi là thật như là cổ tiên đỉnh thiên binh hạ phàm. Giết! Hạng Bình Tiên đâm ra một thương. Một thương này uy lực sát thực phi thường đáng sợ. Thưa không đứt đoạn thành tương tức, mũi thương kia phảng phất có thể xuyên qua thần sơn, chu sát tiên ma. Lâm Phàm nghiêm túc một chút, hắn từ một thương này bên trong cảm nhận được uy hiếp. Một thương này có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, để hắn thụ thương. Lâm Phàm lấy kiếm gãy làm mũi nhọn, côn bằng hư ảnh hiển hóa, sau một khắc hóa thành một thanh tuyệt thế thần phong chém về phía ngay phía trước. Chính là côn bằng thần vũ trảm. Trong chốc lát, bằng vũ thần kiếm chạm phá thương thế, hung hăng bổ vào Hạng Bình Tiên trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, Hạng Bình Tiên lần nữa bay rất ra ngoài, trường thương trong tay cũng rời khỏi tay rơi xuống trên mặt đất. Hắn lần nữa đâm vào viện tường bên trên. Túi đầu nhìn về phía ngực, hộ tâm giáp đã bị đánh nát, ngực bị xỏ xuyên, ngũ tạng lục phủ bị xoắn nát. Hắn không nghĩ tới mình vận dụng đủ để đánh bại nửa bước thiên nhân át chủ bài, vậy mà vẫn như cũ sẽ bị Lâm Phàm nghiền ép. Thánh giới những đại nhân kia đến cùng tuyển một nhân vật ra sao làm cho này trận săn bắn con mồi? Mà để vị này làm con mồi, đến tột cùng là ai tại săn bắn ai? Trận này săn bắn kết cục sau cùng hắn đã không thấy được. Hắn cũng mang theo đoán đáp án vẫn lạc tại trận này săn bắn bên trong. Cùng lúc đó, hạch tâm chi địa, trong cung điện, một thanh niên đột nhiên mở mắt ra. Hạng Bình Tiên chết. Đám người nhìn về phía thanh niên này. Thanh niên xuề bàn tay ra, tại trong lòng bàn tay phía trên, từng sợi khí tức đan vào một chỗ, trong tay trong nội tâm múa. Đột nhiên, một sợi khí tức tán loạn, còn có năm đạo khí tức vẫn như cũ treo ở lòng bàn tay. Tại Hạ Thanh Thiên giới Thiên Đạo Tông trừ thuần cương. Nghe tới thanh niên kia tự giới thiệu về sau, mọi người đã bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Đạo Tông ứng cho là Thanh Thiên giới thứ nhất tông môn, tinh thông một chút kỳ môn dị thuật, có thể lấy ra khí tức đến xác nhận người khác sinh tử tồn vong cũng là chẳng có gì lạ. Hạng Bình Tiên là chết tại con mồi trong tay. Có thiên tiêu mở miệng hỏi thăm. Trừ thuần cương lắc đầu, không rõ ràng. Nhưng trong mê cũng có thể có thực lực giết chết hắn người, hẳn là chỉ có cái kia con mồi. Còn lại 7 người đều là rơi vào trầm tư, Hạng Bình Tiên thực lực tại chúng thiên kiêu bên trong cũng không tính cường đại, nhưng ở trận người có thể có 5 chắc 1 đối 1 đem chém giết lại không mấy cái. Cùng là thiên kiêu, đánh bại dễ dàng, chém giết rất khó, bởi vì cái nào thiên kiêu không có mấy chương át chủ bài. Có thể đem Hạng Bình Tiên chém giết, nói rõ con mồi thực lực tại trong mấy người cũng tuyệt đối tính được là trung thượng. Như thế con mồi, như muốn chấn sát thật đúng là có điểm phong hiểm. Cùng lúc đó, cung điện mê cung bên ngoài, còn có mấy trăm người tại quan sát trận này săn bắn. Một bên là con mồi số lượng, từ đầu tới cuối duy trì tại một. Mặt khác một bên là thợ săn số lượng, đã giảm xuống hơn 100. Kết quả này để bên ngoài quan chiến tu sĩ toàn thân run rẩy. Vị kia đến cùng là cái nào thế giới thiên chi kiêu tử, thực lực càng như thế kinh khủng, lúc này mới 2 canh giờ, liền chém giết hơn 100 người. Có tu sĩ nhịn không được sợ hãi thán nói. Hắn là Lâm Phàm, là chúng ta thiên cổ đại lục thiên kiêu bảng khôi thủ, người đưa ngoại hiệu Lâm Ma Đầu, mặt khác hắn còn ưa thích luyện hóa người khác tu vi biến hóa để cho bản thân sử dụng, cực kỳ âm tàn độc ác. Có thiên cổ đại lục tu sĩ lập tức mở miệng giải thích. Trung quanh tu sĩ đều lấy làm kinh hãi. Nói đùa sao? Thiên cổ đại lục làm sao lại có loại này thiên tiêu? Đây không phải là cái cẩn cỗi tiểu thế giới sao? Mỗi lần cổ thế giới lịch luyện đều là hạng chót tồn tại. Có tu sĩ cười nhạo một tiếng, cũng không tin tưởng tu sĩ kia nói lời. Ta có thể lấy đạo tâm thể, lời ấy tuyệt không phải làm bộ. Cái kia thiên cổ đại lục tu sĩ gấp, lập tức thể nói. Lần này người trung quanh đều tin 5 điểm. Lấy đạo tâm thể, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nếu là nói dối, đạo tâm là sẽ bị hao tổn. Chẳng lẽ người này thật sự là thiên cổ đại lục thiên tiêu? Đám người kinh nghi bất định, mà thợ săn một bên số lượng còn tại phát sinh biến hóa. Ngắn ngủi hơn 10 thời gian hô hấp vậy mà trực tiếp giảm mất hơn 30. Trong cung điện, Lâm Phàm vừa mới giải quyết hết 32 cái trẻ tuổi thiên tài. Những người này kết giao năng lực ngược lại là rất mạnh, vậy mà có thể kéo lên hơn 30 người tiểu đoàn thể đến chặn giết ta, bất quá cũng là còn tốt, trực tiếp liền đem hoàn chỉnh pháp tắc phù văn số lượng cho ta tiến tới 103 mai. Nhục thân Lâm Phàm cũng không có lãng phí, một mạch toàn đều cất vào đến. Tốt xấu đều là thiên tài nhục thân, thực lực kém nhất một người đặt ở thiên cổ đại lục đó cũng là thiên kiêu bảng top 100 tồn tại. Lâm Phàm dương mắt nhìn lại, trong khoảng cách vị trí cũng không tính xa. Hắn đã có thể nhìn thấy cung điện trung ương đứng sừng sững nóc nhà, chỉ là muốn chạy tới còn cần quân không thiếu đường. Thôi, tiếp tục đi đường. Chuyến này nhất định máu tươi phủ kín con đường, Lâm Phàm không có lòng dạ đàn bà. Đã chú định con ngồi cùng thợ săn thân phận có khác, cái kia chạm mặt về sau kết cục đương nhiên cũng chỉ có một. Người không chết, chính là ta vong. Kình phong đánh tới, Lâm Phàm liên tiếp nghiêng người tránh né. Linh lực móng tay giống như thái cổ thần hổ móng vuốt, vậy mà đem hư không đều cầm ra từng đạo vết tích. Côn bằng cánh gỗ, tuy vô pháp phi hành, lại có thể tăng tốc na di tốc độ, kéo dài khoảng cách. Chương 690, Hổ thần tộc chương 690, Hổ thần tộc ngắn ngủi kéo dài khoảng cách về sau, Lâm Phàm thấy rõ tập kích hắn người. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được vị cố nhân kia cái bóng. Cái kia da thú ngăn sấn, ngược lại là cùng bên trên thần sơn vị kia rất có vài phần chỗ tương tự. Bất quá luận thực lực, vậy liền kém nhiều lắm. Bên trên thần sơn vị kia xuất thủ, Lâm Phàm không có cơ hội tránh né, nhất định phải xuất thủ cứng đối cứng. Ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự, vậy mà có thể né tránh công kích của ta. Da thú thanh niên lắc lắc tay, hư không đều bị bắt ra từng đạo công ấn. Các hạ là vị nào? Lâm Phàm chiến ý bốc lên, hắn càng phát ra khao khát cùng bị kia mất tướng gần đường đi đối thủ. Da thú thanh niên thanh âm băng lãnh, vạn linh giới thiên kiêu bảng thứ 8, hổ thần tộc đế thần. Báo lên danh hào của ngươi, thủ hạ ta không giết hạ người vô danh. Thiên cổ đại lục, võ hoàng Lâm Phàm. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh. Da thú thanh niên nghe được thiên cổ đại lục bốn chữ, ánh mắt rõ ràng xuất hiện một cái chớp mắt kinh ngạc. Thiên cổ đại lục loại kia đất nghèo vậy mà có thể đi tới như thế thiên tiêu, ngược lại là ngoài dự liệu. Võ hoàng, ngươi là gan thật đúng là đủ lớn, vậy mà cho mình lấy như thế cái danh hào, cũng không sợ không chịu nổi gặp phản vệ. Da thú thanh niên cười nạo một tiếng, hắn xuề bàn tay ra, đầu ngón tay hiện ra hàn quang, bén nhọn sắc bén. Sau một khắc, dưới chân hắn đột nhiên dùng sức, giống như mũi tên liền nhào về phía Lâm Phàm. Hai tay hóa chảo, thẳng đến Lâm Phàm chỗ yếu hại. Lâm Phàm cũng là tới hào hứng, hắn có lẽ lâu không có trải qua cận thân vật lộn. Cái này gọi đế thần thanh niên đưa tới hắn chiến ý, hắn lúc này đưa tay một chỉ đi qua. Đầu ngón tay vừa lúc điểm tại đế thần lòng bàn tay, lực lượng kinh khủng chấn động đến đế thần lui về sau mấy bước. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đau nhức, phản phất xương cốt đều muốn bị một chỉ đứt đoạn đồng dạng. Đế thần dứt khoát trực tiếp vận dụng át chủ bài, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thanh âm kia như là hổ khiếu, lập tức trên thân vậy mà sinh ra một chút đen như mực lông tóc. Hổ thân tộc, nghe đồn có thượng cổ hung thú huyền đàn hắc hổ huyết mạch. Tuy là nhân tộc, nhưng lại có thể bộc phát ra so sánh hung thú lực lượng. Hắn thủ đoạn công kích cũng càng gần sát tại yêu tộc, đều là liều mạng thủ đoạn. Sau một khắc, hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Đuôi phải giơ lên, liền giống như đôi hổ đồng dạng thẳng tắp cái kéo hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm nâng lên cánh tay ngăn trở đế thần công phạt. Kẻ này lực bộc phát ngược lại là tăng lên không ít, một dưới đùi lực lượng Lâm Phàm lại bị ép lui về sau nửa bước. Nhưng đế thần càng thêm chấn kinh, hắn đã vận dụng hổ thần chi lực, vì sao Lâm Phàm ứng đối bắt đầu vẫn như cũ như thế nhẹ nhõm? Hắn tiếp tục tấn công mạnh, động tác giống như đi săn mãnh hổ đồng dạng trôi chảy, chiêu chiêu thức thức dính liền giống như nước chảy mây trôi. Sắc bén móng tay trực tiếp đặt tại Lâm Phàm trên hai tay, đột nhiên trà sát quá khứ, sau đó đột nhiên chết thẳng cẳng, một cước đem Lâm Phàm đạp rút lui ra ngoài hơn 10 bước. Đế thần trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, hắn hổ trảo sắc bén, đủ để làm bị thương thiên nhân đại tu. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, lại phát hiện đối phương chỉ là áo quần rách nát một chút, nơi đó có nửa phần thụ thương dáng vẻ. Ngươi còn có hay không thủ đoạn khác? Nếu là không có coi như đổi ta xuất thủ. Lâm Phàm đã có chút không hứng lắm, vị này cùng bên trên thần sơn vị kia căn bản là không có đến so, hai người chênh lệch quá xa. Hắn vốn cho rằng sẽ đụng phải cường địch, nhưng chưa từng nghĩ vẫn như cũng là lớn hơn một chút sâu kiến. Ngươi dám miệt thị ta? Đế thần nhìn thấy Lâm Phàm biểu lộ lập tức giận dữ. Trong cơn giận dữ, hai mắt của hắn tại dần dần trở nên xích hồng. Đây là hắn sắp tiến vào cuồng bạo trạng thái dấu hiệu. Hổ thần tộc có huyền đàn hắc hổ huyết mạch, làm hai mắt xích hồng thời điểm chính là đã tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Dưới loại trạng thái này, hổ thần tộc tu sĩ thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng lý trí sẽ giảm xuống rất nhiều, thậm chí hoàn toàn đánh mất lý trí. Lúc này đế thần nghiễm nhiên đã tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, tốc độ của hắn tăng lên trên diện rộng. Hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau đó như là bị ảnh đồng dạng đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Lập tức một chân liền quất về phía Lâm Phàm cổ. Lực lượng chi lớn, ép hư không đều có chút vặn vẹo biến hình. Lâm Phàm nâng lên tuổi trỏ ngăn tại bên cạnh thân. Phanh! Một thanh âm bạo về sau, Lâm Phàm giống như lưu tinh bay tứ tung ra ngoài. Hắn còn chưa rơi xuống đất, đế thần vậy mà đã lần nữa đuổi theo, không biết từ chỗ nào rút ra một thanh cốt đao liền bổ tới. Huyết sắc cốt đao trực tiếp liền bổ về phía Lâm Phàm cổ, hắn muốn một đao giải quyết chiến đấu. Kho lang, hỏa hoa vang khắp nơi, một đao kia sắc thực rơi vào Lâm Phàm trên cổ. Nhưng đế thần lại quá sợ hãi, dưới một đao này, Lâm Phàm vậy mà không có nhận tổn thương chút nào. Lập tức hắn lạnh cả người, như đoạn hầm băng. Kẻ trước mắt này là cái quái vật sao? Tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Phàm giơ ngón tay lên đột nhiên bấm tay gậy tại lưỡi đao phía trên. Chỉ một thoáng, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ thuận lưỡi đao chuyển đến, chấn động đến đế thần bay rất ra ngoài. Đế thần sau khi rơi xuống đất ổn định thân hình, hai mắt của hắn càng phát ra xích hồng, trên thân thậm chí đã xuất hiện lệ khí. Chết! Đế thần trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, trên người hắn vậy mà sinh ra đen kịt lông tóc, miệng bên trong sinh ra răng nanh, hai tay móng tay cũng biến thành sắc nhọn. Đây là hổ thần tộc đã hóa thú dấu hiệu, tại loại trạng thái này phía dưới, đế thần đem chỉ có giết chóc bản năng, chỉ có giết chết trước mắt hết thể địch về sau, đế thần mới có thể một lần nữa tỉnh táo lại. Lúc này thực lực của hắn đã tăng vọt mấy lần, mà Lâm Phàm cũng rốt cục lên tinh thần. Đế thần giống như manh thú đồng dạng, dùng cả tay chân liền lao đến. Nhìn lên đến cũng không cân đối thân thể lại bộc phát ra quỷ mị đồng dạng tốc độ. Sau một khắc liền xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt, lợi chảo mở ra, thẳng đến Lâm Phàm cái cổ chỗ. Lâm Phàm đưa tay một quyền liền đập tới. Phanh! Quyền diện cùng lợi chảo va chạm. Đế thần bay ngược ra ngoài, nhưng Lâm Phàm túi đầu xem xét, da của hắn lại bị phá bỡ. Lập tức đế thần vậy mà vượt nóc băng tường, lần nữa đánh tới. Lần này, hắn mở ra lợi chảo phía trên mơ hồ có linh văn giao thoa, hiển nhiên là một loại nào đó cực kỳ cường đại thần thông. Lâm Phàm yên lặng rút ra kiếm gãy, lập tức đưa tay một kiếm liền bổ tới. Kiếm gãy trực tiếp liền bổ vào đế thần lợi chảo phía trên. Linh văn vỡ nát, chỉ là trong nháy mắt, lợi chảo liền bị tước mất một nửa. sau đó Lâm Phàm nhấc chân liền đá vào gia hỏa này trên thân. Phanh! Đế thần bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường. Giống! Đế thần gào thét, sau khi bị thương, hắn ngược lại trở nên càng phát ra điên cuồng. Khí huyết từ trong lỗ chân lông chui ra ngoài, bao phủ tại đế thần trung quanh, lúc này hắn nhìn lên đến tựa hồ so mãnh hổ còn kinh khủng hơn. Hắn gào thét gầm thét, thân thể vậy mà bắt đầu bành trướng. Chốc lát về sau vậy mà thật hóa thành một đầu lông tóc đen kịt mãnh hổ. Đầu này hắc hổ khoảng chừng cao khoảng một trượng, toàn thân đều lộ ra nồng đậm sát khí. Hắc hổ đôi mắt vẫn như cũ màu đỏ tươi, rơi vào Lâm Phàm trên thân. Giống! Hắc hổ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức lấy cực nhanh tốc độ liền đánh tới. Côn bằng quyền. Lâm Phàm hội tụ chí dương chí cương chi lực, đưa tay một quyền liền đối diện đập tới. Phanh! Hổ trưởng cùng nắm đấm đụng vào nhau, nhưng hắc hổ lại bỗng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu cắn về phía Lâm Phàm đầu lâu. Lâm Phàm vội vàng một cái bọ cạp vẫy đuôi một tước đá vào hắc hổ trên cằm. Hắn cũng không dám để hắc hổ cắn xuống đến, cái này hắc hổ khí tức kinh khủng, thật cắn một cái xuống tới, tất nhiên sẽ thụ thương. Chương 691, ba người vây công chương 691, ba người vây công hắc hổ đầu lâu bị nô lên đến, nhưng gia hỏa này cực kỳ xảo trá, thuận thế bung đuôi, lấy roi thép giống như đuôi hổ đánh tới. Đuôi hổ phía trên sát khí như đao, đây là huyền đàn hắc hổ một loại cận thân bác đấu thần thông. Nếu là bị đuôi hổ quất trúng, cùng giai đối thủ tất nhiên sẽ bị trọng thương. Lâm Phàm đưa tay liền rút ra kiếm gãy, sát đạo pháp tắc vận chuyển, kiếm gãy nổi lên linh lực kiếm quang. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, đuôi hổ trực tiếp liền quất vào kiếm gãy trên lưỡi kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, đuôi hổ liền bị cắt thành hai đoạn, máu tươi ùng ục thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Hắc hổ đau áo trực hiếu, nó nhìn về phía Lâm Phàm trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Kẻ này không nói võ đức, mọi người tại cận thân bắt đầu, hắn vậy mà vận dụng binh khí đánh lén. Lâm Phàm rút kiếm liền bổ. Kiếm gãy sắc bén, cho dù hắn không thế nào tinh thông kiếm đạo, cái kia lăng lệ kiếm khí vẫn như cũ dọa người. Tuy nói đế thần đã thân hóa hắc hổ đã mất đi lý trí, nhưng hung thú bản năng còn tại, hắc hổ có thể cảm giác được kiếm gãy kinh khủng. Nó chỉ có thể không ngừng nhảy vọt trốn tránh, sợ chạm đến kiếm gãy. Nhưng nó tránh nhanh, Lâm Phàm xuất kiếm càng nhanh. Một kiếm ra, bên trong hư không trải rộng kiếm khí, trong nháy mắt quét sạch mà đi. Hắc hổ bị một kiếm tung bay ra ngoài, trên thân tràn đầy lít nha lít nhít vết máu. Hắc hổ sợ hãi, bản năng khu xử nó trở về liền muốn chạy trốn. Nhưng Lâm Phàm tốc độ càng nhanh, côn bằng cánh gỗ, phù giao thuật ra, trong nháy mắt liền đem hắc hổ đầu lâu chém xuống. To lớn đầu hổ trên mặt đất ùng ục cục lăn lông lốc vài vòng. Bộ lông màu đen bắt đầu rút đi, chốc lát về sau tái hiện ra đế thần bộ dáng. Mà Lâm Phàm không có lập tức tướng đế thần nhục thân thu hồi đến luyện hóa, mà là đưa tay một kiếm liền bổ về phía cách đó không xa. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang trầm, một cái tấm chắn bay tứ tung ra ngoài. Trên tấm chắn còn mang theo một đạo dữ tợn vết kiếm, cơ hồ muốn đem tấm chắn mổ ra. Mà tại tấm chắn đằng sau, ba đạo thân ảnh hiện ra. Ba người này thình lình cũng là từ Hạch Tâm đại điện rời đi thiên tiêu. Ba người bọn họ báo đoàn, muốn cộng đồng chém giết con mồi, lấy được thưởng. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này liền thấy Lâm Phàm cùng đế thần giao thủ chẳng diện. Thế là một người trong đó liền vận dụng tổ truyền thần khí ẩn nấp thân hình, muốn chờ đợi thời cơ, tùy thời xuất thủ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Phàm dễ dàng như thế liền chém giết đế thần. Lâm Phàm cái kia kinh khủng thủ đoạn in dấu thật sâu khắc ở ba người trong óc. Con mồi, ngươi chớ có khinh người quá đáng, chúng ta thế lực sau lưng tại từng cái trong thế giới đều là đỉnh tiêm tồn tại, ngươi giết chúng ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thiên tiêu đã nghiêm nghị uy hiếp đến. Lâm Phàm không nói, chân đạp đằng long bước, sau đó đông nhiên một kiếm liền bổ tới. Kiếm khí tung hành, đem hư không cắt chém tràn đầy vết nứt. Nhanh ngân thuẫn. Bên trong một cái thiên tiêu thúc dụng. Hắn đã từng gặp qua kiếm khí này đáng sợ. Thanh kiếm kia sắc bén đến không hợp thói thường, liền ngay cả hóa thú đế thần đều không có thể chống đỡ được một kiếm. Một cái khác thiên tiêu vội vàng đưa tay lấy ra một mặt tâm chắn ngăn tại ba người trước mặt. Cái này tâm chắn vậy mà cũng là thần khí. Kiếm khí cắt chém tại trên tâm chắn, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Toàn tâm truy, cho ta đi. Tấm chắn về sau, một người tế ra một kiện thần khí. Lâm Phàm huy động kiếm gãy chém tới, cái kia cái gọi là toàn tâm truy bị một kiếm chém thành hai nửa. Sau đó Lâm Phàm phía sau hai cánh vũ, ngàn vạn kiếm vũ trong nháy mắt đem ba người bao phủ. Cái kia nguyên bản liền rách mướp tấm chắn chỉ một thoáng hoàn toàn tan vỡ, ba người vội vàng riêng phần mình chống lên phòng ngự linh cương. Khinh người quá đáng, chúng ta dù sao cũng là thiên chi tiêu tử, chúng ta ba người liều mạng, chẳng lẽ còn không thể chém giết kẻ này một người? Rốt cục có người nhịn không nổi, hắn lúc này bước ra một bước, đưa tay một quyền đánh phía ngay phía trước. Chỉ là một quyền chi uy, rất nhiều kiếm khí cùng kiếm vũ trong nháy mắt vỡ nát. Lâm Phàm định thần nhìn lại nhìn thấy ngày này tiêu trên cánh tay trái tràn đầy tinh mịn lân giáp, lớp vảy màu xanh phía trên có linh văn lấp lóe, mơ hồ trong đó tựa hồ có thể cảm nhận được một cô long uy. Ta chính là Xích Phong giới thiên tiêu bảng thứ ba, Long Gia Long Trần Thiên. Cái kia thiên tiêu đưa tay một quyền đánh vào bên trong hư không, lại nhìn thấy hư không dạng nước, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Lâm Phàm bên này vỡ vụn tới. Lâm Phàm hơi có chút giật mình, cái này thần thông ngược lại là có ý tứ, bắt trước long tộc vỡ vụn hư không thủ đoạn, dùng cái này đến tiến hành công phạt. Đồng dạng linh tôn sợ là đều không chịu nổi hư không xé rách. Lâm Phàm đưa tay đè ở giữa hư không, lại nhìn thấy hư không dạn nứt đống nhiên đình chỉ. Theo hắn đưa tay chấn động, mảng lớn hư không vỡ nát, trực tiếp liền hướng phía Long Chấn Thiên đánh ra. Tiểu gia ta cũng không phải bài trí. Long Chấn Thiên bên cạnh thần, một bóng người đột nhiên liền chui ra. Lập tức một đôi cánh chim màu bạc trống ra, trực tiếp liền ngăn tại Long Chấn Thiên trước mặt. Hết sức đánh vào cánh chim màu bạc phía trên, đẩy cái kia cánh chim màu bạc lui về sau hơn 10 trượng. Nhưng này cánh chim tưởng thật không được, thân văn lấp lóe, nổi lên gợn sóng đem Lâm Phàm công kích triệt để trừ khử. Cánh chim màu bạc triển khai, trong khe hở, một cây mũi tên giống như lưu tinh bay tới. Mũi tên này mũi tên cực kỳ cường đại, để Lâm Phàm đều sinh ra mãnh liệt nguy cơ. Hắn vội vàng nâng lên kiếm gãy búa tới. Lưỡi kiếm cùng đầu mũi tên đụng vào nhau, đụng vào chỗ, thưa không vỡ nát. Lâm Phàm bị chấn động đến lui lại ra ngoài mấy bước, lấy làm kinh hãi. Nhưng sau một khắc, liên tiếp hai cây mũi tên giống như lưu tinh bay tới. Mỗi một cây vậy mà đều có được chu sát phong hào linh tôn, thậm chí làm bị thương nửa bước tiên nhân thực lực. Côn bằng chấn thiên cánh. Không chút do dự, Lâm Phàm lúc này mở ra cánh đập quá khứ. Hai cánh gỗ, lúc này đem hai cây mũi tên chấn bay rất ra ngoài. Một bóng người hiện hóa tại hai người kia sau lưng, là một cái khác thiên tiêu, đang tay cầm bảo cung, giống như đại nghệ Lâm Phàm. Vị kia trong tay bảo cung hiển nhiên cũng không phải là chân thực binh khí, mà là từ tinh thuần khí huyết cùng hắn huyết mạch chi lực ngưng tụ trở thành bảo cung. Một cái long văn hoa cánh tay, một cái điểu nhân, còn có một cái cung tiễn thủ. Lâm Phàm hôm nay là mở rộng tầm mắt, thiên tiêu thủ đoạn quả nhiên là không giống nhau. Ba người này liên thủ, sợ là đồng dạng nửa bước thiên nhân đều có vẫn là khả năng. Hai vị, cùng tiến lên, chúng ta đều là thiên tiêu, chưa hẳn không thể chém giết kẻ này. Long văn hoa cánh tay Long Chấn Thiên mở miệng, còn lại hai người lúc này ứng hòa. Lập tức Long Chấn Thiên nhanh chân xuống lại, đưa tay một quyền liền đập tới. Lâm Phàm muốn lấy côn bằng quyền chống cự, nhưng điểu nhân cũng đã vỗ cánh mà đến, hai cánh giống như lợi kiếm liền chém tới. Mà tại hai người quay người ở giữa, cung tiễn thủ cũng không có nhàn rỗi, đi lên liền là một bộ tam tinh liên châu tiễn. Ba người thủ đoạn cơ hồ đóng chặt hoàn toàn hắn tất cả đường lui. Lâm Phàm ánh mắt băng lãnh, đã phòng thủ khó mà làm đến, cái này lúc tiến công liền là phòng thủ tốt nhất. Hắn nhục thân phía trên có linh văn hiển hóa, lập tức nhảy lên một cái, vậy mà hóa thành một đầu côn bằng vỗ cánh mà lên. Phương thế giới này quy tắc để hắn không cách nào phi hành, nhưng côn bằng chi thế còn tại. Trực tiếp liền cùng ba người rất nhiều thủ đoạn công kích đụng vào nhau. Chiến đấu dư ba hướng bốn phương tám hướng tràn lan, ba người bị chấn động đến lui lại mấy bước. Mà Lâm Phàm hiển hóa chân thân, lúc này lấy dao muốn ra liền xông về Long Văn Hoa cánh tay. Long Chấn Thiên quá sợ hãi, vội vàng điều động toàn thân khí huyết tràn vào chân long cánh tay bên trong. Long Lân nổi lên thần uy, sau đó bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng Lâm Phàm. Chả lẽ lại sợ ngươi, ta chân long cánh tay là thượng thiên ban tặng, lực quyền vô song. Chương 692, liên chạm hai người chương 692, liên chạm hai người chân long trên cánh tay phảng phất có chân long hư ảnh hiện hóa. Lúc này Long Chấn Thiên hiển nhiên đã dốc hết toàn lực. Khi hắn nhìn thấy Lâm Phàm dự định cùng hắn đối quyền, càng là bằng thêm mấy phần tự tin. Một quyền này, hắn có thể đem Lâm Phàm phân cho đánh ra đến. Oanh! Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Hư không nổ tung, chỉ một thoáng, Long Chấn Thiên cũng cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng lịch chân long cánh tay của tới. Sau đó cánh tay hắn lân phiến vỡ nát, giống như là nổ bảy cá. Tựa như xương cốt đã đứt gãy, nói nói làm cho thần sắc hắn bặm mẻo. Hắn vừa ngẩng đầu, liền thấy Lâm Phàm một cái đá ngang đánh tới. Đây là Lâm Phàm tại cùng cái kia gia thú thiếu niên giao thủ về sau lĩnh ngộ chiêu thức. Bắt trước chân long mấy đuôi, có thể đem toàn thân lực lượng đều rót vào trong đùi phải. Một chân quất xuống tới, đủ để quất nát một tòa thần sơn. Ta đến giúp ngươi. Điều nhân vô cánh mà đến, lấy ngân sắc hai cánh ngăn tại Long Chấn Thiên trước người. Phanh. Ngân sắc lông chim vỡ nát, điều nhân ngay tiếp theo Long Chấn Thiên cùng một chỗ bị quất bay ra ngoài. Hai người hung hăng đâm vào cách đó không xa trên vách tường, Long Chấn Thiên cánh tay đứt gãy, mà điều nhân hai cánh đã máu me đồng địa. Lâm Phàm đạp chân xuống lúc này liền muốn đuổi theo. Nhưng từng cây mũi tên nhắm chuẩn hắn yếu hại liền bắn tới, ép hắn không thể không ra tay ngăn cản. Những này mũi tên uy lực không tầm thường, thật bị bắn trúng, liền là nhục thể của hắn cũng có thể sẽ thụ thương. Ưa thích bắn tên đúng không? Vậy ta liền đem những này tiễn trả lại cho ngươi, để ngươi hảo hảo bắn. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa thi triển thái âm chi lực. Một cỗ âm nhu chi lực trực tiếp đem bay tới mũi tên thu nạp bắt đầu. Theo Lâm Phàm bật kình, đột nhiên một trường gỗ ra, từng cây mũi tên phá không mà đi, thẳng đến cái kia ẩn nấp tại cách đó không xa cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ lấy làm kinh hãi, cái này ba cây mũi tên uy lực so với hắn bắn ra lúc còn muốn càng hơn một bậc. Hắn vội vàng lùi lại, đồng thời liên tiếp bắn ra vài gốc mũi tên ngăn cản. Ngày này tiêu coi là thật không tầm thường, vậy mà cùng mũi tên đụng thẳng vào nhau. Chỉ là bay tới mũi tên kinh lực càng tăng lên, mặc dù chạy hướng một chút, nhưng như cũ có một cây trực tiếp đinh vào hắn cánh tay bên trong. Trong lúc nhất thời máu me đồng địa, đau hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Ba người đều là bị thương, mà Lâm Phàm vẫn như cũ lông tóc không thường. Lúc này ba người mới biết được bọn hắn cùng Lâm Phàm chênh lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Mặc dù không có giao lưu, nhưng ba người cực kỳ ăn ý, lúc này xoay người chạy. Ba phương hướng, ba người này muốn chạy thoát, cũng hy vọng cái khác hai vị có thể đem Lâm Phàm lực chú ý hấp dẫn tới. Lâm Phàm sau lưng côn bằng cánh gỗ, lấy cực nhanh tốc độ đổi tới. Đầu tiên liền là cái kia điểu nhân, gia hỏa này có cánh, chạy nhanh nhất, trước đem hắn lưu lại nhất là thích đáng. Điểu nhân quay đầu nhìn thấy đổi tới Lâm Phàm, hắn quá sợ hãi, vội vàng lần nữa huy động cánh chém tới. Cánh giống như thần sắc bén kiếm, bổ ra hư không liền chém về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm dứt khoát cũng lấy côn bằng hai cánh vỗ tới linh văn giao thoa, côn bằng thần vũ chạm thi triển mà ra, hai cánh hóa thành một thanh lưỡi dao liền bổ tới. Hai người cánh đụng vào nhau, chỉ một thoáng hư không vỡ nát. Nhưng sau một khắc, điểu nhân cánh phía trên linh văn băng liệt, theo thần kiếm chém xuống, trực tiếp đem hắn cánh vỡ ra. Lâm Ly máu tươi bắn tung tóe, người này trực tiếp liền bị chém thành hai nửa. Lâm Phàm không có dừng lại, mà là tiếp tục truy hướng một người khác, mục tiêu của hắn là cái kia cung tiễn thủ. Tiểu tử này thủ đoạn có chút quỷ dị, nếu để cho hắn đào tẩu, cùng những người khác liên hợp sau sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Cung tiễn thủ tốc độ di chuyển cũng không chậm, nghĩ đến cũng là tu luyện một ít đặc thủ công pháp. Thời gian nháy mắt vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm đành phải thi triển phù giao thuật đuổi theo. Cung tiễn thủ phi tốc chạy, hắn đã vận dụng phiêu miêu bộ. Làm một cái công kích từ xa làm chủ thiên tiêu, hắn năng lực cận chiến rất kém cỏi, cho nên mới tu luyện môn này bộ pháp đến tránh né cường địch. Trước đó một mực cũng không chút cử đi qua công dụng, cơ hồ đều là hắn trực tiếp chém giết hoặc là đánh bại địch nhân. Nhưng tình huống lần này khác biệt, hắn chỉ muốn chạy trốn, căn bản cũng không dám quay đầu. Xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm, cái kia ma đầu đuổi theo giết hai người khác, chờ ta trở về Hạch Tâm đại điện, nhất định phải đem việc này cáo chi những người khác, để bọn hắn biết con mồi đáng sợ, sớm chuẩn bị sẵn sàng đem bắt giết. Cung Tiễn Thủ quay đầu nhìn thoáng qua, xác nhận không có Lâm Phàm tung tích về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn dưới chân bước chân vẫn như cũ không dám dừng lại dưới, vẫn tại như bị điên chạy trốn. Nhưng mà làm có được đại nghệ huyết mạch thiên chi tiêu tử, cường đại cảm giác lực để hắn cảm nhận được một cái chớp mắt nguy hiểm. Hắn vội vàng lăn mình một cái tránh thoát, lại nhìn thấy một vệ thần quang cơ hồ dán gương mặt của hắn lướt qua. Nếu là bị trúng đích, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lần nữa từ dưới đất bò dậy đến về sau, ánh mắt rơi vào Lâm Phàm thân. "Tiểu tử, ta chính là mặt trời lặn giới Lý Gia Thiên Kiêu Lý Nghệ, ta Lý Gia lão tổ bây giờ còn tại thành giới, ngươi dám giết ta, nhà ta lão tổ tuyệt sẽ không buông tha ngươi." Cung Tiễn Thủ nghiêm nghị uy hiếp, cùng lúc đó, ống tay áo của hắn bên trong tay nhưng cũng đang nổi lên linh văn. "Trận này trò chơi vốn là chỉ có một phương có thể sống, ta đương nhiên muốn sống, cho nên các ngươi chỉ có thể đi chết." Lâm Phàm nâng lên kiếm gãy chém về phía Lý Nghệ. Lý Nghệ bóp nát trong tay pháp chỉ, quát tầm lên: "Lão tổ cứu ta." Pháp chỉ kịch liệt tiêu đốt, tràn lan mà ra linh quang vào hư không bên trong hội tụ thành làm một đem bảo cung. Bảo cung kéo ra, lập tức một cây từ tinh thuần linh lực ngưng tụ thành mũi tên xuất hiện tại trên dây cung. Cực hạn nguy hiểm để Lâm Phàm toàn thân lông tơ đứng đấy. Sau một khắc, cây kia mũi tên phá không mà đến. Mũi tên kia liền tựa như vẫn lạc lưu tinh, tốc độ cực nhanh, mang theo lớn lao uy năng. Rõ ràng chỉ là một cây không có thực thể mũi tên, lại tựa như có thể xé rách 10 vạn dặm trường không, thậm chí đem một phương tiểu thế giới trọng thương. Lâm Phàm vội vàng bố trí tầng tầng phòng ngự, đem trên người tất cả thần khí đều tế ra, đồng thời còn là thi triển côn bằng chấn thiên cánh. Nhưng này mũi tên lại so thiên nhân cảnh thủ đoạn càng hung hiểm hơn, từng kiện thần khí sụp đổ, cuối cùng xuyên thủng bảo vệ Lâm Phàm côn bằng hai cánh. Phốc phốc, mũi tên đâm thủng ngực mà qua, Lâm Phàm tim xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngực lỗ máu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lý Nghệ là thật không nghĩ tới lao tổ pháp chỉ vậy mà đáng sợ như thế. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó xoa xoa mắt, thấy rõ Lâm Phàm trái tim đã bị xuyên thủng về sau, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu. "Ha ha ha, thực lực ngươi vô song lại có thể thế nào? Tại tu luyện lăn lộn so cũng không chỉ là thực lực, càng cần hơn có bối cảnh." Lý Nghệ sải bước đi tới, ánh mắt khinh miệt. "Ta có lao tổ che chở, mà ngươi không có, trận này ngươi thua không oan, ta Lý Nghệ chính là đầu công." Hắn đưa tay liền muốn lấy xuống Lâm Phàm đầu lâu, nhưng lại phát giác mình tim bỗng nhiên đau xót. Hắn cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện kiếm gãy xuyên thủng lồng ngực của hắn, cắt ra trái tim của hắn. "Ngươi, làm sao có thể?" Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Phàm tim, lại thấy được để hắn cả đời khó quên một màn. Bị lao tổ một tiễn xuyên thủng trong ngực, trái tim tại chủ sinh, vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắn muốn biết vì cái gì, nhưng lại cũng không còn cách nào biết. Hắc ám tràn ngập hai con mắt của hắn, thân thể ngã trên mặt đất. Chương 693, trừ thuần cương ứng đối chương 693, trừ thuần cương ứng đối vết thương khôi phục về sau, Lâm Phàm sắc mặt trắng nhợt. Gia hỏa này lao tổ đến cùng là cảnh giới gì, một tiễn này suýt nữa muốn mệnh của ta, nếu không có sinh mệnh điều khiển, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phàm lúc này trong lòng có chút may mắn. Nếu là sinh mệnh điều khiển không có tăng lên, yếu hại thụ thương, cho dù có thể bảo mệnh cũng sẽ nguyên khí đại thương. Tiếp xuống mê cung săn bắn, mình cũng sẽ không chiếm được nửa điểm ưu thế. Cái kia ba cái hoàn chỉnh sinh chi pháp tắc làm ra tác dụng lớn. Hắn đưa tay đem Lý Nghệ nhục thân thu hồi đến, trở về quá khứ dự định đi tìm Long Văn Hoa cánh tay. Kết quả Long Văn Hoa cánh tay chạy trốn tốc độ cũng không phải bình thường nhanh, vậy mà đã không thấy tung tích, không biết tung tích. Thôi, trước tiên đem ba người này luyện hóa, đem bọn hắn trong cơ thể pháp tắc cho luyện hóa đi ra, sau đó lại đi tìm Hạch Tâm chi địa. Lâm Phàm không có cưỡng cầu, bắt đầu luyện hóa đế thần cùng vừa chém giết hai cái thiên tiêu. Ba người này trong cơ thể hoàn chỉnh pháp tắc cũng không thiếu, chỉ là đế thần một người trong cơ thể liền khoảng chừng 12 mai hoàn chỉnh pháp tắc. Cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng nhiều hoàn chỉnh pháp tắc, Lâm Phàm càng phát ra cảm giác chuyến này không giả. Nếu là muốn từ thiên cổ đại lục đạt được nhiều như vậy hoàn chỉnh pháp tắc, cái kia không biết ngày tháng năm nào mới có thể tập hợp đủ. Hiện tại thiên cổ đại lục luyện hóa trên trăm vị linh tôn, cũng không có chém giết nơi này một cái thiên tiêu thu hoạch phong phú. Lúc này Hạch Tâm cung điện, trừ thuần cương lòng bàn tay còn lại năm đạo khí tức liên tiếp vỡ nát ba đạo. Một màn này lập tức liền đưa tới những người khác chú ý chuyện gì xảy ra. Có tu sĩ lập tức mở miệng hỏi thăm. Trừ thuần cương cao mày, lại chết ba người, đế thần chết rồi, còn có cái khác hai vị thực lực không tệ thiên tiêu cũng đã chết, xem ra ba người bọn họ cùng con mồi phát sinh tao ngộ chiến, ba người hợp lực cũng không thể chiến thắng con mồi một người. Cái này sao có thể? Cái kia con mồi nếu là thật sự lợi hại như thế, hắn làm sao có thể vắng vẻ vô danh? Lúc này liền có thiên kiêu lên tiếng phản bác. Những người khác dù chưa mở miệng, nhưng cũng cùng vị này nghĩ một dạng. Có thể một người độc chiến ba người thủ thắng, vậy nói rõ con mồi thực lực đã vượt qua bọn hắn ở đây mỗi người. Hạng bình tiên thực lực đồng dạng, tại chúng tiên tiêu bên trong tính không được đỉnh tiêm, nhưng đế thần thực lực không thể nghi ngờ. Đế thần thế nhưng là đến từ vạn linh giới, là vạn linh giới thanh danh chuyển xa thiên chi tiêu tử. Ở đây tu sĩ bên trong nhưng không có mấy người có nắm chắc có thể đánh bại đế thần. Đó là ai giết đế thần ba người? Trừ thuần cương ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái này, đây có lẽ là người đo lường tính toán chi thuật xảy ra vấn đề cũng có nói, dù sao nơi này là cổ thế giới, có lẽ nơi này thiên cơ cùng chúng ta riêng phần mình tiểu thế giới khác biệt. Có thiên tiêu chần chờ về sau mở miệng nói. Trừ thuần cương cười nhạo một tiếng, bọn hắn thiên đạo tông thủ đoạn, cho dù là cách thế giới hàng rào đều có thể đo lường tính toán thiên cơ, huống chi cùng tồn tại cổ trong thế giới. Hắn đo lường tính toán tuyệt đối tinh chuẩn, chỉ là có chút người đang ngồi giếng quan thiên thôi. Đúng lúc này, một bóng người thất tha thất thểu chạy vào đại điện bên trong. Người này tay phải tràn đầy lâm ly máu tươi, quần áo trên người vỡ vụn, nhìn lên đến chật vật đến cực điểm. Mà ở đây tất cả mọi người đều biết vị này, Xích Phong giới thiên tiêu bảng thứ 3, Long Chấn Thiên. Hắn thực lực tại mọi người bên trong cũng tuyệt đối coi là thượng thừa. Chỉ là Long Chấn Thiên tại sao lại rơi vào chật vật như thế hoàn cảnh? Long Chấn Thiên, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Có thiên tiêu mở miệng hỏi thăm. Long Chấn Thiên thở hổn hển, ánh mắt hoảng sợ. Con mồi hắn giết đế thần, còn giết Lý Nghệ hai người, ta là liều chết mới thoát ra đến, hắn quá mạnh. Cường hạn đến để cho ta có loại đối mặt ta Xích Phong giới thiên kiêu bảng khôi thủ cảm giác. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Long Chấn Thiên vết thương trên người sẽ không làm bộ, nếu thật như Long Chấn Thiên nói, cái kia Lâm Phàm chẳng phải là một đối bốn, đồng thời còn chém giết ba người. Đây là cường đại cỡ nào thực lực, so với rất nhiều tiểu thế giới thiên kiêu đứng đầu bảng tuyệt đối dư sức có thừa. Mà lúc này trong lòng bọn họ cũng hoảng loạn rồi bắt đầu. Lập tức liền có thiên kiêu lo lắng nói, nếu là con mồi thực lực coi là thật cường đại như thế, vậy chúng ta nên như thế nào đem chém giết? Dựa theo tốc độ này, không bao lâu hắn liền sẽ sở đến Hạch Tâm đại điện, nếu như không làm tốt chuẩn bị, theo chết vào tay ai thật đúng là không nhất định, nếu là hắn thắng, chúng ta tất cả mọi người đều phải chết. Một người khác sắc mặt âm trầm, mở miệng nói ra. Mọi người sắc mặt càng phát ra khó coi. Hơn 1000 người vây công một người, vốn cho rằng là tay cầm đem bóp sự tình. Nghĩ không ra lần này con ngồi lại là cái khó gặm xương cứng, khó trách thánh giới tu sĩ sẽ làm ra như thế một trận thí luyện đến, nguyên lai là tại chỗ này đợi lấy bọn hắn. Bây giờ không phải là hắn chết, liền là chúng ta chết, nhất định phải nghĩ cái biện pháp giải quyết hết kẻ này. Có thiên tiêu trầm giọng nói. Tăng thêm tàn phế Long Chấn Thiên, ở đây liền là có 9 cái thiên tiêu. Mỗi một cái thiên tiêu đều có được so sánh phong hào linh tôn, thậm chí cùng nửa bước thiên nhân giao thủ 1-2 thực lực. Mà lúc này bọn hắn đối thủ chỉ có một người, liền là Lâm Phàm. Trừ thuần cương suy nghĩ nói, nếu là săn bắn, đó là đương nhiên có thể thiết hạ bẫy dập, chúng ta liền tại con mồi phải qua trên đường thiết hạ bẫy dập, chờ hắn đến từ ném la vong không được sao? Trừ đạo hưu nói thật phải có lý, bẫy dập làm sao thiết, ta nguyện ý nghe từ trừ đạo hưu an bài. Lập tức liền có thiên kiêu mở miệng, giọng thành khẩn. Lúc này đã là sinh tử tồn vong thời khắc, những người khác cũng không có do dự, nhao nhao mở miệng biểu thị đồng ý. Trừ thuần cương mang theo 9 người đi ra đại điện, ánh mắt rơi vào Hạch Tâm trước đại điện trên quảng trường. Hắn chỉ vào trước mắt quảng trường nói, quảng trường này là tiến vào đại điện phải qua đường, chúng ta liền ở chỗ này thiết hạ sát trận, đợi cho kẻ này vào trận về sau liền đem chém giết, nếu là kẻ này không muốn vào trận, thời gian vừa đến hắn đồng dạng sẽ bị gạt bỏ. Đạo hữu dự định bố trí cái gì sát trận? Có thiên kiêu hỏi. Trừ thuần cương nhìn lướt qua bản thân bị trọng thương Long Chấn Thiên, phảng phất là hạ quyết tâm. Cuối cùng nói, thất sát chu thần trận. Đám người nghe vậy lấy làm kinh hãi. Lại là bực này sát trận, cái này sát trận uy lực cực mạnh, nếu là bọn họ 9 người cùng một chỗ vận chuyển đại trận, thậm chí có cơ hội chém giết thiên nhân đại tu. Chỉ là bố trí cái này sát trận lại làm đất trời oán giận, cần lấy tu sĩ tính mệnh đi lấp mạo xương sát trận sát khí. Không biết hy sinh nhiều ít người mới có thể bố trí thành cái này thất sát chu thần trận. Còn cần làm phiền các vị đạo hữu đi bắt một chút tu sĩ tới, ta sẽ tọa trấn nơi đây bố trí đại trận. Phàm là thiên tiêu, cái nào trên tay không có dính qua máu tươi. Nghe được Trừ Thuần Cương đề nghị về sau, bọn hắn lúc này liền đáp ứng xuống tới. Chúng ta nếu là giết không được con mồi, bọn hắn đều phải chết, không bằng hy sinh một số người tính mệnh đến chém giết Lâm Phàm, dạng này có thể sống người cũng sẽ nhiều rất nhiều. Không sai, hy sinh một bộ phận người tới cứu sống nhiều người hơn, những này chết đi tu sĩ cũng hẳn là cảm giác được vinh hạnh. Chúng thiên tiêu lúc này tách ra đi bắt tu sĩ khác, lấy hắn tu sĩ tính mệnh đến bổ sung đại trận. Muốn thất sát chu thần trận lên, tối thiểu nhất cũng cần hiến tế 100 người tính mệnh, đương nhiên muốn đại trận uy lực mạnh hơn, nhân mạng càng nhiều càng tốt. Chương 694, thất sát chu thần trận. Chương 694, thất sát chu thần trận. Mê cung bên ngoài, chờ đợi tu sĩ phát hiện thợ săn số lượng đột nhiên bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, lại có 7-80 cái thợ săn vẫn lạc. Cái này Lâm Phàm là tại săn giết những thợ săn kia không thành, nhưng hắn lực lượng một người, có thể nào săn giết nhanh như vậy? Thật là đáng sợ, gia hỏa này liền là cái ma đầu, giết người không chớp mắt, hiện tại sợ là đã có hơn 300 người chết ở trên tay hắn. Chẳng lẽ hắn muốn lấy lực lượng một người thiêu phiên đối diện 1.800 người? Ngoại giới tiếng nghị luận liên miên, tất cả mọi người đều bởi vì cái kia con số điên cuồng ngã xuống mà sợ hai thảm phục. Lúc này bọn hắn càng là may mắn mình không có tham gia mê cung săn bắn. Nếu không coi như cuối cùng thợ săn thắng, bọn hắn cũng có thể là tại thắng trước đó liền chết tại Lâm Phàm trong tay. Số lượng còn tại nhanh chóng biến động, chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng đây hết thảy không có quan hệ gì với Lâm Phàm. Từng cái tu sĩ bị bắt tới, phát hiện bắt người cũng của bọn họ không phải con mồi, mà là cùng là thợ săn thân phận thiên kiêu về sau, bọn hắn một mặt mê mang. Đại nhân, ngài muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào? Có tu sĩ mở miệng hỏi thăm, ngữ khí cung kính. Cái kia thiên kiêu nắm một sợi dây thừng đằng sau trói lại 5 cái tu sĩ. 5 người đều là một mặt mê mang, không biết bắt bọn họ tới làm cái gì. Chờ đến các ngươi liền biết. Cái kia thiên kiêu hơi không kiên nhẫn. Những người khác đều đã nắm hơn 20 người, mà hắn tăng thêm 5 người này mới nắm 18 cái, tốc độ đã chậm không thiếu. Bắt người ít, mang ý nghĩa chém giết Lâm Phàm sau hắn lấy được ban thưởng sẽ biến thiếu. Cho nên hắn hiện tại căn bản vốn không nguyện cùng cái này mấy con sâu kiến rông dài. Còn chưa tiến vào quảng trường, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đã đập vào mặt. Mùi máu tươi để đi theo phía sau 5 người đã có chút bối rối, âm thầm sợ hãi đem bọn hắn bao phủ, để bọn hắn nhịn không được run lập cập. Vượt qua đại môn, tiến vào quảng trường về sau, bọn hắn dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Chỗ ánh mắt nhìn tới, khắp nơi đều có nồng đậm máu tươi. Từng cỗ thi thể nửa thân thể cắm vào mặt đất phía dưới, tất cả mọi người đều bị lột ra ra. Là từ đỉnh đầu bắt đầu lộ ra màu đỏ tươi huyết đục. Đây đều là Chử Thuần Cương kết tác, hắn mặt không biểu tình, đang tại tiếp tục cho tiếp theo người lột ra. Người kia muốn kêu thảm, nhưng thanh âm đã bị phong bế. Chử Thuần Cương cũng không thích máu tanh như thế sự tình, nhưng không có cách nào. Chỉ có dạng này mới có thể đem sát khí kích phát đến cực hạn, mới có thể để cho thất sát chu thần trận uy lực tăng lên tới lớn nhất. Trong lòng hắn một mực đều bị nguy cơ vô hình cảm giác bao phủ. Liên phảng phất có một thanh lưới dao treo ở đỉnh đầu, tùy thời đều có rơi xuống khả năng. Hắn kết luận loại nguy cơ này cảm giác đến từ cái kia con mồi, cho nên mới nguyện ý bố trí loại này làm đất trời oán giận đại trận đến chu sát cái kia con mồi. Đại nhân, chúng ta đều là thợ săn, tha cho ta đi, ta nguyện ý vì ngài nô bộc. Một cái tu sĩ đã kêu khóc bắt đầu. Phanh. Cái kia thiên tiêu một cước đá vào tu sĩ trên bụng, cái này một chuỗi người đều bị mang bay tứ tung ra ngoài. Câm miệng cho lão tử, các ngươi bất tử, vậy chúng ta tất cả mọi người liền đều phải chết, có thể trở thành thất sát chu thần trận một phần là vinh hạnh của các ngươi. Ở bên ngoài lúc nào có thể nhìn thấy loại này đỉnh tiêm đại trận. Cái kia thiên tiêu xì ngụm nước bọn, đem tu sĩ này kéo tới Chử Thuần Cương trước mặt. Đạo hữu, làm phiền. Thiện tay mà thôi, lại giao cho ta là được rồi. Chử Thuần Cương nhanh chóng cầm trong tay người giải quyết hết, sau đó tiện tay kéo tới một người, phong thanh âm sau liền tiếp tục bắt đầu bày trận. Bốn người khác đã có người bị dọa đến tiểu trong quần. Nhưng phàm là có thể đi vào cổ thế giới tu sĩ, tuổi tác đều tại 100 trong vòng, cũng đều là các đại thế lực trong tay bưng lấy thiên tài. Bọn hắn chỗ nào gặp qua loại tràng diện này, càng không có khoảng cách gần như vậy trực diện tử vong. Chỉ là làm thiên tài bọn hắn, tại Chử Thuần Cương bực này đỉnh cấp thiên kiêu trong mắt, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Theo Chử Thuần Cương không ngừng động thủ, từng cái tu sĩ tại cực hạn trong thống khổ chết đi. Lúc này trên quảng trường đã vùi lấp 200 bộ thi thể, tử trạng khác nhau, nồng đậm sát khí đã tại hội tụ, thất sát chu thần trận đã thành, tiếp xuống liền là cường hóa đại trận hiệu quả, tăng lên uy lực của nó. Một bên khác, tại luyện hóa ba cái thiên tiêu về sau, trong cơ thể hắn hoàn chỉnh pháp tắc phù văn số lượng đã đạt đến hơn 130 mai. Thực lực của hắn cũng bởi vì pháp tắc phù văn gia tăng mà tại dần dần tăng cường. Càng là sau này, pháp tắc phù văn đối thực lực tăng lên lại càng nhỏ. Chỉ có chờ tấn thăng làm linh tôn về sau, những này pháp tắc phù văn uy lực mới có thể triệt để phát huy ra. Hắn đứng dậy đi đường, nhưng lại luôn cảm giác không thích hợp. Trung quanh quá yên lặng, cơ hồ rất thiếu đụng phải tu sĩ khác. Dựa theo tình huống trước, tối thiểu nhất cũng nên đụng phải 2-30 người, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là đụng phải 3 người. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người đều đi đâu? Tình huống hiện tại để Lâm Phàm có chút không hiểu. Chẳng lẽ bọn hắn dự định tập hợp cùng một chỗ, cho ta đến cái bao lớn đây? Nghĩ đến mấy trăm vị tu sĩ cùng nhau tiến lên chẳng cảnh, dù là Lâm Phàm đều cảm giác có chút không rét mà run. Nói không chừng hắn còn không có giết hết những tu sĩ kia thời gian đã đến, sau đó hắn liền sẽ bị vô tình gạt bỏ. Phía trên vị kia cam kết ban thưởng cũng sẽ theo gió phiêu tán. Thôi, xe đến trước núi ắt có đường, để cho ta xem bọn hắn đến cùng đang làm cái gì trò. Lâm Phàm tiếp tục hướng phía khu vực hạch tâm tới gần. Hắn hôm nay khoảng cách hạch tâm đại điện cũng chỉ có chưa tới một canh giờ lộ trình. Tám cái thiên tiêu, bận rộn trọn vẹn không sai biệt lắm hơn 2 canh giờ. Trên mặt đất đã trồng đầy chết đi tu sĩ. Bọn hắn trọn vẹn kiếm ra tới 300 người. Trừ Thuần Cương đã máu me khắp người, tay chân đều có chút chết lặng. Trừ đạo hữu, không sai biệt lắm a. Một cái thiên tiêu mở miệng hỏi thăm. Trừ Thuần Cương nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm. Đại trận một khi thành công, liền xem như thiên nhân sơ kỳ tu sĩ cũng không trốn thoát được. Như thế rất tốt, chỉ chờ con mồi mình tới cửa chịu chết. Chúng thiên tiêu đều lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá là hy sinh 300 người tính mệnh liền có thể cứu vớt những người khác, cuộc mua bán này rất có lời. Trừ Thuần Cương bắt đầu khởi trận, theo tay hàn ấn biến hóa. Tương đạo trận văn nổi lên huyết sắc thần quang, tất cả thi thể đều tại dần dần tan rã, hóa thành tinh thuần sát khí dung nhập đại trận bên trong. Trong không khí xuất hiện như ẩn như hiện tiếng la khóc, là những tu sĩ kia cho đến chết đều không thể phát ra thanh âm. Những âm thanh này giống như ma âm đồng dạng, để còn lại 8 vị thiên kiêu đều xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt. Thật là đáng sợ sát trận, thất sát chu thần trận coi là thật kinh khủng, lại còn có thần hồn công kích. Có thiên kiêu nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Hắn cảm giác mình nếu như lâm vào đại trận này bên trong, coi như thủ đoạn ra hết sợ là cũng sống không qua 30 hơi thở. Có như thế đại trận, Lâm Phàm chỉ cần tới, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, trừ đạo hưu bố trí sát trận quả nhiên đáng sợ. Chúng thiên kiêu tán thưởng không ngừng. Trừ Thuần Cương thần sắc bình tĩnh, cái này thất sát chu thần trận làm đất trời oán giận, là bọn hắn thiên đạo tông cấm trận thứ nhất. Nếu không có hôm nay cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, hắn tuyệt đối sẽ không bố trí loại trận pháp này. Chỉ là trận pháp rõ ràng đã thành công, vì sao loại kia cảm giác nguy cơ vẫn không có biến mất? Ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh Đàm Tiếu 8 người trên thân. Nếu như thực sự không có cách, cái kia đến lúc đó cũng chỉ có thể làm như vậy. Chương 695, trực tiếp vào trận. Chương 695, trực tiếp vào trận. Hành tẩu tại gạch đá xếp thành trên đường, Lâm Phàm bước chân bỗng nhiên đình trệ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía biết không, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay lên, phản phất phía trước có cái gì nguy cơ sinh tử đồng dạng. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể sát đạo pháp tắc đang hoàn hô nhảy cẫng. Phía sau kiếm gãy vang dội ken ken, tựa hồ là đang bị một cỗ lực lượng chỗ kêu gọi. Từ kiếm gãy tới tay, Lâm Phàm còn chưa hề chân chính kích phát qua lực lượng của nó. Có lẽ lần này liền sẽ là một lần vận dụng kiếm gãy cơ hội. Hắn dương mắt nhìn về phía biết không, một cỗ kinh khủng sát ý đem xa xa kiến trúc bao phủ. Chỗ ấy ứng làm liền là khu vực hạch tâm phương hướng. xem ra muốn tiến vào Hạch Tâm Đại Điện cũng không dễ dàng, còn cần đi qua một trận ác chiến. Lâm Phàm cũng không có bao nhiêu khẩn trương, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mình chưa chắc sẽ thua. Dưới chân hắn bước chân tăng nhanh một chút, cũng muốn nhìn xem những cái này ra hỏa đến cùng tạo ra cái gì nhiều kiểu. Nửa canh giờ trôi qua, trên quảng trường, điều khiển đại trận Trừ Thuần Cương cùng phụ trợ điều khiển 8 vị thiên tiêu kiên nhẫn đã nhanh muốn hao hết. Long Chân Thiên, cái kia con mồi đến cùng còn bao lâu sẽ tới chỗ này? Có thiên tiêu hỏi thăm cùng Lâm Phàm chạm qua mặt Long Chân Thiên. Lâm Phàm liền tựa như một thanh đại đao, tùy thời đều có rơi xuống khả năng. Loại cảm giác này để bọn hắn rất không thoải mái, chỉ có đem Lâm Phàm gạt bỏ về sau, bọn hắn nỗi lòng lo lắng mới có thể chân chính đem thả xuống. Không khí tĩnh mịch, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Mà ngoài cửa lớn, tiếng bước chân vững vàng từ xa đến gần, để 9 người lập tức lên tinh thần. 9 ánh mắt đều là hội tụ tại đại môn phương hướng. Lại nhìn thấy một cái thân mặc hắc bảo thanh niên chậm rãi xuất hiện. Thanh niên kia thần sắc lạnh nhạt, cũng không có thiên kiêu loại kia vênh váo hung hăng cảm giác. Long Chấn Thiên nắm đấm đã nắm chặt bắt đầu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ thanh niên kia đại phát thần uy chẳng cảnh. Bình thường thiên kiêu căn bản cũng không phải là vị này đối thủ. Lâm Phàm từng bước một đi tới, hắn mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất đạp ở 9 người này trái tim. Ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt phía trên đại trận. Sát khí nồng đậm, máu tươi tràn ngập. Tại cái kia trùng thiên sát khí bên trong, hắn thấy được từng đạo oan hồn tại tê minh gào thét, thanh âm kia có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, thậm chí tổn thương thần hồn. Đại trận này hắn chưa bao giờ từng thấy, cho dù là tại thiên trận sư trong truyền thừa cũng không có ghi chép. Nhưng hắn có thể nhìn ra đây là một phương cấm kỵ sát trận, ứng cho là tế tự mấy trăm tu sĩ tính mệnh mới có thể bố trí mà thành. Sát trận hung hiểm, làm đất trời oán giận, nhưng uy lực mạnh không thể nghi ngờ. Lâm Phàm đúng không, ngươi nếu là muốn thủ thắng, liền vào trận một trận chiến, nhưng ta càng để cử ngươi trực tiếp tự sát, vào trận về sau, ngươi sẽ chết rất thống khổ, không bằng tự sát càng thêm nhẹ nhõm. Trừ Thuần Cương thanh âm bình tĩnh, hắn ánh mắt sắc bén rơi vào Lâm Phàm trên thân. Hắn nhìn ra Lâm Phàm cốt linh, 25 tuổi. 25 tuổi liền có được thực lực như thế, người này không chết, tất nhập thiên nhân thậm chí có cơ hội niết bàn thủy biến. Sát trận không sai, nhìn lên đến rất hung, ứng cho là giết không ít người a. Lâm Phàm mở miệng cười, cũng không trả lời vấn đề của hắn, nhưng lời này đã nói rõ thái độ của hắn. Trận này tên là Thất Sát Chu Thần trận, ngự sử sát khí chém giết vào trận người, cho dù là thiên nhân sơ kỳ đại tu vào trận, cũng chỉ có một con đường chết, ngươi thực có can đảm vào trận? Trừ Thuần Cương trầm giọng nói, có gì không dám. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phàm nhấc chân liền bước vào đại trận bên trong. Khi hắn bước vào đại trận trong nháy mắt, trung quanh tràng cảnh lập tức liền phát sinh biến hóa. Thế giới vậy mà hóa thành một mảnh huyết sắc, hắn mỗi một bước đạp xuống đi, bước chân đều là rơi vào sền sệt huyết dịch phía trên. Nồng đậm gay mũi mùi máu tươi làm cho người buồn nôn, Lâm Phàm nhưng cũng không thèm để ý, trực tiếp liền hướng phía Trừ Thuần Cương đi đến. Mà ánh mắt của hắn đã đem toàn bộ đại trận đảo qua. Đại trận sát thực cực kỳ phức tạp tinh vi, cho dù là hắn trận đạo tạo nghệ, muốn bố trí trận pháp này cũng cần một chút thời gian. Nghĩ đến cái này bảy trận người là vận dụng trận bản, nếu không có khả năng nhanh chóng thành trận. Bất quá cục bộ phá giải trận pháp này với hắn mà nói cũng không tính khó khăn. Trong tay hắn còn có không thiếu luyện chế tốt trận kỳ, dùng để phá trận vừa đúng. "Tiểu tử, là chính ngươi cam nguyện vào trận, vậy liền đừng trách thủ hạ ta vô tình." Trừ Thuần Cương cười lạnh một tiếng, hắn lập tức đưa tay tế ra trận bản, đột nhiên một trường đặt tại trận bản phía trên. "Quắc, Thất Sát Chu Thần trận." Lên. Chỉ một thoáng, nồng đậm dậm dạp trận bắn sáng lên huyết sắc thần quang. Sát khí hóa thành đỏ thấm xương mù dị tán các nơi, che đậy Lâm Phàm lục thức. Đây chỉ là một bắt đầu, phong bế lục thức, liền như là gãy mất tu sĩ thay mắt, sẽ để cho kỳ phản ứng tốc độ giảm mạnh, thực lực cũng sẽ giảm lớn, thậm chí không đủ đỉnh phong thời điểm bá thành. Thật là khủng khiếp trận pháp, vậy mà có thể phong bế tu sĩ lục thức, khó trách được xưng là cấm kỵ sát trận. Có thiên tiêu thấy thế hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lúc trước hắn còn tưởng rằng mình có thể chống đỡ cái trong chốc lát, hiện tại cảm giác ngay cả 10 cái hô hấp đều chưa hẳn có thể chịu đựng được. Ha ha, đây chỉ là mới bắt đầu thôi, lại nhìn ta thủ đoạn. Trừ Thuần Cương đưa tay thôi động trận bàn. Tại Lâm Phàm quanh thân, từng cái huyết thủ không biết từ chỗ nào mở rộng đi ra, hoặc là từ dưới chân, hoặc là từ trong hư không, những này huyết thủ mang theo sát khí nồng nặc, đều là chộp tới Lâm Phàm quanh thân các nơi. Quỷ dị tràng cảnh để cho người ta tê cả da đầu, cái kia từng đầu huyết thủ làm cho người không rét mà run. Lâm Phàm thấy thế hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên bước ra một bước. Một cỗ kinh lực lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, lập tức giống như gợn sóng một dạng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Đãng Bất Minh là côn bằng vô cánh, khuấy động hư không linh khí, sinh ra lực vô hình chấn động quanh mình hết thảy địch. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả huyết thủ đều bị chấn vỡ. Cùng lúc đó, quanh mình huyết vụ băng tán, Lâm Phàm lục tức một lần nữa trở về. Trừ Thuần Cương ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Cho dù là Phong Hào Linh Tôn cũng rất khó chặt đứt những cái kia huyết thủ, kẻ này chỉ là một cước bước ra liền đem quanh mình hư không băng tán. Gia hỏa này đến cùng là bực nào thực lực? Nhưng hắn cũng không có nản chí, đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Hắn lần nữa đưa tay điểm tại trận bàn phía trên. Quắc, hồn trở về này. Huyết vụ cuồn cuộn, tại quần quần trong xương mù màu máu, nồng đậm tiếng bước chân không biết từ chỗ nào chuyển đến. Lập tức từng cái huyết nhân xuất hiện tại Lâm Phàm chung quanh. Khoảng chừng 300 huyết nhân, mỗi một cái đều có được linh hải cảnh giới đỉnh cao. Những này huyết nhân chính là hiến tế người diễn hóa, chỉ là bọn hắn thực lực muốn so khi còn sống càng thêm đáng sợ. Có sát khí gia trì, thực lực của bọn hắn tăng lên trên diện rộng, đủ để so sánh Phong Hào Linh Tôn. Nay quỷ dị tràng diện để chung quanh 8 cái thiên tiêu không rét mà run. Trừ Thuần Cương thủ đoạn quá mức quỷ dị, quyết không nhưng cùng là địch. Huyết nhân tốc độ rất nhanh, cũng không phải là chạy mà đến, càng giống là từng đoàn dính máu tươi nhấp nhô mà đến. Trong tay bọn họ các chấp đao binh đều có máu tươi ngưng tụ thành, đồng thời lại là sen lẫn sát trận sát khí cấu tạo mà thành sắc bén nhất binh khí. Loại này binh khí không còn trực tiếp giết địch, một khi đụng vào, sát khí nhập thể, sẽ rách cốt đủ, cực kỳ đáng sợ. 300 huyết nhân lao đến, Lâm Phàm lại thần sắc bình tĩnh, trong cơ thể hắn sát đạo pháp tắc vận chuyển lên đến. Là tinh thuần nhất sát khí đã ngưng tụ tại quanh người hắn các nơi. Dưới chân hắn bước chân nhanh chóng, phi thân một chân liền đem một tôn huyết nhân quất vỡ nát. Chương 696, Chử Thuần Cương tính toán chương 696, Chử Thuần Cương tính toán Chử Thuần Cương đầu tiên là vui mừng, hắn coi là Lâm Phàm đụng vào huyết nhân, cựu tử nhất sinh. Nhưng lại không nghĩ tới Lâm Phàm lại tựa như không có chuyện gì người một dạng, vẫn tại thu gặt lấy huyết nhân tính mệnh. Mỗi một quyền mỗi một chân đều mang vô tận kinh lực, đem trước mắt huyết nhân nghiền nát. Trong cơ thể hắn có sát đạo pháp tắc. Chử Thuần Cương trầm giọng nói, 300 tôn huyết nhân, cho dù thần thông ra hết, đã mất đi sát khí cái này ý trượng lớn nhất tại Lâm Phàm trước mặt vẫn như cũ như là gà đất chó sành, đụng một cái tức nát. Ngắn ngủi thời gian qua một lát liền đã có hơn 200 tôn huyết nhân vỡ nát. Cảnh tượng này lệnh tám người kia tâm kinh đảm hàn. Khó trách người này có thể lấy một địch bốn, thủ đoạn này, thực lực này, căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể so sánh. Lúc này chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Chử Thuần Cương trên thân, hy vọng gia hỏa này thất sát chu thần trận thật có hiệu quả. Thật làm cho Lâm Phàm giết tới, bọn hắn thật đúng là chưa chắc là đối thủ. Trừ đạo hữu, kẻ này thần lực vô song, có chắc chắn hay không đem chém giết? Bên cạnh Tiên Tiêu mở miệng hỏi thăm. Chử Thuần Cương cười lạnh một tiếng, không sao, ta nếu như đã vận dụng cấm kỵ sát trận, lại thế nào khả năng giết không được hắn, ta còn có chuẩn bị ở sau, đủ để đem hắn gạt bỏ. Tiếng nói vừa ra, còn lại huyết nhân giống như điên hướng phía Lâm Phàm nhào tới. Làm bổ nhào qua về sau, những này huyết nhân lập tức tự bạo. Bạo tạc sinh ra uy lực đủ để uy hiếp được nửa bước thiên nhân. Thủ đoạn thật là lợi hại, nếu như là ta, tuyệt đối không khả năng tại loại này tự bạo phía dưới sống sót. Đã có Thiên Kiêu mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Trừ phi vận dụng bí bảo, nếu không ta cũng không có nắm chắc ứng đối bạo tạc. Một người khác cũng mở miệng nói. Những người còn lại mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Bạo tạc đã che đậy tầm mắt mọi người, cho dù là khống chế đại trận Chử Thuần Cương cũng không rõ ràng tình huống bên trong. Nhưng này nồng đậm cảm giác nguy cơ cũng không biến mất, làm Thiên Đạo Tông đệ tử, trực giác của hắn không có sai. Nói cách khác, Lâm Phàm tám thành không chết. Khí huyết tan hết, một đôi xám trắng nhị sắc pha tạp cánh hiện lộ mà ra. Cánh tách ra, lộ ra xuống mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm ánh mắt mang theo vẻ trêu tức, Chử Thuần Cương có thể tại vị này trên mặt nhìn thấy khinh miệt. Đây cũng không phải là ta chuẩn bị ở sau, trận này có thể chạm sát thiên người, lại há có thể chém giết không được ngươi. Chử Thuần Cương nghiêm nghị quát lớn, hắn lần nữa đem linh lực rót vào trận bàn bên trong. Trận bàn phía trên, một cái ba tấc tiểu nhân nổi lên. Cái này ba tấc tiểu nhân là từ sát khí nồng nặc cùng máu tươi ngưng tụ thành, người khoác áo giáp, cầm trong tay bờ bén. Mà tại sát trận bên trong, một tôn trường cao ngàn trượng thân thể chậm rãi đứng lên đến. Nó liền là cái kia ba tấc tiểu nhân phóng đại, trong tay búa bén phảng phất có thể bổ ra thiên địa, vỡ vụn thần sơn. Chạm. Chử Thuần Cương một chỉ điểm ra. Cái này ngưng tụ sát trận lực lượng máu tươi cự nhân nâng tay lên bên trong cự phủ liền hướng phía Lâm Phàm bổ tới. Lâm Phàm ánh mắt khẽ nhúc đích, hắn lúc này thân hóa côn bằng, trực tiếp thi triển côn bằng thần vũ chạm tới đối cứng. Hắn cũng muốn thử một chút cái này sát trận uy lực bao nhiêu. Bèn, côn bằng thần vũ chạm cùng cự phủ đụng vào nhau. Kinh khủng sóng máu hướng bốn phương tám hướng quần quần mà đi, kinh hại đám người nói không ra lời. Tại cái kia cự phủ phía dưới, Chư Thiên Tiêu căn bản cũng không có mảy may ý niệm phản kháng, mà thanh niên kia cũng dám cùng cự phủ đối cứng. Sau một khắc, Lâm Phàm giống như gãy cánh chim bị một đũa đánh cho bay rất ra ngoài. Côn bằng cánh vỡ nát, hắn lúc này thi triển phù giao thuật cưỡng ép từ búa bén phía dưới lần tránh. Nếu là thật sự bị cái này một búa bổ trúng, cho dù là nhục thể của hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu. Chử Thuần Cương cười lạnh một tiếng, lại chạm. Đại lượng sát khí tràn vào huyết sắc cự nhân trong cơ thể, cự nhân lần nữa huy động lưỡi búa bổ về phía Lâm Phàm. Mặc dù cái này một búa tốc độ cực chậm, nhưng lại cầm cố lại Lâm Phàm quanh thân, để hắn tránh cũng không thể tránh. Cái này một búa rơi xuống, hắn có tự tin đem Lâm Phàm chém giết. Dù sao cái này một búa thế nhưng là có được chém giết mới vào thiên nhân cảnh tu sĩ uy lực. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, cái này một búa uy lực quả thật không tệ, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn e ngại. Hắn lúc này thi triển đằng long bước, chín bước bước ra, khí tức của hắn đã tăng lên mấy cái cấp độ. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, hắn lần nữa thi triển bạo linh bí thuật. Trong cơ thể hắn có được so thiên linh thánh thể càng thêm nồng đậm thánh nhân huyết mạch, thi triển bạo linh bí thuật thời điểm, thực lực tăng lên đương nhiên càng mạnh. Lúc này khí tức của hắn thình lình đã đạt đến một mức độ khủng bố, liền lan nửa bước thiên nhân đại tu khí tức cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Côn bằng chân hình, Lâm Phàm khẽ quát một tiếng, quanh người hắn nổi lên thần văn. Trong chốc lát, hắn vậy mà hóa thành một đầu côn bằng bố cánh mà lên. Lập tức ngàn vạn bằng vũ hóa kiếm, lần nữa thi triển ra côn bằng thần vũ trảm. Lần này thế nhưng là có côn bằng chân hình gia trì, thần vũ kiếm cực kỳ đáng sợ, trực tiếp liền chém qua khứ. Vũ kiếm cùng cự phủ đụng vào nhau. Lần này va chạm dư ba càng khủng bố hơn, trong nháy mắt liền đem chung quanh sát khí ngưng tụ thành xương mù màu máu đều tách ra. Lâm Phàm lần nữa hiển hóa chân thân, hắn rút ra kiếm gãy, trực tiếp lấy sát đạo pháp tắc thôi động. Phù giao thuật, vũ cánh ở giữa, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Kiếm gãy uy lực kinh khủng, nở rộ vô thượng kiếm mang. Một kiếm này trong nháy mắt từ huyết sắc cự nhân trên cổ lướt qua. Máu tươi vẩy ra, cái kia to lớn đầu lâu từ hư không rơi xuống, còn xuống đất về sau triệt để vỡ vụn, mà cự nhân thân thể cũng hòa tan thành đậm đặc huyết dịch rơi đầy đất. Chử Thuần Cương thấy cảnh này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Kẻ này sao đến khủng bố như thế, thậm chí ngay cả một chiêu này đều có thể phá. Hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục thao túng đại trận. Theo tay hắn ấn đánh vào trận bàn bên trong, đại trận lần nữa phát sinh biến hóa. sát khí ngưng tụ thành từng cây xiềng xích sen lẫn thành lưới. Cái kia huyết sắc xiềng xích giống như thiên la địa võng đồng dạng hướng phía Lâm Phàm bao phủ tới. Lâm Phàm nhíu mày, hắn có thể nhìn ra, không trận người đã loạn trừ pháp. Hắn đưa tay một kiếm, kiếm gây phong mang trong nháy mắt chặt đứt rất nhiều xiềng xích. Lập tức từng đầu huyết sắc trường long phá không mà đến, Lâm Phàm đưa tay đấm ra một quyền. Côn bằng quyền chấn động hư không, trong nháy mắt liền đem rất nhiều huyết sắc trường long vỡ nát. Không tốt, trận pháp này không đối phó được hắn. Trừ thuần cương sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái kia làm như thế nào? Ngay cả trận pháp này đều đúng giao không được, chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi. Chúng thiên tiêu quá sợ hãi. Trận pháp uy lực bọn hắn đều thấy được. Nếu là trận pháp này thật không đối phó được Lâm Phàm, bọn hắn 9 người liên thủ phần thắng cũng không nhiều yếu. Ta còn có cuối cùng một kế, chỉ là còn cần các vị phối hợp. Trừ thuần cương trầm giọng nói. Trừ đạo hữu cứ mở miệng, chúng ta tất nhiên toàn lực phối hợp. Lúc này liền có thiên kiêu mở miệng. Đã là sinh tử tồn vong thời khắc, cho nên bọn hắn rất nhanh liền làm quyết đoán. Còn xin 8 vị vào trận, giúp ta chém giết kẻ này. 8 vị thiên kiêu nghe vậy đều là đột nhiên sửng sở, nhất là cùng Lâm Phàm giao thủ qua Long Chấn Thiên, càng là nhịn không được lui về sau nửa bước. Trên mặt hắn biết đầy kháng cự, lại đi cùng tên ma đầu này giao thủ, hắn là thật một chút đều không muốn. Ghét bỏ cùng mũi thở từ Trừ Thuần Cương đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng hắn lập tức nói, các vị đạo hữu yên tâm, ta sẽ dùng trận pháp gia trì các ngươi chi thần, để cho các ngươi có được so sánh thiên nhân đại tu thực lực, các ngươi 8 vị cùng tiến lên, tất nhiên có thể chém giết cái kia con mồi. Chương 697, sợ hai Trừ Thuần Cương chương 697, sợ hai Trừ Thuần Cương 8 người vẫn như cũ do dự. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Lâm Phàm thực lực. Thiên kia liền là cái yêu nghiệt. Tại bọn hắn do dự thời điểm, Lâm Phàm đã phá vỡ tầng tầng gông cùm xiển xích giết tới đây. Các vị đạo hữu cũng không làm hạ quyết định liền đến đã không kịp, chẳng lẽ các ngươi muốn cho Lâm Phàm thủ thắng, để chúng ta tất cả mọi người đều chết ở chỗ này sao? Trừ Thuần Cương quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, khắp khuôn mặt là lo lắng. Thôi, làm. Chúng ta 8 người vào trận, lại có Trừ đạo hữu đại trận gia trì, chưa hẳn không thể cùng Lâm Phàm tách ra vào tay, chúng ta hợp lực giết chết hắn, tự nhiên có thể lấy thắng. Thân là Xích Phong giới thứ 5 Khương Đằng Long hạ quan tâm, lúc này liền nhanh chân đi vào trong trận pháp. Còn lại 7 người hai mặt nhìn nhau, Khương Đằng Long đã vào trận. Nếu là lúc này tiếp tục nhăn nhó, ngược lại là rơi xuống tầm thường. Thôi, ta cũng vào trận thử một chút, ta dù sao cũng là nhất tộc thiên tiêu, như thế nào yếu tại người khác. Tiểu tử kia bất quá là thiên cổ đại lục đi ra một cái thổ dân thôi, ta tử nên chém hắn. Từng cái thiên tiêu làm quyết đoán, nhao nhao bước vào trong trận pháp. Mấy hơi thở về sau, 8 người đều là đã vào trận. Trừ đạo hữu, nhớ kỹ cho chúng ta gia trì. Khương Đằng Long quay đầu nói. Các vị đạo hữu yên tâm, nhìn thấy cái kia 8 cái vòng tròn không có. Các ngươi phân biệt đứng đi vào, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi gia trì. Trừ Thuần Cương khỏe miệng lộ ra nhỏ không thể thấy tiêu dung. 8 người đã vào trận, lúc này cũng chỉ có thể nghe theo sắp xếp của hắn, riêng phần mình bước vào vòng tròn bên trong. Đợi cho 8 người tiến vào vòng tròn về sau, Trừ Thuần Cương lần nữa phát ra tiếng. Các vị đạo hữu chuẩn bị xong, ta muốn bắt đầu. Trừ Thuần Cương cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay một chỉ điểm tại trận bàn phía trên. Chỉ một thoáng, sát khí nồng nặc ngưng tụ thành từng đạo gông xiềng trong nháy mắt ra chỉ tại 8 người trên thân. Làm gông xiềng rơi vào trên người về sau, 8 người lập tức quá sợ hãi. Trừ đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải thêm cầm tại chúng ta trên thân sao? Làm sao còn tăng thêm giam cầm? Đúng vậy a, ngươi có phải hay không điều khiển sai trận pháp? Mau mau giải khai chúng ta trên người trói buộc a. 8 người kinh nghi bất định, đội vàng hô to bắt đầu. Các vị đạo hữu yên tâm, ta sẽ cho các ngươi trận pháp gia trì, chỉ là cái này thất sát chu thần trận chỉ có thể đem lực lượng gia trì tại trên thân người chết, ta cũng chỉ đánh trước đưa các ngươi đoạn đường. Tiếng nói vừa ra, Trừ Thuần Cương lúc này cắn nát đầu ngón tay, tế ra 8 giọt tinh huyết bắn vào trận bàn bên trong. Chỉ một thoáng, 8 người cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp xuống. Sát khí kia đem bọn hắn nhục thân huyết nhục bóc ra, để bọn hắn máu me khắp người. Đau đớn kịch liệt làm cho bọn hắn tê cả da đầu, mắt nổi đom đóm. Trừ Thuần Cương, ngươi vậy mà tính toán chúng ta, ngươi chết không yên lành. Trừ Thuần Cương, ngươi vì chiến thắng chém giết đồng minh, ngươi tất nhiên để tiếng xấu muôn đời. Ta coi như làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chửi rủa âm thanh không ngừng, nhưng Trừ Thuần Cương ngoảnh mặt làm ngơ. 8 người này cũng không phải hạ người lương thiện gì, bằng không hắn cũng không có cơ hội hoàn thành thất sát chu thần trận. 8 vị đạo hữu, các ngươi cứ yên tâm đi thôi, tử năng của các ngươi đổi lấy những người khác sống. Các ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Trừ Thuần Cương hướng về phía 8 người hô to. 8 người bi phẫn không thôi, cũng đã không có mở miệng nói chuyện năng lực. Có người bị gọt chỉ còn một bộ khung xương, lưu lại sinh cơ cũng triệt để tiêu tán. Nương theo lấy một trận sóng máu cuồn cuộn, khung xương cũng tan rã không thấy, hóa thành đại trận một bộ phận. Đạt được 8 tôn thiên tiêu khí huyết thuần dưỡng về sau, đại trận uy lực trong nháy mắt liền đạt được tăng lên. Trừ Thuần Cương ánh mắt nhìn về phía vẫn còn tiếp tục tiến lên Lâm Phàm, hắn ánh mắt băng lãnh. Lâm Phàm, chết đi cho ta. Hắn đưa tay một trường vỗ ra. Đại trận bên trong, một cái trăm trượng huyết thủ đột nhiên liền giữ tận cự mà thành, trên đó có tinh mịn long lân, rõ ràng là Long Chấn Tiên Tiên Phú thần thông. Long lân hiển hóa, cái kia huyết thủ trực tiếp liền chụp về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cái này Trừ Thuần Cương vậy mà đem đại trận diễn hóa đến mức độ này. Hắn quyền diện hữu thần quang tiệm nhấp nháy, đưa tay liền làm một cái côn bằng quyền nên đón tiếp lấy. Oanh! Côn bằng quyền trực tiếp liền cùng cái kia huyết thủ đụng vào nhau. Chỉ một thoáng huyết sắc bàn tay lớn vỡ nát, Lâm Phàm cũng đổ lui mấy bước. Nhưng lập tức một cái trong mắt màu đỏ ngòm xuất hiện trong hư không. Cái kia trong đôi mắt không ngừng bắn ra đạo đạo thần quang, mỗi một đạo thần quang đều cực kỳ khủng bố. Lâm Phàm không ngừng trốn tránh, hắn rút ra kiếm gây lấy phù giao thuật trong nháy mắt tiếp cận cái kia trong mắt màu đỏ ngòm, một kiếm chém đúng ra, trong nháy mắt liền đem cái kia tròng mắt màu đỏ ngòm vỡ nát. Nhưng sau một khắc, một cái huyết sắc bàn chân liền đạp tới. Bàn chân lực lượng 10 phần, tựa hồ có thể đạp nát thiên địa. Lâm Phạm vội vàng lấy côn bằng cánh bảo vệ bản thân. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, côn bằng cánh vỡ nát, một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn đạp bay tứ tung ra ngoài. Kế tiếp, các loại đỉnh tiêm thần thông không ngừng rơi đập, ép Lâm Phạm chật vật không chịu nổi. Lâm Phạm, ta đã đem 8 tôn đỉnh tiêm thiên kiêu thiên phú thần thông dung nhập đại trận bên trong, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Trừ thuần cương cười to, thanh âm của hắn truyền vào đại trận bên trong. Lâm Phạm lao đi khỏe miệng máu tươi, trên tay hắn còn có át chủ bài, nhưng hắn không có ý định vận dụng. Tại trong trận pháp chờ đợi lâu như vậy, cũng coi là mò thấy đại trận bố cục cấu tạo. Một tôn huyết sắc cự nhân lần nữa đứng lên đến. Loại này huyết sắc cự nhân càng thêm đáng sợ, mọc lên long lân cánh tay, mi tâm nhiều một viên nhãn cầu màu đỏ ngòm, một chân bên trên có thần văn giao thoa, trên thân còn có áo giáp lấy thân. Nó cơ hồ dung hợp 8 tôn tiên tiêu rất nhiều thần thông, thực lực vượt xa trước đó tôn này huyết sắc cự nhân. Huyết sắc cự nhân đem rất nhiều thần thông đều là hòa làm một thể, cuối cùng hóa thành một thanh nở rộ thần huy đại đao đột nhiên bổ về phía Lâm Phàm. Một đao kia chi thế, thẳng tiến không lùi, cho dù thiên nhân đại tu đối mặt một đao kia cũng chỉ có thể tránh lui. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, hắn nhấc chân một bước rơi trên mặt đất. Rơi xuống đại đao đột nhiên đứng tại trên đỉnh đầu hắn. Trừ thuần cương sắc mặt đổi biến, hắn lập tức toàn lực thôi động trận pháp, muốn đem Lâm Phàm một đao giải quyết. Nhưng huyết sắc cự nhân phản phất không nghe sai khiến, trong tay đại đao đột nhiên vỡ nát tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm nhấc chân đi qua, chỗ đến huyết sắc đều rút đi. Lúc này Trừ thuần cương mới nhìn đến thất sát chu thần trong trận xuất hiện từng mặt xa lại trận kỳ. Những này trận kỳ vừa lúc cắm ở trận nhãn chỗ, có thể trấn áp đại trận, cải biến trận thế. Làm sao có thể? Đây là thiên trận sư thủ đoạn. Người cốt linh bất quá 25, làm sao có thể là thiên trận sư? Chẳng lẽ ngươi cũng là thánh giới đại năng chuyển thế không thành? Trừ thuần cương lảo đảo lui lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm từng bước một đi tới, mà hắn bố trí tỉ mỉ cấm kỵ đại trận từng tấc vỡ nát. Những cái kia chết thảm tu sĩ đều là một lần nữa hiện lộ ra, giống như củ cải một dạng bị trồng ở bùn đất bên trong. Trừ thuần cương không ngừng lùi lại, hắn khó mà tin được trước mắt một màn này. Thẳng đến trước mắt trận pháp triệt để tiêu tán, mà Lâm Phàm cũng đứng ở trước mặt hắn. Phù phù. Trừ thuần cương đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đột nhiên dập đầu. Đại nhân tha mạng. Ta không biết là thánh giới đại nhân giáng lâm, còn xin đại nhân tha ta một mạng. Ta Trừ thuần cương cam nguyện vì đại nhân ra roi. Chương 698, đặc thù ban thưởng chương 698, đặc thù ban thưởng thánh giới đại nhân. Có thiên tiêu là thánh huyết đại tu chuyển thế không thành. Lâm Phàm nhíu mày, tùy ý hỏi một câu. Đại nhân ngài không biết sao? Rất nhiều bên trong tiểu thế giới khôi thủ đều là thánh giới đại nhân chuyển thế. Trừ thuần cương thận trọng nói. Chúng ta thanh thiên giới thiên kiêu bảng khôi thủ, lệ hoàng chính là thánh giới đại nhân chuyển thế, muốn hội tụ một giới khí vận biến hóa để cho bản thân sử dụng, lại lên thánh cảnh. Đi, ta đã biết, ngươi có thể đi. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh, hắn đối cái đề tài này hào hứng không lớn, lại lên thánh cảnh, nói liền cũng tựa như nói giỡn. Thất bảo hồ lô đã từng nói qua, rất nhiều thánh nhân khi tọa hóa về sau đều sẽ phân ra một sợi thần hồn hình chiếu hạ giới, chờ mong tương lai có thể lại lên thánh cảnh. Đó cũng không phải cái gì chuyện hiếm có, nhưng là cơ hội không ai thành công qua. Thần hồn không cho mẹ, tối đa cũng chỉ có thể tiếp cận thánh cảnh, không cách nào chân chính siêu phàm nhập thánh. Trừ thuần cương quá sợ hãi, các loại đại nhân. Ngài thế nhưng là thánh nhân chuyển thế, chẳng lẽ ngài muốn nuốt lời phải không? Đầu tiên ta không phải cái gì thánh giới đại nhân chuyển thế, tiếp theo ta cũng không có đáp ứng nói sẽ bỏ qua ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phàm đưa tay bóp lấy Trừ thuần cương cổ, sau đó nồng đậm sát khí trong nháy mắt xâm nhập hắn trong cơ thể. Sát khí lạnh thấu xương, giống như từng thanh đao nhọn tại thể nội tung hành. Trừ thuần cương đau thần sắc và mèo, cả người liền tựa như một con rắn một dạng vừa đi vừa về và mèo. Hắn cũng cảm nhận được những cái kia bị hắn lột ra người trước khi chết thống khổ. Thống khổ kéo dài đến hơn 10 hô hấp, để Trừ thuần cương chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng sát khí xâm lấn tâm mạch linh đài, triệt để đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Giải quyết hết Trừ thuần cương về sau, một khối trận bàn rơi trên mặt đất. Lâm Phàm đem trận bàn nhặt lên đến xem một cái. Nguyên lai trận pháp này gọi thất sát chu thần trận, là cấm kỵ sát trận, khó trách có như thế uy lực. Làm tiên trận sư, phân tích khối này trận bàn cũng không khó. Không bao lâu Lâm Phàm liền đã thô sơ giản lược hiểu rõ cái này thất sát chu thần trận yếu lĩnh. Hiến tế thương sinh vạn vật hóa thành sát khí, hiến tế sinh linh càng nhiều, đại trận uy lực liền càng cường đại. Trên lý luận mà nói, cái này thất sát chu thần trận uy lực không có hạn mức cao nhất. Nhưng trận bàn gánh chịu có hạn, y theo Lâm Phàm đoán chừng, tối đa cũng chỉ có thể chém giết tiên nhân tu sĩ, tại đi lên liền khó khăn. Cũng là khó được đồ tốt, trước thu hồi đến, nói không chừng về sau sẽ hữu dụng. Lâm Phàm lật tay đem trận bàn cất vào đến, sau đó dương mắt nhìn về phía trước mặt đại điện. Đây chính là cái gọi là hạch tâm đại điện, sau khi tiến vào mình liền sẽ thủ thắng. Cũng không biết thánh giới vị kia sẽ cho mình cái gì khen thưởng. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Phàm nhanh chân đi hướng về phía hạch tâm đại điện. Đại điện bài trí rất đơn giản, đi vào đại điện về sau, treo ở bên hông con mồi ngọc bài lại đột nhiên mình bay bắt đầu. Sau đó khối ngọc bài này liền bay vào đại điện chính giữa. Thần quang lưu chuyển, bao phủ tại trên ngọc bài. Một vài bức hình tượng xuất hiện trong hư không. Đó là từng cái tại trong mê cung bốn phía siêu tầm thợ săn. Trọn vẹn còn có hơn ngàn cái thợ săn tại tiếp tục cố gắng. Bóp nát ngọc bài ngươi liền có thể thủ thắng, nhưng ngươi như thủ thắng, bọn hắn đều phải chết, ngươi còn muốn thắng sao? Một thanh âm truyền vào trong tai, phản phất ma âm sâu hai đồng dạng mê hoặc lấy Lâm Phàm tâm thần. Tựa hồ là đang muốn cho hắn lòng từ bi, bỏ qua cho những người này một mạng. Kỳ thật đây cũng là con mồi thông quan cái cuối cùng khảo nghiệm, nếu là chịu đựng không được khảo nghiệm, vẫn như cũ sẽ thất bại. Giang giác, ngọc bài ứng thanh mà nát. Lâm Phàm một mặt lạnh nhạt. Người khác chết cùng hắn có quan hệ gì? Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, lúc này mọi người lại đều là tại tranh đoạt cơ duyên. Không phải ngươi chết chính là ta sống, không nên lúc có lòng dạ đàn bà. Chỉ là trong chốc lát, từng đạo lôi đỉnh xuất hiện tại mê cung các nơi. Lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, mỗi một đạo lôi đỉnh rơi xuống đều sẽ thu hoạch đi một cái mạng. Chỉ là hơn 10 hô hấp về sau, trong mê cung tất cả tu sĩ đều vẫn lạc. Mà mê cung bên ngoài, thợ săn phía sau số lượng đã biến thành linh. Mà con mồi số lượng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, kết quả của nó đã rõ ràng. Tất cả thợ săn đều đã chết, con mồi thắng. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào con mồi cùng thợ săn số lượng phía trên. Thợ săn số lượng đã biến mất không thấy gì nữa, mà con mồi số lượng nhưng như cũng là một. Lâm Phàm thật lấy lực lượng một người thiêu phiên hơn 1800 người. Đây chính là hơn 1800 người à, trong đó còn có không thiếu đỉnh tiêm tiên tri tiêu tử. Lúc này bọn hắn lại đều thành Lâm Phàm một người bàn đạp. Mà những cái kia không có tham gia mê cung săn bắn tu sĩ cũng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có lung tung dính vào, bằng không bọn hắn ứng giờ cũng sẽ bị thành giới những đại nhân kia mà sát. Khi thấy kết quả này lúc, Lý Huyền Nguyên cùng bánh nướng đầu tiên là bỗng nhiên sững sờ, sau đó hai người ngạc nhiên nhảy lên một cái liền ôm ở cùng một chỗ. Ha ha ha, bánh nướng tử, thấy được không có. Đại nhân vậy mà thắng, một chọi 1800, hắn vậy mà thật thắng. Lý Huyền Nguyên cười to nói. Bánh nướng cũng là vừa mừng vừa sợ, đại ca, đại nhân quá lợi hại, ta về sau cũng muốn hướng đại nhân học tập. Hai người cao hứng là giật nảy mình, chung quanh từng tia ánh mắt quan tới, để hai người cảm thấy dị dạng. Lý Huyền Nguyên vội vàng cùng bánh nướng tách ra, ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ. Trong mê cung, Lâm Phàm cầm tới cuối cùng bán thưởng. Hoàn chỉnh pháp tắc 20 đạo, mỗi một đạo đều là cực kỳ chân quý pháp tắc. Trong đó sinh cơ pháp tắc có 3 đạo, ngoài ra còn có lôi đạo pháp tắc, lực pháp tắc cùng rất nhiều cái khác pháp tắc. Chỉ là đáng tiếc cũng không có thời gian pháp tắc cùng hư không pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc ngàn vạn, thời gian là hoàng, hư không là vua, hai loại pháp tắc phù văn mới thật sự là khó được đáng ngưỡng mộ. Cùng là phong hào linh tôn, cho dù chỉ dùng một đạo hư không pháp tắc thành tựu phong hào linh tôn chi vị tu sĩ, thực lực vẫn như cũ có thể nghiền ép lấy 3 năm đạo phổ thông pháp tắc thành tựu linh tôn tu sĩ. Bất quá Lâm Phàm mặt khác còn chiếm được một phần ban thưởng. Hư không xé rách, một cái lớn chừng bàn tay linh ngọc bóng từ hư không trong cái khe chui ra. Mà tại cái này linh ngọc bóng bên trong, thình lình bịt lại một giọt trong suốt như ngọc máu tươi. Xuyên thấu qua linh ngọc bóng, vẫn như cũ có thể nhìn ra cái này máu tươi sền sệt nồng đậm. Một cỗ tinh thuần thánh đạo chi lực đổ xuống mà ra, mặt khác còn kèm theo một cô long uy. Chân long tinh huyết. Lâm Phàm nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn là thật không nghĩ tới thánh giới vị kia cho hắn cam kết ban thưởng lại là thứ này. Đây cũng không phải là cái gì tạm huyết long tộc huyết dịch, mà là huyết mạch cực kỳ thuần chính long tộc tinh huyết trong cơ thể. Với lại cái này long tộc cảnh giới tựa hồ đã đạt đến thánh cảnh. Cho dù chỉ là một giọt thánh huyết, cũng đủ làm cho hắn nhục thân lần nữa phát sinh thuế biến. Bất quá ngay tại hắn muốn đem cái này linh ngọc bóng thu hồi lúc đến, một cỗ vô hình lực kéo lại muốn đem giọt này long tộc tinh huyết cho cướp đi. Lâm Phàm bận đủ toàn thân linh lực, thậm chí vận dụng linh mạch hóa long thuật, nhưng như cũng không địch lại cỗ này lực kéo. Tại cỗ lực lượng kia phía dưới, hắn cảm giác mình nhỏ bé như là sâu kiến. Tiểu bối, đem thả xuống cơ duyên. Một đạo quát lớn âm thanh truyền vào trong óc. Nhưng Lâm Phàm thật không cam tâm, hắn muốn lưu lại giọt này chân long tinh huyết. Một cỗ vô hình uy áp trong nháy mắt nghiền ép ở trên người hắn. Phúc. Một chùm huyết vụ phun ra ngoài, cả người hắn trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Chương 699, chân long tinh huyết. Chương 699, chân long tinh huyết là thánh giới tu sĩ xuất thủ. Lâm Phàm là thật không nghĩ tới, thánh giới vị kia cho hắn ban thưởng vậy mà có thể gây nên cái khác thánh giới tu sĩ xuất thủ tranh đoạt. Càng không có nghĩ tới thánh giới tu sĩ như thế không muốn thể diện, vậy mà lại trực tiếp xuất thủ tranh đoạt bảo vật trong tay của hắn. Bất quá cái này cũng nói rõ chân long tinh huyết tại thánh giới cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm đồ tốt. Nếu không cũng không trở thành để một cái thánh giới đại tu hạ tràng xuất thủ cấp đoạn. Xem ra thánh giới cũng không phải là rất giàu có, thật có cơ hội đi thánh giới, tài nguyên vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào tranh đoạt. Bất quá ngay tại Lâm Phàm cho là mình muốn không gánh nổi chân long tinh huyết lúc, một cỗ cường hành uy áp đột nhiên giáng lâm. Ngay sau đó hắn liền nghe đến một tiếng hét thảm. Sau đó chân long tinh huyết một lần nữa rơi xuống, về tới bên tay hắn. Lâm Phàm sửng sốt một chút, hắn vừa mới thật sự coi chính mình muốn không gánh nổi chân long tinh huyết. Xem ra là cho mình ban thưởng vị kia xuất thủ, đã vị kia có thể xuất ra chân long tinh huyết làm ban thưởng, nói rõ thực lực của hắn xa so với muốn tranh đoạt vị này càng mạnh. Bản tọa đồ vật cũng dám động, không sợ bản tọa chặt tay chó của ngươi tử. Tiểu tử, thứ này là bản tọa đưa cho ngươi phần thưởng, ai cũng không động được, ngươi cứ yên tâm luyện hóa, nếu ai còn dám tranh đoạt, liền là đang đánh bản tọa mặt. Thanh âm truyền vào Lâm Phàm trong tai, cũng làm cho hắn triệt để buông xuống cảnh giác. Chỉ là hắn cũng minh bạch, vị này bảo vệ hắn bất quá là thuận tay mà vì, vị này tất nhiên càng quan tâm mặt của mình. Ban thưởng đồ vật bị người cướp đi, đối vị này tới nói cũng là trên mặt không ánh sáng. Đa tạ tiền bối. Lâm Phàm ôm quyền hướng phía hư không hành lễ, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Thánh giới tu sĩ trong mắt, tiểu thế giới tu sĩ như là sâu kiến, huống chi vị này vẫn là thánh giới bên trong đại năng, đương nhiên sẽ không đem mình để ở trong lòng. Đem chân long tinh huyết thu hồi đến về sau, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền bao phủ tại Lâm Phàm trên thân. Sau đó đã tồn tại 6 canh giờ mê cùng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là mênh mông thương thương đại địa phía trên, chỉ còn lại Lâm Phàm một người đi ra. Hết thảy đều kết thúc, tất cả mọi người đều biết, cái kia 1800 vị tu sĩ chết. 1.800 người đều là 10 vạn dặm chọn một thiên tài, đều có thành tựu linh tôn tư chất. Thậm chí trong đó có không ít người có được phong hào linh tôn tư chất. Nhưng lúc này bọn hắn lại lặng yên không tiếng động bỏ mình, giống như sao chổi đồng dạng xẹt qua chân trời, yên tĩnh im mắng. Đại nhân. Lý Huyền Nguyên cùng Bánh Nướng lập tức tiến lên. Bánh Nướng còn tốt, trong mắt chỉ có sung kính. Mà Lý Huyền Nguyên lúc này đã là một mặt linh ngọt. Lâm Phàm lấy ra hai gốc duệ kim cỏ ném cho hai người. Đây là hắn từ một cái thiên kiêu trên thân được đến. Duệ kim trong cỏ ẩn chứa một viên hoàn chỉnh kim đạo pháp tắc, đoán chừng là cái kia thiên kiêu chém giết có được chí bảo. Lâm Phàm sau đó phân phó nói, cái này hai gốc duệ kim cỏ cầm, hai người các ngươi giúp ta hộ pháp, ta cần bế quan tu hành một ngày. Tuân mệnh. Lý Huyền Nguyên liền nói ngay. Cầm tới duệ kim cỏ về sau, trong lòng của hắn đã trong bụng nở hoa. Quả nhiên đi theo vị này lăn lộn liền là lớn nhất cơ duyên, một đạo hoàn chỉnh kim đạo pháp tắc, đây là đỉnh tiêm đồ tốt, đã đại nhân yên tâm, ai muốn quấy rầy ngài bế quan, cần trước từ ta trên thi thể bước qua đi. Bánh Nướng vô độ ngực cam đoan. Trung quanh tu sĩ ánh mắt đều rơi vào ba người trên thân. Nhưng làm Lâm Phàm quay đầu liếc nhìn bọn hắn lúc, lại từng cái bận bịu túi lầu xuống, sau đó chạy tứ tán. Ai cũng không dám cùng vị này đối mặt, áp lực thật sự là quá lớn. Tại mê cung săn bắn bắt đầu trước, bọn hắn gặp được rất nhiều đỉnh tiêm thiên tiêu, trong đó không thiếu có bọn hắn chỗ bên trong tiểu thế giới bài danh hàng đầu tồn tại. Những người kia đều là thợ săn thân phận, nhưng cuối cùng lại không có thể săn giết Lâm Phàm một người, ngược lại đều bị gạt bỏ. Lúc này bọn hắn đã rất rõ ràng, Lâm Phàm không thể trêu chọc, vị này đã có được củng cổ trong thế giới còn lại thanh niên chí tôn tranh phong tư cách. Đám người tán đi, Lâm Phàm ngay tại chỗ bày trận, sau đó bắt đầu bế quan tu hành. Hắn cần đem chuyến này đạt được pháp tắc phù văn luyện hóa, đương nhiên còn có một chuyện trọng yếu nhất. Luyện hóa chân long tinh huyết, đánh bại thần sơn thứ 100 tầng bị kia. Pháp tắc phù văn luyện hóa cũng không tính khó khăn. Vốn là mê cung săn bắn lấy được khen thưởng, là vật vô chủ. Bất quá 3 canh giờ, 20 đạo hoàn chỉnh pháp tắc phù văn đều bị luyện hóa. Mặt khác mê cung trong thế giới chém giết thiên kiêu nhục thân cũng đều bị hắn luyện hóa. Lúc này Lâm Phàm trong cơ thể hoàn chỉnh pháp tắc phù văn số lượng thỉnh lình đã đạt đến 180 mai. Nếu là đem những này pháp tắc phù văn tràn ra đi, vậy thì có cơ hội tạo nên 180 vị phong hào linh tôn. 180 mai khác biệt phù văn hội tụ một người người, nó hiệu quả có thể nghĩ. Lâm Phàm thi triển mỗi loại thần thông cơ hồ đều có đối ứng pháp tắc phù văn gia trì, uy lực của nó tăng lên gấp đôi. Nếu là có thể thuận lợi đi vào phong hào linh tôn, liền là đụng phải thiên nhân đại tu, Lâm Phàm cũng dám giao thủ một phen. Mà cái này còn không phải điểm cuối cùng, hắn nhưng là còn có chân long tinh huyết chưa luyện hóa. Lâm Phàm lấy ra chân long tinh huyết. Chân long tinh huyết bị phong tại linh ngọc bóng bên trong, nhưng long uy vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua linh ngọc bóng tràn lan mà ra, thu hút tâm thần người ta. Luyện hóa giọt này chân long tinh huyết, nhìn xem có thể hay không có được chiến thắng vị kia tư cách. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển tiên ma thôn tiên công luyện hóa bắt đầu. Linh ngọc tiêu tán, nồng đậm khí huyết tràn lan mà ra. Tại tiên ma thôn tiên công luyện hóa phía dưới, nồng đậm khí huyết bắt đầu liên tục không ngừng bị luyện hóa vào trong cơ thể. Chân long tinh huyết cường hành bá đạo, nhưng là tiên ma chi khí càng thêm bá đạo. Tiên ma chi khí hình thành đại mài trực tiếp liền đem khí huyết nghiền nát, hóa thành tinh thuần năng lượng dung nhập Lâm Phàm nhục thân bên trong. Nhưng mặc dù có tiên ma thôn thiên công tương trợ, muốn luyện hóa giọt này thánh nhân cấp độ chân long tinh huyết cũng không phải chuyện dễ. Tối thiểu nhất cũng cần thời gian một ngày mới có thể triệt để đem luyện hóa. Lúc này ở cổ thế giới mặt khác một bên, cách xa vạn dặm đầm nước, một đám tu sĩ lâm vào huyết chiến bên trong, mà tranh đoạt chi vật thì là một bộ khung xương. Sâu kiến, giao ra chân long xương, bản tọa có thể tha các ngươi một mạng. Đó là một tôn chân đạp giao long mà đứng thanh niên. Thanh niên kia cực kỳ bá đạo, trên thân tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Trung quanh còn có trên trăm tên tu sĩ vây quanh một vòng, mỗi một cái tu sĩ đều là trăm vạn dặm chọn một thiên tài, thực lực đều không thể khinh thường. Mà những tu sĩ này đều lấy thanh niên kia vi tôn. Chân long xương bên cạnh, Tiêu Ngọc Huyền cực kỳ không cam tâm. Hắn phát hiện trước chân long xương, long uy kinh khủng, muốn tới gần cũng không dễ dàng. Mặt khác chân long xương bên cạnh có thật nhiều lưu lại năng lượng, cần một chút xíu làm hao mòn mới có thể dựa vào gần. Hắn triệu tập một đám con em Tiêu gia đến giúp đỡ, mắt thấy chân long xương liền muốn tới tay. Tiết lộ long uy lại đưa tới trước mắt thanh niên này, để hắn như vậy nhường ra chân long xương, hắn là thật không cam lòng. Làm sao? Không nguyện ý. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Bản tọa chính là vạn linh giới chân thần minh trung sở thiên, đoạt cơ duyên của ngươi là cho mặt mũi ngươi, ngươi không muốn mặt mũi này không thành. Uy áp giống như nước sông quần quận đồng dạng đánh ra mà đến, ép con em Tiêu ra từng cái quỷ giảm xuống đất. Ở đây có thể đứng tu sĩ chỉ còn lại Tiêu Ngọc Huyền một người, hắn vẫn là dựa vào tiên linh thánh thể đang khổ cực kiên trì. Chương 700, Tiêu Ngọc Huyền chịu nhục. Chương 700, Tiêu Ngọc Huyền chịu nhục tốt. Chúng ta thối lui chính là. Tiêu Ngọc Huyền cắn chặt hàm răng, hắn chỉ có thể đáp ứng. Tài nghệ không bằng người, cho dù chỉ có thanh niên kia một người, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Cùng làm hy sinh vô vị, chẳng trực tiếp từ bỏ cơ duyên, đi tìm kiếm cơ hội khác. Mặt khác hắn đã được đến hai cái hoàn chỉnh pháp tắc phù văn, đã có được thành tựu phong hào linh tôn nội tình. Cho dù không có cái khác cơ duyên, cũng có thể tại cổ thế giới áp chế giải khai sau thuận lợi thành tựu phong hào linh tôn. Tiêu gia lại có thể bởi vì hắn tồn tại quét sạch huy ngàn năm. Chờ một chút. Ngay tại Tiêu Ngọc Huyền muốn dẫn lấy Tiêu gia đám người lúc rời đi, Trung Sở Thiên đột nhiên mở miệng lần nữa. Chân Long Xương đã để đi ra, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tiêu Ngọc Huyền nắm đấm nắm chặt. Thiên cổ đại lục quá yếu ớt, cho dù hắn tại thiên cổ trong đại lục là đỉnh tiêm thiên tiêu, đặt ở cái này cổ trong thế giới cũng rất không đáng chú ý. Thế giới khác bài danh 7-80 thiên tiêu thực lực đều mạnh hơn hắn. Quỳ rời đi. Trung Sở Thiên ngữ khí cao cao tại thượng. Hắn thấy được Tiêu Ngọc Huyền không cam tâm, nhưng Tiêu Ngọc Huyền càng không cam tâm, hắn liền càng phải làm nhục người này, dạng này mới có thú vị tính. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Một tên con em Tiêu gia chỉ vào Trung Sở Thiên tức giận nói. Trung Sở Thiên một ánh mắt quan tới. Phanh. Tu sĩ kia trực tiếp nhục thân sụp đổ trở thành một đoàn huyết vụ, thần hồn câu diện. Thiên sách. Tiêu Ngọc Huyền sắc mặt đổi biến. Không sai, bị hắn mang theo trên người tu sĩ này là Lâm Phàm chiến buộc Tiêu Thiên Sách, mà lúc này Tiêu Thiên Sách đã trở thành một đoàn huyết vụ, liều mạng với hắn. Con em Tiêu gia huyết tính cũng bởi vì Tiêu Thiên Sách cái chết mà bị kích phát. Vì phân phía dưới, bọn hắn từng cái giống như điên nhào về phía Trung Sở Thiên. Kiến càng lay cây, ngu không ai bằng. Trung Sở Thiên cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay một chỉ điểm ra, hư không đứt đoạn thành tương tức, lực lượng kinh khủng cuốn ngược mà đi, bao phủ Tiêu gia tất cả tu sĩ. Tiêu Ngọc Huyền liều mạng thôi động Thiên Linh Thánh Thể, chân hắn đạp đằng long bước, dùng hết toàn lực chống cự, nhưng uy lực khủng bố vẫn như cũ đem hắn chấn bay tứ tung ra ngoài. Mà con em Tiêu gia tử thương thảm trọng, khoảng chừng gần nửa tu sĩ vẫn lạc, còn lại một nửa cũng đều đã thụ thương, bị va chạm dư ba đẩy lên mấy ngàn dặm bên ngoài. Tiêu Ngọc Huyền chiến giáp vỡ nát, trên thân tràn đầy vết thương. Phúc. Một chùm huyết vụ phun ra ngoài, chỉ là một kích, Tiêu Ngọc Huyền cơ hồ muốn mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Hắn cảm giác mình nhục thân tựa như vỡ vụn một dạng. Hắn không cho rằng mình tư chất yếu tại Trung Sở Thiên, nhưng thiên cổ đại lục quá cằn cỗi, không có đỉnh tiêm công pháp và thần thông chèo chống. Cho dù thiên phú lại cao hơn, vẫn như cũ không phải thế giới khác thiên tiêu địch. Các ngươi mau trốn, nhanh đi tìm ta tỷ. Tiêu Ngọc Huyền quay đầu gào thét. Sau đó hắn lần nữa vận chuyển Thiên Linh Thánh Thể, giáng chống đỡ lấy lần nữa thẳng hướng Trung Sở Thiên. Hắn thi triển ra Tiêu gia đỉnh cấp thần thông, Linh Văn Giao Thoa, uy áp của quận. Nhưng Trung Sở Thiên lại mặt lộ vẻ mỉa mai tiêu dung. Còn tại dãy rùa, liền chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt bản tọa nhảy tới nhảy lui. Trung Sở Thiên đưa tay một trường nhấn ra, thiên địa phảng phất bị phong cấm, một cái từ linh lực ngưng tụ thành bàn tay lớn liền chộp tới đối diện đánh tới Tiêu Ngọc Huyền. Bàn tay lớn rơi xuống, rất nhiều linh văn đều vỡ nát, Tiêu Ngọc Huyền thần thông triệt để bị nghiền nát, hắn cũng bị nắm ở trong tay. Còn lại con em Tiêu gia mặc dù phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể đào tẩu. Vòng vây tu sĩ muốn đi ngăn cản, Trung Sở Thiên lại lạnh nhạt nói, thả bọn họ đi, bản tọa cũng muốn xem bọn hắn có thể để đến người nào. Bị giam cầm Tiêu Ngọc Huyền nhìn thấy còn lại con em Tiêu gia chạy trốn, trong lòng của hắn cũng coi như có một tia an ủi. Hắn chân chính muốn tìm người không phải Tiêu Ngọc Lan, mà là Lâm Phàm, hy vọng đại cháu trai có thể cho mình báo thù rửa hận. Bản tọa bên cạnh thiếu con chó, ngươi rất thích hợp. Trung Sở Thiên cũng không có giết Tiêu Ngọc Huyền, mà là đưa tay lấy ra một cây xích chó. Hắn đem xích chó bọc tại Tiêu Ngọc Huyền trên thân. Tiêu Ngọc Huyền muốn phản kháng, nhưng xích chó bên trên lập tức chuyển đến lôi đỉnh, đánh cho hắn toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Tiếp tục phản kháng, bản tọa ưa thích con chó. Trung Sở Thiên vừa cười vừa nói. Tiêu Ngọc Huyền hai mắt xích hồng, có bản lĩnh giết ta. Xích chó buộc ở trên người, hắn thậm chí ngay cả tự vận đều làm không được. Trung Sở Thiên nhấc chân một cước đá vào Tiêu Ngọc Huyền trên bụng. Tiêu Ngọc Huyền bị một cước đá bay ra ngoài, nhưng xích chó nhưng lại đem hắn cưỡng ép túm trở về. Làm bản tọa chó, sinh tử của ngươi đều hẳn là có bản tọa đến khống chế, sao dám vọng đưa yêu cầu? Trung Sở Thiên đem xích chó giao cho bên cạnh chiến buộc, sau đó nhanh chân đi hướng trước mặt chân Long Xương. Chân Long Xương, vô luận là dùng tới tu luyện vẫn là luyện khí đều là đỉnh tiêm bảo vật, tin tưởng ca ca sẽ thích, có lẽ ca ca còn biết mang ta cùng một chỗ phi thăng thành giới. Trung Sở Thiên trong mắt lấp lóe quan mang, hắn cả đời đi theo đại ca bước chân, chỉ cầu gõ mở thành giới chi môn. Đi thôi, tiếp tục đi tìm kiếm cái khác cơ duyên. Trung Sở Thiên vẫy vẫy tay, mang theo đông đảo thủ hạ tiếp tục tại cổ trong thế giới càn quét. Mà tại trăm vạn dặm bên ngoài, đang tu luyện bên trong Lâm Phàm mở ra hai con ngươi. Hắn cảm giác được một cái phệ hồn chú vỡ vụn. Phệ hồn chú vỡ vụn, liền mang ý nghĩa tu sĩ kia chết. Liền là không rõ ràng là ai bỏ mình. Hắn không có quá nhiều suy nghĩ, tiếp tục luyện hóa chân long tinh huyết. Mà tại hắn bên ngoài thân, một tầng tinh mịn long lân như ẩn như hiện. Máu của hắn đã biến thành xích kim sắc, trong cơ thể khí huyết bàng bạc như là đại hải. Đợi cho triệt để luyện hóa chân long tinh huyết về sau, thực lực tối thiểu nhất có thể tăng lên 5 thành. Hơn 30 Tiêu gia tu sĩ chạy thoát, trên người bọn họ đều mang thương. Chúng ta hiện tại làm sao? Ngọc Huyền còn tại cái kia Trung Sở Thiên trong tay. Trong đó thực lực khá mạnh một cái con em Tiêu gia mở miệng. Một người khác nói, đi tìm Ngọc Lan tỷ, thực lực của nàng so với bình thường phong hào linh tôn còn mạnh hơn, có nàng xuất thủ, nhất định có thể cứu về Ngọc Huyền. Cổ thế giới quá lớn, chúng ta ba người một tổ chia ra hành động, động tác nhất định phải nhanh, không phải liền đến đã không kịp. Theo cầm đầu con em Tiêu gia làm quyết định, hơn 30 người lập tức chia làm 12 chất hợp thành đường hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Trên người bọn họ đều mang theo trong tộc đặc chế pháp bảo, làm trong phương viên vạn dặm có Tiêu gia thánh huyết, pháp bảo sẽ xuất hiện nhắc nhở. Cũng nguyên nhân chính là bảo vật này, bọn hắn mới có thể cùng Tiêu Ngọc Huyền hội tụ vào một chỗ. Thời gian cực nhanh, Lâm Phàm đắm chìm trong tu luyện. Đi qua một ngày một đêm, giọt này chân long tinh huyết rốt cục bị hắn triệt để luyện hóa. Hắn đứng dậy nơi núi lòng gân cốt, giống như long ngâm thanh âm từ trong cơ thể hắn vang lên. Hắn cũng không xuất quan, mà là lấy ra cái kia 9 vị thiên kiêu thiên quyến thần thông. Có xương cốt, có cánh tay, cũng có mắt các loại. Đem những vật này lấy ra về sau, Lâm Phàm bắt đầu tế luyện bắt đầu. Hắn dự định đem cái này 9 vị thiên kiêu thiên quyến thần thông tế luyện thành một kiện bảo vật, có lẽ có cơ hội tiếp cận với đạo khí. Tại thần sơn bên trên, hắn đạt được luyện khí chi pháp, tế luyện bảo vật đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ là bảo khí chưa thành, bên ngoài lại truyền đến một trận hô to âm thanh. "Van cầu ngươi, để cho chúng ta hai người gặp đại tiểu thư một mặt, Ngọc Huyền công tử xảy ra chuyện." Chương 701, xưng hô bản tọa vi phụ. Chương 701, xưng hô bản tọa vi phụ. Đại nhân đang bế quan, bất luận cái gì người đều không cho quấy rầy. Bánh nướng ngăn tại cái kia hai tên con em Tiêu gia trước người, một bước cũng không nhường. Nhưng bởi vì làm không rõ hai người này cùng Lâm Phàm quan hệ, cho nên Bánh nướng cũng không có xuất thủ, chỉ là đem hai người ngăn lại. Cái này hai tên con em Tiêu gia không rõ Ngọc Lan tiểu thư làm sao thu nạp hai cái thực lực mãnh liệt như vậy thủ hạng. Nhưng bọn hắn xác nhận bên trong bế quan người liền là Ngọc Lan tiểu thư. Bởi vì pháp bảo tại nổi lên quang mang chói mắt, trừ phi huyết mạch cực kỳ hùng hậu, nếu không không có khả năng để pháp bảo lên phản ứng lớn như vậy. Mà tại Tiêu gia tiến vào cổ thế giới tu sĩ bên trong, ngoại trừ Tiêu Ngọc Huyền bên ngoài, liền số Tiêu Ngọc Lan huyết mạch dày đặc nhất. Một đường tìm kiếm qua đến, bọn hắn còn gãy một cái huynh đệ, lúc này nhìn thấy Tiêu Ngọc Lan, giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Quang mang tiêu tán, một bóng người từ đó đi ra. Cái kia hai tên con em Tiêu gia lập tức đem chờ mong ánh mắt quay đầu sang. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ người tới thời điểm, lại thần sắc trì trệ. Bọn hắn thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu. "Thật xin lỗi, chúng ta tìm nhầm người, chúng ta lúc này đi." Hai người không chút do dự, quay người muốn đi. Cản bọn họ lại. Bánh nướng đưa tay nắm tới, liền cùng vồ con gà con giống như đem hai người cho để bắt đầu. Lý Huyền Nguyên liền đội vàng tiến lên, "Đại nhân, bọn hắn trước đó một mực nói ngươi là cái gì Ngọc Lan tiểu thư, ta liền để bánh nướng cản bọn họ lại không có độc thủ." "Ân." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó đi tới cái này hai tên con em Tiêu gia trước mặt. Hai cái này con em Tiêu gia đã triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn thật không nghĩ tới, Lâm Phàm tên ma đầu này vậy mà cũng xâm nhập vào cổ thế giới. Không phải có đao tiên sinh trấn thủ cổ thế giới đại môn sao? Tên ma đầu này là thế nào tiến đến? Bọn hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, chỉ là đáng tiếc, không có cơ hội đem Ngọc Huyền cấp cứu hạ. Các ngươi vừa mới nói Tiêu Ngọc Huyền xảy ra chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm đột nhiên mở miệng, để cho hai người đều là ngây ngẩn cả người. Cách xa vạn dặm đầm nước, Tiêu Ngọc Lan đã cùng thanh niên trước mắt giao thủ trên trăm chiêu. Nàng không có chiếm được mảy may chỗ tốt. "Tỷ, ngươi đi đi, nếu có thể tìm tới ta cháu trai, liền để hắn tới cứu ta, ngươi không phải người này đối thủ." Tiêu Ngọc Huyền giống như chó hoang một dạng nằm rạp trên mặt đất. Hắn thử qua phản kháng, nhưng lại không thoát khỏi được chó này dây xích khống chế. Tiêu Ngọc Lan không nói, lần nữa cầm kiếm thẳng hướng Trung Sở Thiên. Đồng thời chiếu thiên kính đi theo bên cạnh thần, không ngừng tràn ra đạo đạo thần quang muốn rảo sát Trung Sở Thiên. Nhưng vị này chính là vạn linh giới chân thần minh chi chủ đệ đệ, trên thân lại thế nào khả năng thiếu đi pháp bảo. Một ngụm hoàng kim bảo trùng treo ở đỉnh đầu, rất nhiều thần quang đều bị nó tán dưới thần quang băng tán. Chiếc kia hoàng kim bảo trùng rõ ràng là một kiện nửa bước đạo khí, ngoại trừ không có khí linh, cùng đạo khí không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trung Sở Thiên có chút hăng hái cùng Tiêu Ngọc Lan giao thủ. Nghĩ không ra bản tọa con chó này tỷ tỷ thực lực cũng không tệ, thực lực này coi như đặt ở ta vạn linh giới cũng có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Hắn đưa tay một chỉ băng tán kiếm khí, sau đó ống tay áo phất một cái một trường gỗ ra. Một trường phía dưới, phản phất thiên huynh. Tiêu Ngọc Lan giấy lên bạo linh bí thuật, lần nữa một kiếm chém ra. Phượng Linh kiếm quyết, là nàng từ một chỗ cổ bí cảnh có được kiếm đạo thần thông. Hai người công kích đụng vào nhau, Tiêu Ngọc Lan ăn phải cái lô bốn, bị chấn động đến bay tứ tung ra ngoài hơn 10 dặm. Nhưng nàng lại lần nữa cầm kiếm đánh tới. Hai người không đoạn giao tay, Trung Sở Thiên giống như đi bộ nhàn nhã. Mà Tiêu Ngọc Lan cũng đã đem hết toàn lực, ý thức chiến đấu rất mạnh, đáng tiếc nội tình quá mỏng, không bằng theo bản tọa có thể giúp ngươi bù đắp nội tình, tương lai thành tiểu thiên nhân thậm chí cảnh giới cao hơn đều không phải là vấn đề. Trung Sở Thiên lần nữa một trường chấn vỡ đánh tới kiếm khí, trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm. Hắn thật coi trọng Tiêu Ngọc Lan dung mạo cùng tư chất. Nàng này chỉ là bị giới hạn thiên cổ đại lục cắn cối, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối là cái hảo thủ. Tiêu Ngọc Lan cầm kiếm trước ngực, tay trái cũng làm kiếm chỉ từ lưỡi kiếm phía trên xẹt qua. Nàng quanh thân linh lực cuộn cuộn, một tôn chân phượng hư ảnh hiện hóa sau lưng. Sau đó đông nhiên một kiếm đâm ra, chân phượng tùy thân, vô cánh ở giữa hư không bị thiêu đốt vặn mèo biến hình, mang theo ngàn vạn kiếm khí nhào tới. Đối mặt bành trướng mà đến vượng linh kiếm ý, Trung Sở Thiên cũng là ít có nghiêm túc bắt đầu. Là bản tọa đánh giá thấp ngươi, thực lực của ngươi cho dù tại ta vạn linh giới, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu năm. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, có linh văn tại quanh người hắn hiện hóa. Thần quang tại hắn trong đôi mắt quanh quẩn. Sau đó hắn khẽ quát một tiếng, vạn cổ tù thiên trưởng. Một trường vô ra, phảng phất có thể cầm tù vạn cổ thiên địa. Hư không bị giam cầm. Tiêu Ngọc Lan quanh thân chân hoàng hư ảnh phảng phất tại trong nháy mắt liền ngưng lại. Bàn tay khổng lồ kia đang không ngừng tới gần, tựa hồ một trường liền có thể đem Tiêu Ngọc Lan triệt để trấn áp. Tiêu Ngọc Lan liều mạng thôi động trong cơ thể thánh huyết, chân phượng hư ảnh trên thân hỏa diễm xí liệt tiêu đốt. Rốt cục tránh thoát cái kia kinh khủng trói buộc, lần nữa vỗ cánh hướng về phía trước. Nhưng này một trường cũng rơi xuống, trực tiếp liền cùng chân phượng hư ảnh đụng vào nhau. Chân phượng hư ảnh tê mình, ngàn vạn kiếm khí tùy thân, muốn đem cái này tụ thiên một trường xé rách. Nhưng bàn tay lớn này quả thực kinh khủng, Tiêu Ngọc Lan dùng hết toàn thân tu vi lại cũng chỉ là đem tụ thiên một trường xé ra một góc. Mà một cây kim sắc bảo thằng đã bay tới, giống như dao long đồng dạng trong nháy mắt đưa nàng cuốn chặt lấy. Kim sắc bảo thằng cũng là khó lường thần khí, lại có thể giam cầm người tu vi. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Ngọc Lan liền triệt để bị trấn áp, chiếu thiên kính cũng bị Trung Sở Thiên chiếc kia hoàng kim bảo trung cho thu vào. Ha ha, cho bản tọa đến đây đi. Trung Sở Thiên đưa tay một chảo, Tiêu Ngọc Lan bị xé rách lấy bay tới. Xuất sinh, ngươi nếu là dám đụng đến ta tỷ, ta cháu trai sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Ngọc Huyền phẫn nộ gào thét, hắn muốn rách cả mí mắt, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Ngươi cùng tỷ ngươi cũng chỉ là sâu kiến, ngươi cái kia cháu trai lại có thể thế nào? Trung Sở Thiên cười nhạo một tiếng. Coi như ngươi cái kia cháu trai tới, bản tọa cũng có thể lật tay chân áp. Phải không? Ngươi thật như vậy lợi hại. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng xuất hiện trong hư không. Theo thanh âm xuất hiện, một cái hư ảo long trảo hiện hóa bên trong hư không. Trong nháy mắt liền đem hướng phía Trung Sở Thiên bay đi Tiêu Ngọc Lan để lại. Trung Sở Thiên sắc mặt biến hóa, hắn phát giác mình vậy mà đã mất đi đối chói tiên dây thường khống chế. Nhưng bằng hắn như thế nào tôi động, chói tiên dây thường cũng sẽ không tiếp tục cho ra phản ứng chút nào. Ngang. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, lại nhìn thấy viễn không có một đầu mặc dao bay tới. Cái kia mặc dao uy áp kinh khủng, đã tiếp cận với nửa bước tiên nhân, so Trung Sở Thiên tọa hạ đầu kia giao long muốn mạnh hơn một mảng lớn. Mà Trung Sở Thiên tọa hạ giao long tại cảm nhận được Mặc Giao uy áp về sau, yên lặng cúi đầu. Cảm thấy được mình ngồi xuống giao long cúi đầu, Trung Sở Thiên sắc mặt có chút biến thành màu đen. Còn không có cùng tiểu tử kia giao thủ, tọa kỵ của hắn liền đã thấp người ta một nửa. "Cháu trai, mau dẫn mẹ ngươi đi." Tiêu Ngọc Huyền nhìn người tới, lập tức hô to bắt đầu. Nghe tới xưng hô này về sau, Trung Sở Thiên mặt lộ vẻ nở nụ cười trào phúng. "Nguyên lai là hảo nhi tử à, bản tọa đang muốn nạp mẹ ngươi làm tiếp, ngươi về sau liền có thể xưng hô bản tọa vi phụ." Chương 702, Trung Sở Thiên át chủ bài. Chương 702, Trung Sở Thiên át chủ bài. Ngập trời uy áp trong nháy mắt bộc phát, giống như gió táp mưa rào đồng dạng nghiền ép tại Trung Sở Thiên trên thân. Trung Sở Thiên trung quanh, những cái kia tu sĩ tầm thường bị ép không ngóc đầu lên được, không thể không bị ngã xuống đất. Cái này uy áp không đủ để Trung Sở Thiên cũng bị xuống, nhưng lại để hắn cảm nhận được áp lực. Trước mắt thanh niên này, thực lực quả thực kinh khủng, lại để hắn đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Nhưng hắn là ai? Chân Thần Minh chủ chi đệ Trung Sở Thiên. Hắn làm sao lại cho là mình thực lực lại so với một cái mao đầu tiểu tử yếu? Tốt một cái tiểu xuất sinh, ngươi dám đối với bản tọa bất kính, vậy liền đừng trách bản tọa không niệm tình phụ tử. Tiếng nói vừa ra, Trung Sở Thiên chủ động xuất kích, hắn đưa tay liền là vạn cổ tụ thiên trưởng. Hư không bị giam cầm, kinh khủng trường ấn trong nháy mắt chụp về phía Lâm Phàm. Trường ấn ra tiên, phản phất có thể đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Mà lúc này, Tiêu Ngọc Lan lần thứ nhất thấy rõ con trai mình khuôn mặt. Ngược lại là anh tuấn tiêu sái, dung hợp nàng và Lâm Nam Tiên ưu điểm. Đối mặt cái kia kinh khủng một trường, Lâm Phàm cũng không làm ra cái gì đại động tác, chỉ là đưa tay một quyền đập tới. Chỉ một thoáng, hư không đứt đoạn thành tương tấc, quyền ấn trong nháy mắt liền cùng tụ thiên trường đụng vào nhau. Dư ba tràn lan mở, cuốn ngược mấy ngàn dặm. Trường ấn vỡ nát, Lâm Phàm bước ra một bước, rút ra kiếm gãy chạm tại chói tiên dây thường phía trên. Chói tiên dây thường tính bền dẻo 10 phần, nhưng cũng bù không được kiếm gãy sắc bén. Chói tiên dây thường bị chém đứt, Tiêu Ngọc Lan một lần nữa thu hoạch được tự do, trong cơ thể phong cấm cảnh giới cũng khôi phục lại. Trung Sở Thiên thì bị quyền ấn dư ba chấn động đến lui lại mấy bước, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Hắn nghiêm nghị chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên cổ đại lục cằn cỗi, làm sao có thể xuất hiện như ngươi loại này cấp độ thanh niên chí tôn? Mẫu thân, còn xin bên cạnh quan chiến. Lâm Phàm đem Tiêu Ngọc Lan đưa đến chiến trường bên ngoài, động tác nước chảy mây trôi. Tiêu Ngọc Lan trong mắt đẹp cũng đầy là chấn kinh. Nàng là thật không nghĩ tới con trai mình vậy mà như thế yêu nghiệt. Vạn cổ tù thiên trưởng nàng cũng giao phong qua, biết cái kia trưởng ấn lợi hại. Phàm Lam mà đón lấy một trưởng này lại chỉ cần tiện tay một quyền. Phàm Nhi bây giờ thực lực đến tột cùng đến loại tầm thứ nào? Ngươi ngược lại là một đối thủ không tệ, cũng đáng được bản tọa vận dụng binh khí. Trung Sở Thiên đưa tay lấy ra một thanh chiến kích. Chiến kích phong cách cổ xưa, mang theo dày đặc uy áp, trên đó có máu tươi lưu lại đỉnh ấn, hiện nhiên cũng là một kiện cổ vật, tuyệt không phải bình thường. Nhìn bản tọa thiên thần kích pháp. Trung Sở Thiên dưới chân bước ra một bước, chiến kích trong nháy mắt liền đến Lâm Phàm trước mặt. Lưỡi kích hàn quang lấp lóe, thẳng đến hắn mi tâm yếu hại. Lâm Phàm rút ra kiếm gãy, trực tiếp lấy phù giao thuật công kích tại chiến kích phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, trường không phảng phất đều bị một kiếm xé rách. Lực lượng kinh khủng thuận chiến kích truyền đến Trung Sở Thiên tay cầm. Hắn chỉ cảm thấy gan bàn tay mình nứt ra, cánh tay phảng phất đều muốn đứt đoạn. Mà định ra con ngươi xem xét, chiến kích phía trên lại bị đánh ra một cái khe. Cái này chiến kích thế nhưng là ca ca hắn trước đó sử dụng, là một tôn thiên nhân đỉnh phong đại tu tùy thân binh khí. Đi theo hắn bách chiến cũng chưa từng tổn thương mảy may, nhưng lúc này lại bị Lâm Phàm một kiếm đánh ra cái khe. Nhưng hắn không có nhiều thiếu suy nghĩ thời gian, bởi vì Lâm Phàm đã lấn người mà đến. Trung Sở Thiên chỉ có thể huy động chiến kích nên chiến. Thiên thần kích pháp vì hắn ca ca kiếp trước sáng tạo, tuy chỉ là thiên nhân cấp bậc kích pháp thần thông, nhưng cũng là uy lực vô song, cực kỳ bá đạo. Có thiên thần kích pháp gia trì, hắn có thể giết tới vạn linh giới thứ 5 vị trí. Nhưng lúc này, hắn đã thi triển ra thiên thần kích pháp, nhưng như cũng bị Lâm Phàm áp chế gắt gao. Hai người không ngừng trong hư không va chạm, cơ hồ không người có thể thấy rõ hai người động tác. Nhưng chỉ có Trung Sở Thiên tự mình biết, hắn đã bị áp chế gắt gao. Thiên thần giáp. Trung Sở Thiên gào thét một tiếng, một bộ áo giáp trong nháy mắt mặc tại thân. Mà cùng ngày thần giáp xuất hiện về sau, thực lực của hắn phảng phất là trong nháy mắt liền bị cất cao một mảng lớn. Một kích liền đem Lâm Phàm đập bay rất ra ngoài mấy ngàn trượng. Lâm Phàm vỗ cánh, côn bằng cánh liên tiếp vỗ lúc này mới ổn định thân hình. Ánh mắt của hắn rơi vào Trung Sở Thiên trên người thiên thần giáp phía trên. Cái kia thiên thần giáp tạo hình bá đạo, tuyên khắc rất nhiều hung thú đường vân, nhìn lên đến cực kỳ bất phàm. Trung Sở Thiên ngụm lớn thở hổn hển, tay hắn cầm chiến kích chỉ hướng Lâm Phàm, ánh mắt ấm lãnh. Đây đều là ngươi bức ta vốn không nguyện vận dụng thiên thần giáp, hôm nay lợi dụng thiên thần giáp chẳng ngươi. Hắn đưa tay ở giữa, hoàng kim bảo chuông xuất hiện tại lòng bàn tay. Sau đó hắn đột nhiên đem trong tay hoàng kim bảo chuông ném ra ngoài, sau đó cầm trong tay chiến kích liền thẳng hướng Lâm Phàm. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, thiên thần giáp đối thể lực tiêu hao rất nhiều, hắn không chống được quá lâu. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, trong tay hắn xuất hiện một chuỗi hạt châu. Làm sâu này hạt châu sau khi xuất hiện, 9 loại hoàn toàn khác biệt thần văn hiện hóa vào hư không bên trong. Đây cũng là hắn lấy 9 vị tiên kiêu thiên quyến thần thông tế luyện mà thành vòng tay. Hắn còn có dự định muốn lấy càng nhiều ngày hơn kiêu thiên quyến thần thông, cùng loại xương mắt tay chân tế luyện thành hạt châu mặc ở phía trên, để tay này chuỗi uy lực càng phát ra cường thịnh. Hắn đem linh lực rót vào vòng tay về sau đem ném ra ngoài. 9 loại khác biệt thiên quyến thần thông trong nháy mắt phát lực, thần quang chói mắt lóa mắt, trực tiếp liền cùng hoàng kim bảo chuông đụng vào nhau. Bảo chuông phát ra thanh âm hùng hậu, sóng âm quyết tán ra, chấn động đến tu sĩ tầm thường thất khiếu chảy máu, thần hồn run rẩy. Mà Trung Sở Thiên cũng đã cùng Lâm Phàm giao thủ lần nữa. Hai bệ thần quang không ngừng trong hư không va chạm. Ngắn ngủi mấy hơi thở liền đã va chạm hơn ngàn lần. Trung Sở Thiên trong tay chiến kích đã vết thương chồng chất, nhưng hắn trên người Thiên Thần Giáp vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Thiên Thần Giáp đối thể lực tiêu hao là to lớn, dù là Trung Sở Thiên cũng sắp gánh không được. Hắn cắn răng, cái trán đột nhiên nở rộ thần uy. Hữu thần quang từ hắn cái trán bắn ra, trong nháy mắt liền bao phủ Hướng Lâm Phàm. Những cái kia đi theo hắn mà đến tu sĩ đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Chu thần kiếp quang, đây chính là đường chủ Thiên Quyến thần thông. Kiếp quang vừa ra, liền là thiên nhân đại tu có lẽ nhượng bộ lui mình, đường chủ từng dựa vào môn thần thông này chém giết qua nửa bước thiên nhân, tiểu tử kia chết chắc rồi. Cái này Chu thần kiếp quang cũng không phải không có đại giới, nghe nói vận dụng một lần thần quang, đường chủ tối thiểu nhất cần tu dưỡng 3 tháng mới có thể lần nữa vận dụng. Tiếng nghị luận không ngừng, vạn linh giới tu sĩ đều kích động bắt đầu. Có thể tận mắt thấy đường chủ thi triển Chu thần kiếp quang cũng là một loại vật khí. Thiên điệu biến sắc, thần quang kinh khủng, đem vạn trượng hư không vỡ nát, hướng phía Lâm Phàm bao phủ tới. Cách đó không xa, Tiêu Ngọc Lan nắm chặt trong tay thần kiếm. Lâm Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, trang diện này ngược lại để hắn nhớ tới bên trên thần sơn vị kia thủ đoạn thần thông. Chỉ là kiếp này quang cùng bị kia kiếp quang so sánh kém không phải một chút điểm. Bất quá hắn vẫn là lên tinh thần, yên lặng vận chuyển bạo linh bí thuật. Sau lưng của hắn hai cánh triển khai, lấy côn bằng thần vũ chém về phía chạm mặt tới Chu thần kiếp quang. Mũi kiếm sắc bén, nghịch Chu thần kiếp quang bổ tới. Chu thần kiếp quang bị ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa, thần vũ biến thành mũi kiếm một đường vô tới, mũi kiếm cũng bởi vì kiếp quang ăn mòn mà càng phát ra hư ảo. Cho bản tọa chết. Trung Sở Thiên phát ra gầm thét, hắn cơ hồ đem toàn thân linh lực đều dốc vào cái trán thần cốt bên trong. Chu thần kiếp quang dư lực trong nháy mắt đánh vào Lâm Phàm trên thân, đem Lâm Phàm bao phủ hoàn toàn. Chương 703, chém giết Trung Sở Thiên chương 703, chém giết Trung Sở Thiên ha ha ha, thực lực ngươi cường hãn lại có thể thế nào? Bản tọa Chu thần kiếp quang đủ để chu sát nửa bước thiên nhân. Trung Sở Thiên trương cuồng cười to. Hắn sợi tóc phế bật, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Tiểu tử kia rốt cục chết rồi, chết tại hắn Chu thần kiếp quang phía dưới. Tiêu Ngọc Huyền ánh mắt ảm đạm xuống. Cái kia kiếp quang khủng bố như thế, đại cháu trai sợ là không có. Nhưng sau một khắc, hắn ảm đạm đi, ánh mắt đột nhiên lần nữa được thắp sáng. Lại nhìn thấy trong hư không, một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Người kia chỉ là sợi tóc có chút vết ngoáy, cũng không chân chính thụ thương. Trung Sở Thiên tiếng cười im bặt mà dừng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không Lâm Phàm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Người chúng ta Chu thần kiếp quang, làm sao có thể còn sống? Hắn khó mà tin được trước mắt mình nhìn thấy chẳng cảnh. Ta không tin. Ta không tin ngươi có thể địch nổi ta Chu thần kiếp quang, liền xem như anh ta cũng không có khả năng lấy nhục thân đối cứng ta Chu thần kiếp quang. Trung Sở Thiên tiêu đốt tinh huyết, lần nữa thúc dục cái trán thần cốt. Lần này thần văn càng thêm dày đặc huyền ảo, Chu thần kiếp quang lần nữa hiện hóa, vỡ vụn ngàn vạn hư không oanh kích tới. Hắn đối ngoại tuyên bố Chu thần kiếp quang trong vòng 3 tháng chỉ có thể sử dụng một lần, kỳ thực chỉ là cái ngụy trang thôi, chỉ cần hắn nguyện ý, trong thời gian ngắn thôi động 3 lần đều không phải là vấn đề. Lâm Phàm đưa tay một chỉ ấn quá khứ. Chu Thiên tinh thần chỉ, ngàn vạn tinh thần chi lực hội tụ ở một chỉ phía trên. Lâm Phàm luyện hóa pháp tắc phủ văn bên trong, không thiếu có thể ra chỉ tại Chu Thiên tinh thần chỉ bên trên. Cho nên một chỉ này uy lực cực kỳ khủng bố, cự trong ngón tay phảng phất có lấp lóe tinh thần, tựa hồ có thể vỡ nát hoàn vũ. Một chỉ này trực tiếp liền cùng Chu thần kiếp quang đụng vào nhau. Chu thần kiếp quang từng khúc phá diện, mà Chu Thiên tinh thần chỉ thì là tiến quân thần tốc, trực tiếp liền theo tại Trung Sở Thiên trên thân. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Trung Sở Thiên trực tiếp bay rất ra ngoài. Hắn ho ra đầy máu, sợi tóc bay múa, cái trán rạn nứt, máu tươi tràn ra. Cả người liền tựa như một người điên một dạng, thần sắc điên cuồng. Anh ta là Trung Sở Thần, là chân thần minh chi chủ, ai dám động đến ta? Phanh! Lâm Phàm một cái long xà chân quất tại trên mặt hắn. Tinh mịn long lân xuất hiện tại Lâm Phàm trên đùi, cái này một chân trực tiếp liền đem Trung Sở Thần đầu lâu quất rời đi nhục thân. Máu tươi vẩy ra, cũng làm cho chân thần minh những thiên tài kia triệt để ngốc trệ. Trung Sở Thiên chết. Vị này chính là minh chủ Trung Sở Thần thân đệ đệ a. Hắn chết, cái kia Trung Sở Thần biết chẳng phải là sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ là bọn hắn không biết là, làm Tiêu Thiên Sách chết một khắc này, Trung Sở Thiên tử vong liền đã nhất định. Lâm Phàm đưa tay đem hoàng kim bảo trung thu vào trong lòng bàn tay, sau đó lại đem Trung Sở Thiên đầu lâu cho thu hồi lại. Trong đầu còn có kiện đồ tốt, có thể làm cho tay của hắn xuyên tiến đến 10 quả. Trung Hoạch Tự Do Tiêu Ngọc Huyền cùng Tiêu Ngọc Lan tỷ đệ hai người đang muốn quá khứ chào hỏi, lại nhìn thấy Lâm Phàm hai tay dùng sức, liền cùng mở hạch đào giống như đem Trung Sở Thiên đầu lâu cho mở bầu. Sau đó Lâm Phàm đem Trung Sở Thiên xương chán cho tách ra xuống dưới, những bộ phận khác thì là cùng nhục thân cùng một chỗ cất vào đến. Lâm Phàm đem xương chán tiện tay ném vào tiên ma đại mại bên trong luyện hóa. Các loại thưởng cái đồ chơi này tinh luyện thành hạt châu sau liền có thể mặc ở vòng tay bên trên. Trung Sở Thiên khối này thần cốt so bất kỳ một viên hạt châu đều mạnh hơn, là đỉnh đồ tốt, tất nhiên có thể làm cho tay này xuyên uy lực đại tăng. Lâm Phàm gặp qua mẫu thân. Lâm Phàm vẫn là đối Tiêu Ngọc Lan thi lễ một cái. Vị này tiện nghi mẫu thân đại hắn không tệ, cho hắn không thiếu bảo vật. Chỉ tiếc con mắt không dễ dùng lắm, biết người không rõ, bị Lâm Nam Thiên hố rất thảm. Phàm Nhi, ngươi chịu khổ. Tiêu Ngọc Lan tiến lên bưng lấy Lâm Phàm mặt, trong mắt đẹp đã có hơi nước mà mịt. Nàng đã biết Lâm Phàm những năm này kinh lịch, cho nên mới thẳng thắn lưu loát cùng Lâm Nam Thiên gây mất quan hệ. Lâm Phàm bị bất thình lình cử động chỉnh có chút chân tay luống cuống, hắn cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Thế là đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc Huyền. Nhưng Tiêu Ngọc Huyền rất rõ ràng lão tỷ lúc này đã lên đầu, cho nên chỉ làm như không thấy. Sau một lát, Tiêu Ngọc Lan cảm xúc rốt cục ổn định lại. Ba người tạm thời kết bạn mà đi, cùng nhau tìm kiếm cơ duyên. Lúc này con em Tiêu gia mới biết được, nguyên lai Tiêu gia cũng sớm đã nhận Lâm Phàm làm chủ. Hoang Cát Đại Mạc, chỗ này xem như cổ thế giới chỗ nguy hiểm nhất. dưới cắt vàng ẩn nặc vô số kinh khủng tồn tại. Một bóng người như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tại đầy trời cắt vàng bên trong. Côn cắt cuộn cuộn, một đầu trừng dài vạn trượng độc khuê từ cắt vàng bên trong nhảy lên một cái, mở ra huyết buồn đại khẩu liền cắn về phía thanh niên kia. Thanh niên nhíu mày, đưa tay vung ra một vệt thần quang. Thần quang trong nháy mắt xuyên thủng độc khuê đầu lâu. To lớn vô cùng độc khuê rơi xuống tại cắt vàng bên trong, rốt cuộc không có động tĩnh. Thanh niên đưa tay tế ra hỏa diễm. Phần tiên chi diễm cấp tốc đem độc khuê nhục thân đốt cháy hầu như không còn. Chốc lát về sau, một viên màu vàng đất linh đan xuất hiện trong hư không. Thanh niên đưa tay đem linh đan thu hồi đến, tiếp tục tiến lên. Nhưng cũng như vào lúc này, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Đưa tay ở giữa lấy ra một chiếc hồn đăng thình lình đã dập tắt. Trung sở thiên chết. Là ai giết hắn? Thanh niên nhíu mày, ánh mắt càng băng lãnh. Hắn cũng không phải bởi vì Trung sở thiên chết mà tức giận, mà là bởi vì hắn bị mất mặt. Hắn nhưng là thánh giới đại tu chuyển thế, đỉnh phong thời điểm là gần với thánh cảnh hiện hóa cảnh, ngưng tụ bảy vòng đạo vòng. Về sau thọ nguyên hao hết mới bị ép phân ra một sợi tàn hồn hạ giới trùng tu. Số vạn năm hắn đối hạ giới một cái đệ đệ đương nhiên không có gì tình cảm, nhưng hắn rất chú trọng mặt mũi. Giết Trung sở thiên, liền là đang đánh hắn Trung sở thần mặt. Thôi, có thực lực giết Trung sở thần, cái kia luôn có chạm mặt cơ hội, đợi cho chạm mặt về sau, bản tọa lại tự mình xuất thủ đem chém giết cũng được. Trung sở thần tạm thời đè xuống tức giận, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Tại cổ thế giới chỗ bí mật, hư không bị xé nứt, lần lượt từng bóng người từ đó đi ra. Có nam có nữ, tuổi tác không lớn lắm, lớn nhất cũng chỉ có không đến 60 tuổi. Nhưng là những người này cảnh giới không ngờ đã đạt đến linh tôn cảnh. Với lại mỗi một vị đều là phong hào linh tôn, khí tức kinh khủng. Đại trưởng lão nghĩ như thế nào, tại sao phải chúng ta tới này địa phương dễ nát? Chính là, tại thánh giới đợi nhiều dễ chịu, cái chỗ chết tiệt này linh khí mỏng manh, căn bản cũng không phải là người đợi chỗ ngồi. Bọn này thiếu nam thiếu nữ nhịn không được lên tiếng phàn nàn. Đi, đều đừng oán trách, phía trên đại nhân muốn cho lần này đánh cược gia tăng một chút thú vị tính, cho nên mới điều động chúng ta xuống tới, đều cho ta biểu hiện tốt một chút, nói không chừng những đại nhân kia một cao hứng, chúng ta còn có thể thu hoạch được khen thưởng. Cầm đầu tu sĩ mở miệng, để hỗn loạn đám người yên tĩnh trở lại. Bất quá là tiểu thế giới một chút sâu kiến thôi, cần nghiêm túc như vậy sao? Một cái lấy màu xanh lá quần lụa mỏng thiếu nữ chu mỏ nói. Đều mặt vui lên chút, đại trưởng lão nói, lần này đánh cược có không thiếu thực lực không tệ tu sĩ, vạn nhất tại truyền lận trong mương, đó mới là mất hết mặt mũi. Cầm đầu thanh niên nghiêm nghị quát lớn. Đại sư minh, ta biết rồi. Thiếu nữ thẻ lưỡi, hiển nhiên không có đem thanh niên lời nói để ở trong lòng. Những người khác cũng là không quan tâm, cũng không có nửa phần để cao cảnh giác dáng vẻ. Trong mắt bọn hắn, hạ giới đều là một chút sâu kiến, quy tắc không hoàn toàn thế giới bên trong có thể đi ra cái gì thiên tài. Chương 704, cực hạn chiến đấu chương 704, cực hạn chiến đấu đầm lầy phía trên, một phương đại trận đang tại vận chuyển. Đại trận bên trong, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, tế luyện chém giết Trung Sở Thiên sau đạt được. Trung Sở Thiên trên người hoàn chỉnh pháp tắc phù văn rất nhiều, khoảng chừng hơn 50 nói. Luyện hóa những này pháp tắc phù văn, trong cơ thể hắn pháp tắc phù văn đem đạt tới 240 mai. Thực lực cũng sẽ bởi vì pháp tắc phù văn tăng trưởng mà tăng lên 1-2 thành. Hao phí tới tận thời gian một ngày, hắn rốt cục tiêu hóa gần nhất đạt được. Sau đó hắn lách mình tiến vào gương đồng thế giới, lần nữa đặt chân thần sơn. Hắn hít sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía cái kia gia thú thiếu niên. Không biết lần này có thể hay không chiến thắng cái kia gia thú thiếu niên. Hắn nhấc chân đạp ở trên bình đài, thiếu niên kia đứng dậy đánh một cái ngáp, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ngươi lại tới a? Thiếu niên duỗi lưng một cái, khôi phục một chút tinh thần, mở mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chân long khí tức, không phải quá thuần, thực lực của ngươi tựa hồ tăng lên không thiếu a. Lâm Phàm đáp, may mắn đạt được một giọt chân long tinh huyết, cho nên muốn lại cùng ngươi luận bàn một hai. Thiếu niên gãi đầu một cái, khí tức của ngươi tựa hồ có biến hóa, không nói được cảm giác. Được rồi, chúng ta trước luận bàn đi, nói không chừng ngươi lần này có thể thắng ta. Tiếng nói vừa ra, thiếu niên đã bày xong tư thế chiến đấu. Lâm Phàm cũng bày ra tư thế, hắn sử dụng là mình thôi diễn ra côn bằng chiến pháp. Hai tay như là cánh đại bàng, hai chân giống như bằng chảo, khí tức lưu chuyển, ngưng tụ thành một tôn côn bằng hư ảnh. Hai người trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, hai loại hoàn toàn khác biệt chiến pháp không ngừng va chạm. Một nhân hình giống như toan nghề, động một tí lôi đỉnh lấp lóe, một người khác vận chuyển âm dương chi lực, khi thì dương cương khi thì âm nhu. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người đã giao thủ hơn 300 chiêu. Hai người bỗng nhiên đụng vào nhau, nương theo lấy một tiếng vang trầm, hai người ngắn ngủi tách ra. Thiếu niên hô hấp hơi có chút gấp rút, nhếch miệng cười nói, thực lực của ngươi quả nhiên có tinh tiến, cận chiến pháp vậy mà có thể cùng ta đấu một trận. Đạo hữu quá khen, ta vẫn là át chủ bài chưa thi triển, chúng ta lại đến một lần. Lâm Phàm lời nói nhẹ nhõm, kỳ thực đang cố gắng bình phục trong cơ thể khuấy động khí huyết. Vị này biểu hiện so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh diễm, hiển nhiên trước đó cũng không có thi triển toàn lực. Tốt, vậy ta lợi dụng côn bằng pháp ứng đối ngươi côn bằng pháp. Thiếu niên cười lớn một tiếng, hắn vậy mà cũng thi triển côn bằng pháp công sát mà đến. Nhưng Lâm Phàm cũng không phải đồ đần, lúc này thiếu niên mới xem như thật sự quyết tâm. Hắn đối thiếu niên này quá quen thuộc, côn bằng pháp liền là thiếu niên này át chủ bài một trong. Cho nên hắn trực tiếp chân đạp đằng long bước liền giết tới. Mỗi một bước rơi xuống, khí tức của hắn đều sẽ tăng lên một đoạn nhỏ, 9 bước rơi xuống, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Thiếu niên nhíu mày, đối Lâm Phàm loại thủ đoạn này, hắn quả thực không thích. Nhưng hắn vẫn là cùng Lâm Phàm giết ở cùng nhau. Hai người không đoạn giao tay, hai đầu côn bằng hư ảnh không ngừng va chạm. Dư uy cuồn cuộn, chấn động toàn bộ thần sơn. Thần sơn dưới chân, vạn yêu phủ phục. Bọn hắn đều cảm nhận được phía trên cái kia khí tức kinh khủng. Chủ nhân đến cùng là tại cùng ai chiến đấu, sao đến thanh thế như thế to lớn? Thần sơn bên trên quả nhiên có kinh khủng tồn tại, không biết chủ nhân đắc thắng về sau sẽ là kết quả gì. Phía dưới bầy yêu nghị luận ầm ĩ, bọn chúng không phải lần đầu tiên cảm nhận được chiến đấu dư ba, nhưng mỗi một lần cảm giác vẫn như cũ rung động trong lòng. Chỉ là tràn lan dư ba phảng phất liền có thể đưa chúng nó nghiền nát. Cái kia chiến đấu đã vượt ra khỏi bọn chúng mấy cái cấp độ. Thần Sơn thứ 100 tầng bình đài, Lâm Phàm cùng thiếu niên tại giao thủ hơn 500 chiêu sau tạm thời tách ra. Hai người thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, trên người thiếu niên đều đã ra một tầng mỏng mồ hôi. Ha ha ha, thực lực của ngươi tăng lên không nhỏ à, xem ra ta cũng phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Thiếu niên nhếch miệng cười cười, một ngụm sâm bạch răng để cho người ta không rét mà run. Cứ việc phóng ngựa tới. Lâm Phàm yên lặng vận chuyển tiên ma thôn thiên công, đã áp chế trong cơ thể quần quần khí huyết. Thiếu niên này có át chủ bài, nhưng hắn cũng không phải không có, bây giờ dung hợp chân long tinh huyết, càng là hắn lực lượng thứ nhất. Thiếu niên không do dự, dưới chân bước ra một bước, quanh thân lôi đỉnh cuộn, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên một mảng lớn, giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm cũng không do dự, đồng dạng lấy lôi đạo ứng đối, cùng lúc đó, hắn còn phối hợp bạo linh bí thuật, đem khí tức của mình tăng lên rất nhiều. Hai người đột nhiên đụng vào nhau, giống như hai viên sao chổi không ngừng tại đài chiến đấu các nơi va chạm. Trong chớp mắt cũng đã giao thủ hơn 100 lần, hai người đều đã bắt đầu vận dụng thực lực chân chính. Thiếu niên đưa tay hóa chỉ làm kiếm, kiếm khí tung hoành, trong khoảnh khắc đem Lâm Phàm bao phủ. Lâm Phàm không tránh không né, nhục thân phía trên có long lân hiện hiện, vậy mà trực tiếp lấy nhục thân đối cứng kiếm quyết. Bất quá thiếu niên kiếm khí quả thực kinh khủng, mặc dù có long lân cùng thân thể cường hãn che chở, trên người hắn vẫn như cũ xuất hiện không thiếu vết thương, nhưng cũng cho hắn tiếp cận thiếu niên kia cơ hội. Côn bằng quyền. Lâm Phàm đưa tay một quyền đánh tới. Thiếu niên vội vàng hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực. Oanh. Thiếu niên bị một quyền đập bay tứ tung ra ngoài, thân thể đâm vào đài chiến đấu kết giới. Phù giao thuật. Lâm Phàm phía sau hai cánh hiển hóa, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng thiếu niên kia. Thiếu niên cũng không e ngại, một vòng quang hoàn bay ra, trực tiếp bao phủ hướng Lâm Phàm. Đại nguy cơ để Lâm Phàm lông tơ nổ tung, hắn biết chiêu kia lại tới, có thể giam cầm tu sĩ hết thể động tác, ma diệt linh văn thủ đoạn. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phàm cảm giác mình lầm vào vũng bùn bên trong, rất nhiều thủ đoạn trong nháy mắt đã mất đi lực lượng. Thiếu niên ngực nở rộ thần uy, sau đó đột nhiên một trường đè xuống. Thiên khung biến sắc, một đạo kiếp quang chống rông hiển hóa, mang theo chôn vùi hết thể chi thế trấn áp mà đến. Lâm Phàm trong miệng phát ra tiếng gào thét, linh mạch hóa long thuật cùng chân long tinh huyết đồng thời phát uy, nương theo lấy còn có quần quần thánh uy. Cái kia giam cầm hắn quang hoàn trong nháy mắt bị xé nứt, hắn đưa tay một quyền liền đánh vào cái kia kiếp quang phía trên. Trang diện này đem thiếu niên kia giật nảy mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nằm trong loại trạng thái này Lâm Phàm. Linh văn ngưng tụ thành kết giới, Lâm Phàm hai tay chèo chống tại cái kia bình chướng phía dưới, lấy tự thân tu vi đối cứng rơi xuống kiếp quang. Kiếp quang ma diệt linh văn, nhưng Lâm Phàm cũng đang không ngừng bổ sung linh văn. Hắn hai con ngươi nổi lên thần quang, mi tâm bắn ra một đạo đen kịt lôi đỉnh thẳng đến thiếu niên kia. Thiếu niên không có phòng bị, thân thể xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, đau đầu muốn nước. Mở cho ta. Lâm Phàm đưa tay xé rách kiếp quang, lần nữa thi triển phù giao thuật thẳng hướng thiếu niên kia. Hắn trực tiếp sử xuất côn bằng thần vũ trảm, kiếm khí tung hành, đột nhiên bổ vào thiếu niên kia trên thân. Tại bây giờ trạng thái dưới thi triển côn bằng thần vũ trảm, cho dù là thiên nhân đại tu chúng vào một cái cũng sẽ thụ thương. Thiếu niên bị đánh bay tứ tung ra ngoài. Hắn rốt cục lần thứ nhất chân chính thụ thương, trong miệng ho ra máu, ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Cái kia vết thương cơ hồ quán xuyên lồng ngực của hắn, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, lộ ra vẻ không thể tin được. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, nhếch miệng cười nói, ngươi bây giờ so ta đã từng đối thủ đều cường đại hơn. Chương 705, Luân hồi pháp tắc. Chương 705, Luân hồi pháp tắc. Đa tạ khen ngợi. Lâm Phàm hô hấp có chút thô trọng. Hắn đã hồi lâu không có kinh lịch cao cường như vậy độ chiến đấu. Rõ ràng là cùng giai tu sĩ, nhưng thiếu niên cho hắn áp lực siêu việt đụng phải bất kỳ một tôn cùng giai thiên tiêu. Nhưng chỉ là như thế này còn chưa đủ, nếu như ngươi chỉ giới hạn ở đây, vậy cũng không phải là đối thủ của ta. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quanh thân khí huyết bốc hơi bắt đầu. Lâm Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại, tiêu đốt tinh huyết. Sai, cái này gọi cực điểm thăng hoa. Sau một khắc, thiếu niên hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đến. Lâm Phàm vội vàng đưa tay ngăn cản. Thiếu niên chân như rồng rắn quất vào trên cánh tay hắn. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hắn tung bay ra ngoài. Lâm Phàm túi đầu xem xét, trên cánh tay huyết nhục vậy mà đều bị vỡ nát. Mà hắn lại kịp phản ứng, thiếu niên đã giết tới đây, xuất hiện tại hắn phía sau lưng trên không. Thiếu niên một quyền rơi đập, hội tụ côn bằng chí dương chí cương chí lực, phản phất một tòa thần sơn đột nhiên chấn hạ. Côn bằng chấn thiên cánh. Lâm Phàm quát lên một tiếng lớn, tại bạo linh bí thuật cùng linh mạch hóa long thuật song trọng ra chỉ phía dưới thi triển ra môn thần thông này. Côn bằng chân hình hiển hóa, hai cánh giả thiên liền chụp về phía thiếu niên kia. Phanh! Côn bằng gãy cánh, thiếu niên cũng bị chấn động đến bay rất ra ngoài gần trăm trượng. Dư lực chấn Lâm Phàm hậu tâm đau nhức, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn lệch vị trí. Hắn trên mặt đất lăn lộn về sau tan mất lực lượng, một lần nữa đứng lên đến, sau đó đưa tay một chỉ ấn về phía thiếu niên kia. Chu thiên tinh thần chỉ ra, tinh quang hội tụ hóa thành giả thiên một chỉ. Thiếu niên ngực lần nữa nở rộ thần uy. Hắn lại một lần thi triển ra cái kia đáng sợ kiếp quang. Hai loại thần thông đụng vào nhau, dư ba đem hai người đều tung bay ra ngoài hơn 10 trượng xa. Mà thiếu niên đứng vững, ngực lần nữa nở rộ thần uy, hóa thành một đạo lưu quang liền bao phủ hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm chấn động trong lòng, hắn biết là như vậy môn kia quỷ dị thần thông muốn tới. Quả nhiên, làm cái kia thần thông rơi vào trên người hắn trong nháy mắt, tu vi của hắn bắt đầu rút lui, tuổi tác cũng bắt đầu suy giảm. Thiên Ma thôn thiên công, thôn tiên nạp địa. Lâm Phàm quát lên một tiếng lớn, hắn trực tiếp vận chuyển Tiên Ma thôn thiên công đi thôn vệ cái này thần thông tràn lan năng lượng. Trước đó thôn thiên pháp đương nhiên làm không được đi thôn vệ luyện hóa cái này luân hồi chi lực, nhưng bây giờ khác biệt, tiên ma chi khí hóa thành đại mài đủ để ma diệt hết thảy, cũng bao quát cái này luân hồi chi lực. Lâm Phàm tại từ cái này luân hồi chi lực bên trong chất lọc pháp tắc, nếu là có thể luyện hóa ra một viên hoàn chỉnh luân hồi pháp tắc, đó mới là kiếm lợi lớn. Không gian là vua, thời gian là hoàng, cái này luân hồi chính là thời gian pháp tắc một loại cụ hiện. Phanh, Lâm Phàm chưa triệt để tiêu hóa luân hồi chi lực, thiếu niên kia cũng đã phi thân đạp một cước, một cái đá ngang đem hắn quất bay ra ngoài, hắn xương cốt tựa như đều đã đứt gãy, nửa người đau đến chết lặng. Thiếu niên cũng không vì thần thông bị khắc chế liền bối rối, mà là lần nữa chân đạp thần văn công sát mà đến. Lâm Phàm không ngừng giao thủ với hắn, liên tiếp thụ thương để hắn lâm vào bại thế, mà thiếu niên lại càng hung mãnh hơn. Tựa hồ là không bị thương liền thôi, một khi thụ thương liền tựa như bị kích phát hung tính thái cổ hung thú, không chết không thôi. Cho dù đã vận dụng linh mạch hóa long thuật cùng bạo linh bí thuật, hắn vẫn tại bị đè lên đánh. Thiếu niên hung hãn vượt qua tưởng tượng, vậy mà trực tiếp cầm cái kia kinh khủng kiếp quang làm đòn công kích bình thường dùng. Tương đạo thần quang phá không mà đến, ép Lâm Phàm không thể không toàn lực phòng ngự. Luân hồi. Thiếu niên quát lên một tiếng lớn, lần nữa thi triển cái kia kinh khủng thần thông. Lần này, Lâm Phàm còn chưa kịp luyện hóa trong cơ thể luân hồi chi lực, thiếu niên kia đã một cái côn bằng quyền nện ở bộ ngực hắn. Phanh. Lâm Phàm bay rất ra ngoài, hắn ho ra đầy máu, ngực xương sườn tựa hồ đều bị đứt đoạn vài gốc. Thiếu niên cũng đã đằng không mà lên, lấy chân đại đao bổ xuống. Côn bằng cánh gỗ, Lâm Phàm cưỡng ép Nazi mình vị trí. Chân đao bổ vào trên chiến đài, toàn bộ đài chiến đấu đều đang run rẩy lắc lư. Thiếu niên quay đầu nhìn qua, ánh mắt kia coi là thật như là một tôn kiếm ăn thái cổ hung thú. Ngươi nếu là không có cái khác át chủ bài, sẽ phải bại. Thiếu niên mở miệng, quanh người hắn khí huyết cuồn cuộn, giơ tay nhấc chân đều là mang theo kinh khủng uy áp. Lâm Phàm hít sâu một hơi, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể vận dụng chiêu kia. Quanh người hắn có tiên ma nhị khí lưu chuyển, mà vào lúc này, hắn trực tiếp phá vỡ tiên ma nhị khí cân bằng. Tiên khí bị hắn thu nạp một bộ phận, ma khí trực tiếp ăn mòn nhục thể của hắn. Cuồn cuộn ma khí tung hành, kinh mạch ở giữa, trong đan điền, thậm chí linh đài phía trên, đều bị nồng đậm ma khí chỗ tràn ngập. Bạo ngược ma khí để khí tức của hắn tăng lên trên diện rộng. Hai mắt của hắn đã trở nên xích hồng, giống như vẻ huyết ma đầu. Đây cũng là hắn từ tiên ma thôn tiên công bên trong thôi diễn ra thủ đoạn thần thông. Đánh vỡ tiên ma chi khí cân bằng, đến thu hoạch được xa xa siêu việt bản thân thực lực. Chỉ là loại thủ đoạn này đối nhục thân yêu cầu rất cao. Nếu là nhục thân yếu đuối, thì tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Tại luyện hóa chân long tinh huyết về sau, Lâm Phàm mới dám chân chính đem loại thần thông này vận dụng đến trong thực chiến. Đến chiến, Lâm Phàm đạp chân xuống, mang theo quần quần ma khí nhào về phía trước mặt thiếu niên. Thiếu niên không cam lòng yếu thế, đồng dạng xung tới. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, kinh khí bộc phát, dư ba quần quần. Phanh phanh thanh âm không ngừng, là hai người đang không ngừng giao thủ. Phù giao thuật, côn bằng quyền. Lâm Phàm quát lên một tiếng lớn, đồng thời lấy hai loại thủ đoạn ra chỉ ở thân. Hắn liền tựa như một đầu ra biển ma long, vọt thẳng đâm vào thiếu niên kia trên thân. Gia thú thiếu niên rốt cục cảm nhận được nồng đậm áp lực. Hắn bị buộc liên tục bại lui, cho dù hắn thiên tư yêu nghiệt, đối mặt loại trạng thái này phía dưới Lâm Phàm cũng là trong lòng rụt rè. Chu Thiên Tinh Thần Chỉ. Lâm Phàm quát lên một tiếng lớn, hắn lần nữa thi triển ra môn kia đại thần thông. Tinh thần cự chỉ hiện hóa bên trong hư không, giống như kình thiên trụ lớn từ thiên không rơi xuống, trong nháy mắt liền trấn áp tại cái kia gia thú trên người thiếu niên. Gia thú thiếu niên thân hóa côn bằng, muốn lấy côn bằng pháp phá địch, nhưng cuối cùng côn bằng bị cự chỉ trấn áp, thiếu niên cũng chấn bay tứ tung ra ngoài. Hoa. Thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt tràn đầy rung động. Ngươi rất mạnh, thủ đoạn này cũng rất tốt. Thiếu niên quỳ một chân trên đất, lau đi khỏe miệng máu tươi. Trận này tính ngươi thắng, hy vọng ngươi về sau có cơ hội cùng ta chân thân một trận chiến, một sợi hình chiếu có thể gánh chịu thủ đoạn cuối cùng vẫn là quá ít. Tiếng nói vừa ra, thiếu niên thân hình tiêu tán. Lâm Phàm từ không trung rơi xuống, hắn lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã nhào trên đất. Tiên ma chi khí quay về cân bằng, nhưng hắn nhục thân lại gặp phải thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn xem thiếu niên kia biến mất, trong lòng của hắn có loại cảm giác nói không ra lời. Không biết là mừng rỡ vẫn là cô đơn. Hắn cùng thiếu niên giao thủ những ngày này, học được rất nhiều hữu dụng thủ đoạn. Bây giờ nhìn tận mắt gia thú thiếu niên biến mất, hắn cũng có chút thất vọng mất mát. Gia thú thiếu niên biến mất về sau, ba viên ngân sắc quang đoàn treo ở trong hư không. Lâm Phàm nhấc chân đi qua, hắn đưa tay đem cái kia ba viên ngân sắc quang đoàn nắm trong tay. Mà làm chạm đến quang đoàn trong nháy mắt, hắn thần sắc đột nhiên chỉ trệ, trong mắt lúc này chỉ còn lại rung động. Luân hồi phát tắc, vẫn là ba cái. Chương 706, mầm cây nhỏ chương 706, mầm cây nhỏ không sai, cái này ba viên treo ở hư không chùm sáng chính là luân hồi phát tắc. Luân hồi cũng là thời gian chi nhánh thứ nhất, cũng là khó khăn nhất lấy được pháp tắc. Lần này hắn liền thu được ba cái, đây là cơ duyên to lớn. Có lẽ hiện tại luân hồi pháp tắc trợ giúp không lớn, nhưng làm vào linh tôn cảnh về sau, liền có thể phát huy ra pháp tắc uy lực. Đến lúc đó luân hồi pháp tắc hiệu quả liền sẽ hiện ra. Có lẽ còn có thể cậy vào cái này ba cái pháp tắc thôi diễn ra cùng loại thiếu niên kia thủ đoạn thần thông, trực tiếp để đối thủ phản lão hoàn đồng, tu vi tan hết. Thứ 100 tầng bình đài về sau, bậc thang biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh mê vụ. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Phàm nhấc chân bước vào trong sương mù. Hắn muốn nhìn một chút ngọn thần sơn này phía trên đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Xuyên qua từng lớp sương mù, hắn thấy được trong mây ẩn nấp kinh khủng tồn tại. Đó là một đầu chân long, chỉ là đầu rồng sợ là phải có dài vạn trượng. Thân thể khổng lồ ngang qua trường không, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, không thấy hắn đuôi. Mỗi một phiến lân giáp đều rất giống thần kim đúc kim loại mà thành, băng lãnh uy nghiêm. Mà cái kia chân long tràn lan uy áp liền ép Lâm Phàm không ngóc đầu lên được. Tại cái kia chân long trước mặt, hắn cảm giác mình nhỏ bé như là sâu kiến. Hắn cúi đầu muốn hỏi thăm thất bảo hồ lô đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà, nhưng lại phát giác bên hông thất bảo hồ lô thật giống như bị phong linh trí, vô luận hắn hỏi cái gì cũng không chiếm được hồi đáp gì. To lớn đầu rồng đột nhiên tới gần, cảm giác đè nén vô thiên cái địa mà đến. Chỉ là long đầu liền như là một tòa thái cổ thần sơn, đột nhiên tới gần mang tới loại kia cực hạn cảm giác gáp bách có thể nghĩ. Lâm Phàm có thể cảm nhận được chân long hô hấp sinh ra khí lưu. Hắn tay chân đã không nghe sai khiến, tại đối mặt loại này đại khủng bố lúc, ngay cả ý niệm phản kháng đều khó mà sinh ra. Nhưng này chân long cũng không tổn thương người, mà là mở ra như là thâm viên đồng dạng ngủ lớn. Thân hy quanh quẩn, Lâm Phàm nhìn thấy một gốc lớn chừng bàn tay cây giống từ chân long trong miệng bay ra. Cây kia mầm cắm rễ tại tối đen như mực thổ nhưỡng bên trong. Thổ nhưỡng linh vận mười phần, tựa hồ mỗi một hạt bùn đất đều ẩn chứa có nồng đậm đạo vận. Cây kia mầm thân cành là màu tím, đầu cành tô điểm từng mảnh như ngọc bích lá cây màu xanh. Mặt khác tại thân cây đỉnh dọc theo chín cái cành cây nhỏ phóng lên tận trời, bên kia không có vào bên trong hư không, không biết mở rộng tới đâu. Gốc cũng có chín cái sợi rễ không có vào hư không, đồng dạng không biết hắn cắm rễ nơi nào. Cây giống liền lơ lửng tại Lâm Phàm trước mặt, từng mảnh thúy diệp theo gió đông đưa, cực kỳ thần dị. Một cỗ phong tức chuyển đến, đem trong rung động Lâm Phàm bừng tỉnh. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt mầm cây nhỏ, thanh âm đều có chút run rẩy. Đây là cho ta. Hắn ánh mắt bên trong mang theo không hiểu, thử thăm dò hỏi thăm trước mắt Chân Long. Chân Long cũng không trả lời, mà là tại lưu lại cây giống về sau quay người rời đi. To lớn như là sơn nhạc thân thể không ngừng tại Lâm Phàm trước mặt hiện lên, thẳng đến đuôi rồng cũng không trong mây trong biển, lúc này mới hoàn toàn biến mất. Coi là thật long hoàn toàn biến mất một khắc này, Lâm Phàm rốt cuộc không chịu nổi. Hắn đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi đã đem trên người hắn quần áo triệt để thấm đẫm. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, rõ ràng chỉ là cùng cái kia chân long chiếu cái mặt, nhưng lại so với hắn kinh lịch bất kỳ một cuộc chiến đấu nào cũng gian nan hơn. Phàm tiểu tử, thế nào? Vừa mới lao tử làm sao đột nhiên liền mất đi ý thức? Bên hông thất bảo hồ lô rốt cục mở miệng. Đừng nói chuyện, để cho ta chậm rãi. Lâm Phàm thấp giọng quát lớn. Thất bảo hồ lô nhìn ra dị thường của hắn, mặc dù không rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết Lâm Phàm tính nết, trừ phi là có đại khủng bố hoặc là đại nguy cơ, nếu không không có khả năng đem Lâm Phàm sợ đến như vậy. Trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ, Lâm Phàm lúc này mới khôi phục một chút khí lực. Hắn run rẩy bò lên đến, đưa tay đem cây giống nắm nâng ở treo ở hư không, cây giống đột nhiên liền rơi xuống, cái kia trọng lượng cực kỳ khủng bố, để Lâm Phàm một cái lảo đảo liền nằm trên đất. Hai tay của hắn bị cây giống sợi rễ gắt gao ngăn chặn, thật giống như trong tay nắm cự đi một tòa thần sơn, để hắn không thể động đậy. Xương cốt phát ra kéo kẹt thanh âm, tựa như muốn bị đập vụn một dạng. A, cây này mầm như thế thần dị, lão tử làm sao chưa thấy qua? Thất bảo hồ lô hơi kinh ngạc, nó trôi nổi bắt đầu tới gần cây kia mầm. Miệng hồ lô mở ra như muốn bên trong một viên phiến lá cho nuốt vào. Nhưng sau một khắc, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt chấn áp tại thất bảo hồ lô trên thân. Lập tức từng cây rễ cây mở rộng đi ra, giống như từng đầu linh xà lan tràn tới. Thất bảo hồ lô quá sợ hãi, nó có dự cảm, nếu là bị cây kia căn cuốn lên, nó tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhưng nó muốn xê dịch tránh né, nhưng căn bản làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem rễ cây mở rộng tới. Phàm tiểu tử nhanh cứu lão tử. Thất bảo hồ lô kêu to không ngừng. Nó sợ hãi, sợ mình bị cây kia căn cuốn lên, sợ mình trở thành cây kia mầm cây nhỏ chất dinh dưỡng. Nhưng Lâm Phàm cũng vô lực ngăn cản đây hết thảy, ngón tay của hắn bị ép đứt đoạn. Máu tươi từ bị đập vụn trong ngón tay chảy ra đến, thấm vào cái kia mầm cây nhỏ sợi rễ. Nguyên bản lan tràn hướng thất bảo hồ lô rễ cây đột nhiên liền cải biến phương hướng, hướng phía Lâm Phàm thụ thương hai tay lan tràn mà đi. A, đúng đúng đúng. Chính là như vậy, cách lão tử xa một chút. Tiểu tử này máu càng hương. Thất bảo hồ lô không ngừng kêu to, nó vừa mới sắp khóc đi ra. Tuy nói là còn sống vài vạn năm đại năng, nhưng thật làm phải đối mặt tử vong thời điểm, nó vẫn là không cam tâm. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, coi như cùng Phàm tiểu tử quan hệ không tệ, thời điểm then chốt cũng phải để tiểu tử này cảm kiếp. Phá Hạt Châu, ngươi không biết xấu hổ. Lâm Phàm chửi rủa không ngừng. Phàm tiểu tử, lão tử nếu có thể sống sót, đầu tháng giữa tháng đều cho ngươi dâng hương đốt vàng mã. Thất bảo hồ lô cố gắng trong nội viện cái kia mầm cây nhỏ, tại sợi dễ cải biến mục tiêu về sau, nó miễn cưỡng có được một chút năng lực hoạt động. Phá Hạt Châu. Ta ngươi 18 bối tổ tông. Lâm Phàm tức giận mắng không ngừng. Rễ cây đã lan tràn đến miệng vết thương của hắn chỗ, hắn có thể cảm nhận được có cái gì tại hướng trong thân thể mình chui. Vật kia cũng không to, nhưng lại cực kỳ cứng chắc, với lại rất dài. Từ ngón tay lan tràn đi vào, hướng chỗ cổ tay thậm chí chỗ càng sâu chui. Loại cảm giác này đến cũng không nhói nhói, nhưng lại rất chướng. Ai trong thân thể không duyên cớ nhiều chút những vật khác có thể thoải mái. Máu tươi thuận rễ cây nhuộm dần đến cây nhỏ bên trên. Loại này phụ khoảng cách tiếp xúc để Lâm Phàm cảm giác mình cùng cái kia mầm cây nhỏ tựa hồ có chút liên hệ. Mầm cây nhỏ vậy mà dần dần nazi, trực tiếp cắm rễ tại hai tay của hắn phía trên. Mà cái kia nặng như sơn nhạc cảm giác dần dần biến mất, cây giống trở nên nhẹ nhàng bắt đầu. Lâm Phàm chậm rãi đứng lên đến, kéo lên mầm cây nhỏ. Hắn cảm nhận được liên tục không ngừng năng lượng thiên địa tràn vào trong cơ thể. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, phản phất từ cửu thiên vũ trụ cho tới cửu lưu địa phủ, đều có thể trở thành hắn linh lực nơi phát ra. Mầm cây nhỏ dần dần gần sát với hắn trên thân, cuối cùng vậy mà trực tiếp dung nhập trong cơ thể hắn, cắm rễ trong đan điền. Mà Lâm Phàm hô hấp ở giữa đều có thần hy tràn lan. Há miệng tựa hồ liền có thể phun ra nuốt vào vũ trụ vạn vật chi khí. Cùng lúc đó, một trận kịch biến chính phát sinh ở thần sơn phía dưới gương đồng thế giới. Chương 707, nghiêng trời lệch đất. Chương 707, nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản đợi tại cổ kính không gian bên trong linh mạch hiện hóa tại gương đồng thế giới. Khi chúng nó hiện thân gương đồng thế giới về sau, giai vị phảng phất đều chống rông tăng lên một cái cấp độ. Liên tục không ngừng thiên địa linh khí tràn lan mà ra, để vốn là linh khí nồng đậm gương đồng thế giới trở nên càng thêm nồng đậm. Tại thiên cung phía trên, thậm chí có tầng mây hội tụ, sau đó rơi ra nồng đậm linh vũ. Mỗi một giọt nước mưa đều là từ tinh thuần linh khí áp xúc mà thành, đối gương đồng thế giới tới nói đều đầy đủ chân quý. Với lại tại linh vũ bên trong, còn ẩn chứa nồng đậm đạo vận. Linh vũ hắt với tại vạn vật phía trên, vạn yêu đều là kích động bắt đầu. Bọn chúng phun ra nuốt vào lấy linh vũ, nồng đậm đạo vận dung nhập bọn chúng nhục thân bên trong, dung nhập bọn chúng huyết mạch bên trong. Những này đạo vận cực kỳ thần dị, tựa hồ trực chỉ bản nguyên. Vậy mà có thể tỉnh lại bọn chúng huyết mạch chỗ sâu ràng buộc, để ẩn nhi bất hiện huyết mạch dần dần hiện lộ ra. Từng tôn đại yêu bắt đầu đột phá, bọn chúng huyết mạch bắt đầu phản tổ, khí tức bắt đầu trở nên cường hành. Gông cùm xiềng xích bọn chúng tu hành bình cảnh biến mất không thấy gì nữa, đại lượng đại yêu bắt đầu đột phá đến linh hải cảnh. Thậm chí có một ít đại yêu lấy huyết mạch chỗ sâu hoàn chỉnh pháp tắc phù văn bước vào phong hào linh tôn. Nhất là tứ linh giao, bọn chúng lấy được chỗ tốt nhiều nhất, vậy mà đều bước vào phong hào linh tôn chi cảnh, thậm chí hướng phía nửa bước tiên nhân dựa sát vào. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đó là Tôn Tiểu Hoàng, hắn nguyên bản thân thể gầy ốm đột nhiên bắt đầu biến lớn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn vậy mà từ 3-4 thước thân cao huyền hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Mà binh khí của hắn lăn lộn gậy sắt cũng biến thành như là thiên trụ đồng dạng phẩm chất. Thiện tay một côn liền có thể nện đứt sơn nhạc. Trên người hắn có linh văn lấp loé, kim sắc thần quang từ hắn trong đôi mắt bắn ra, thấm nhuần thương khung. Vô số đại yêu huyết mạch đều tại phản tổ, từng đạo dọa người khí tức từ gương đồng thế giới các nơi truyền đến. Mà linh vũ chỗ tỉnh lại cũng không phải là chỉ có đại yêu, còn có trên đất rất nhiều linh dược lão dược, linh thảo chất quả. Linh dược đang nhanh chóng sinh trưởng, khí tức dần dần tiếp cận thánh dược. Thậm chí rất nhiều lên năm linh dược đang phát sinh thủy biến, ra đời linh trí, hóa thành thánh dược. May mắn này phương thế giới tiên kiếp không hiện, nếu không tất nhiên bốn phía đều là thánh dược tiên kiếp. Mà xem như gương đồng thế giới đỉnh tiêm thánh dược Tử Lôi dây leo, nó đang điên cuồng hấp thu linh vũ, chính hướng phía thần dược phương hướng thủy biến. Thần dược là thiên nhân thậm chí cảnh giới cao hơn tu sĩ đều tha thiết ước mơ chí bảo. Tử Lôi dây leo liều mạng sinh trưởng, chính là vì có thể phụ trợ vị kia. Bình thường linh thảo hóa thành lão dược tấn thăng làm linh dược. Vô số linh dược tại hướng chuẩn thánh dược cùng thánh dược thuế biến, chân quả cũng biến thành linh vận 10 phần. Trong núi đào dại đã có được so sánh đỉnh cấp linh dược hiệu quả, nước suối cũng đã nhận được tầm bổ, tu hợp vào linh vũ về sau trở nên linh vận 10 phần. Mặt khác gương đồng thế giới cũng tại khuyết trương biến hóa, cương thổ tại kéo dài, càng lúc càng lớn. Lúc này Lâm Phàm cũng không rõ ràng đây hết thảy, hắn tại cảm thụ được lục thân biến hóa, dung nhập cái kia mầm cây nhỏ về sau, hắn cảm giác mình lục thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật giống như cùng giữa thiên địa khoảng cách đều bị kéo gần lại rất nhiều. Phàm tiểu tử, tình huống như thế nào? Thất Bảo Hồ Lô tò mò hỏi, cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm Phàm hỏi ngược một câu, chúng ta không phải chặn đường cấp của sao? Thất Bảo Hồ Lô có chút xấu hổ, cũng chính là hắn không có mặt, không phải hiện tại khẳng định mặt mo đỏ bừng. Hắn vẫn là giày Hồ Lô ra hỏi, Phàm tiểu tử, nói một chút thôi, lão tử quá yêu kỳ. Lâm Phàm cũng không tiếp tục đùa hắn, giải thích nói, cái này gốc mầm cây nhỏ cùng ta hòa làm một thể, tựa hồ đã cùng ta cộng sinh, loại cảm giác này rất kỳ quái, phản phất hô hấp của ta liền là cái kia mầm cây nhỏ hô hấp, mầm cây nhỏ linh lực cung cấp chính là ta linh lực cung cấp, cùng cây giống cộng sinh. Thất Bảo Hồ Lô có chút kinh ngạc, có tu sĩ nhân khí hợp nhất, lấy đồ vật làm căn cơ, cùng bản mệnh thần khí cộng sinh, cũng có một chút tu sĩ sẽ cùng một ít cực kỳ chân quý linh căn cộng sinh, hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí dùng cái này đặt chân thánh đạo, nhưng ngươi cây này mầm lão tử còn chưa hề gặp qua, nghĩ đến cũng hẳn là không phải cái gì vật tầm thường. Lâm Phàm nghe vậy suy nghĩ nói, thanh đồng cổ kính tặng cùng ta bảo vật, sẽ không có cái gì chỗ xấu. Ân, trước xuống núi xem một chút đi, lão tử đã cảm nhận được ngươi tiểu thế giới này một chút biến hóa, đợi cho ngươi xuống dưới về sau, có lẽ sẽ có kinh hỉ lớn. Thất Bảo Hồ Lô đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút thần bí, có thể có thay đổi gì? Lâm Phàm không hiểu. Xuống núi thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện mình đã có thể chống ra cánh bay xuống đi. Tựa hồ thần sơn cấm bay năng lực đã đối với mình biến mất không thấy gì nữa. Chốc lát về sau, hắn liền xuyên thấu tầng mây. Mà làm xuyên phá tầng mây trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt để hắn thần sắc trì trệ. Linh khí nồng đậm, trong không khí vậy mà tràn đầy linh khí biến thành sương mù. Cảnh giới thấp tu sĩ hút vào một ngụm tu vi sợ là đều sẽ có tăng lên. Mặt khác phía dưới thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng cây cổ thụ trở nên cực kỳ cao lớn, thậm chí có cổ thụ cao tới ngàn trượng. Khắp nơi đều có linh vật, ánh mắt chiếu tới, cơ hồ đều là các loại linh dược. Thậm chí ngay cả trên đất một cây cỏ đều có thể đã hóa thành linh dược. Ngoài ra còn có rất nhiều nồng đậm linh vận tàn mát tại phương thế giới này các nơi. Đó là chuẩn thánh dược khí tức, tương tự khí tức tại gương đồng thế giới bên trong sợ là đến có trên trăm đạo. Nói cách khác, ngoại giới tha thiết ước mơ, thậm chí thánh huyết đại tộc đều xem như chân bảo chuẩn thánh dược, tại cái này gương đồng trong thế giới đã tính không được vật hi hãng gì. Liên linh khí như thế nồng đậm, theo thời gian chuyển giới tất nhiên sẽ sinh ra càng nhiều chuẩn thánh dược thậm chí thánh dược. Lâm Phàm dương mắt nhìn lại, một gốc tử lôi dây leo phóng lên tận trời, cái kia tử lôi dây leo quanh thân tắm rửa màu tím lôi đỉnh, từng đoạn tân sinh dây leo còn xanh biếc. Mà cái kia tử lôi dây leo chủ dây leo thình lình đã đạt đến 12 tiết. Đối tử lôi dây leo tới nói, thập tam tiết tức là thần dược, 12 tiết thì làm chuẩn thần dược. Lúc này tử lôi dây leo nghiêm nhiên đã trở thành chuẩn thần dược. Tại chương 12, chủ dây leo phía trên còn có một đoạn tân sinh dây leo tại dần dần sinh trưởng. Biểu thị tại tương lai không lâu, nó có lẽ thật có thể trở thành một gốc thần dược. Mà trở thành thần dược về sau, tử lôi dây leo bản thân cũng sẽ có được cực kỳ cường đại ngăn địch thủ đoạn, thậm chí hóa thành nhân hình hành tẩu thế gian. Tại Tử Lôi đằng diệp phiến bên trên, Kim Ti Thiên Tàm phun ra nuốt vào sợi tơ, nó thình lình cũng đã bước vào nửa bước thiên nhân. Kim Ti Thiên Tàm huyết mạch cấp độ vốn cũng không thấp, lúc này tắm rửa tại linh vũ phía dưới, kinh lịch thế giới kỳ biến, thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Huyết mạch phản tổ về sau, nhất cử bước vào nửa bước thiên nhân chi cảnh. Nó phun ra sợi tơ liền có thể xuyên thủng bình thường phong hào linh tôn, hắn thực lực đã siêu việt thiên cổ đại lục tất cả phổ thông tu sĩ, chỉ có Đao Tiên Sinh cùng Tử Vi đại đế có thể đưa nó trấn áp. Mặt khác Lâm Phàm nhạy cảm phát hiện gương đồng thế giới quyết trường, thế giới đang trở nên càng lớn, phản phất chỉ có dạng này mới có thể chứa nạp những thiên tài địa bảo này, cho những này đỉnh cấp đại yêu sinh tồn không gian. Đây hết thảy đều để Lâm Phàm nhìn ngây người mắt. Gương đồng thế giới tài nguyên thậm chí đủ để cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ thiên cổ đại lục, bồi dưỡng vô số linh tôn đại tu. Là bởi vì ta đặt chân thần sơn đỉnh phong, đạt được gốc kia mầm cây nhỏ sao?